Chương 401, giáp sĩ đồng quan dễ thủ khó công, thủ tướng Từ Vinh lại là đại tướng chi tài, không biết Tào Công có gì diệu kế có thể phá chi. Tào Tháo trên mặt lộ ra tự tin, khoe miệng cười khẽ, Từ Vinh xác thực là một viên danh tướng, nhất là thiệt thủ. Nếu là không có chuẩn bị, cho dù Ngô tỷ lệ 10 vạn giáp sĩ chỉ sợ cũng khó mà phá hắn, mộ đã đến tận đây, tự nhiên là sớm có chuẩn bị. Ha ha. Lưu Bị liếc nhìn Tào Tháo sau người doanh trại bên trong sĩ tốt, mặc giáp tỷ lệ bất quá 4 thành, đến mức mặc giáp tỷ lệ càng không cần nói, bách nhân tướng trở lên đều không nhất định có thể phân phối. Đây là cái gọi là giáp sĩ. Tào Mạnh Đức quả nhiên mặt dày tâm hắc. Muốn biết, Tào Tháo lôi ra cái này 10 vạn đại quân cơ bản chính là hắn tinh nhuệ nhất bộ đội, trên người trang bị còn như vậy, có thể tưởng tượng được Tào Tháo có bao nhiêu nghèo. Hơn phân nửa sĩ tốt liền bị giáp đều không có, đều là bố nghệ, cơ bản tính là lọa trang, chỉ cần thương tổn đến yếu hại liền chết. Bất quá cái này cũng rất bình thường, không có thế gia lực lượng chống đỡ Tào Tháo có thể làm được điểm này đã rất tốt. Bất quá chuyện, từ hai châu nơi, có thể chống lên hơn 20 vạn đại quân, Tào Tháo cùng Tuân Lúc gian khổ không đủ vì ngoại nhân nói. Duyện Châu cùng Từ Châu đều là chiến loạn thường xuyên nhất nơi, hai châu thuế ruộng chung vào một chỗ còn chưa kịp Lưu Bị dự châu nhiều. Nhìn trung thiên hạ chư hầu quân đội trang bị, Viên Thuật không thể nghi ngờ xếp hàng đầu. Dựa vào rất nhiều dùng cho đoán tạo khải giáp sức nước phương tiện cùng tiên tiến dây chuyển sản xuất công trình, Viên Thuật dưới trướng sĩ tốt mặc giáp tỷ lệ đạt tới chừng 6 thành, đây là bởi vì đại lượng thủy quân cùng kỵ binh không thích hợp mặc khải giáp. Nếu chỉ tính bộ tốt, Viên Thuật dưới trướng mặc giáp tỷ lệ gần như đạt tới 100%. Đây là kinh khủng bực nào một chuyện. Hơn nữa Viên Thuật phân phối khải giáp đều càng thêm tinh lương, không phải cái khác chư hầu như vậy làm ẩu. Đối với mũi tên cùng phổ thông chặt đâm phòng ngự lực vượt xa ở phổ thông khải giáp, trang bị quả thực chính là xa hoa đến cực điểm, Tào Tháo dưới trướng đô úy phân phối trang bị cũng bất quá cùng Viên Thuật dưới trướng thập trưởng thông thường. Xếp hạng thứ hai, thuộc về Viên Thiệu. Có Hà Bắc thế gia chống đỡ, Viên Thiệu mặc giáp tỷ lệ vượt qua một thành, trọng khải hơn 3000, ngay cả giáp ngựa cũng có gần ngàn. Lại sau đó, chính là Công Tôn Toàn cùng Lưu Bị. Lưu Bị dưới trướng đại quân mặc giáp tỷ lệ đạt tới 8 thành tả hữu, khải giáp gần ngàn. Mà Công Tôn Toàn dưới trướng đại quân mặc giáp tỷ lệ bất quá chừng 5 thành, vừa vặn mạnh hơn Tào Tháo nhất tuyến. Nhưng bởi vì Viên Thuật chống đỡ, Công Tôn Toàn trên tay lại nhiều 3000 giáp ngựa cùng 4000 trọng khải, cho nên mới đưa Tào Tháo xa xa rơi vào sau người. Vũ khí trang bị trên lệch ý nghĩa cái gì? Ta khải giáp ngươi bị giáp, ngươi chém ta một đao, vết thương nhẹ, ta chặt ngươi một đao, trọng thương. Nếu như ngươi liền bị giáp đều không có, không có ý tứ, ngươi đã chết. Giang Đông sĩ tốt chiến lực như thế mạnh cũng là bởi vì nghiêm chỉnh huấn luyện lại thêm trang bị tinh lương, mới có thể nhiều lần lấy ít địch nhiều mà thắng chi. Giang Đông giàu có không phải như Tống Triều giống nhau làm mập heo để người tới làm thịt, Viên Thuật thiết thực lấy chi để cao giới chướng đại quân chiến lực, bằng không cũng sẽ không dẫn tới Viên Thiệu cùng Tào Tháo đám người như thế kiêng kỵ. Viên Thuật hôm nay lực lượng chút nào không khách khí đến nói, nếu không phải tính tổn thất nói, hoàn toàn có thể đẩy ngang toàn bộ Trung Nguyên. 30 vạn giáp sĩ dốc toàn bộ lực lượng nói, cái gì Tào Tháo Lưu Bị Lữ Bố đều phải bị treo lên đánh, cái này hoàn toàn là thực lực nghiền ép. Trừ phi Viên Thuật xuất hiện quan độ chi chiến hoặc xích bích chi chiến như vậy lớn sai lầm, bằng không làm sao có khả năng thua. Nhưng Viên Thuật chính là sợ xuất hiện loại vấn đề này. Hán mặt tam đại thực lực nghiền ép chiến dịch, quan độ, xích bích, di lăng chi chiến, tất cả đều là lấy yếu thắng mạnh kết thúc, trong đó mở ám có bao nhiêu Viên Thuật không rõ ràng, nhưng hắn không dám cược. Ngược lại sớm đã ổn thỏa nắm chắc thắng lợi, từng bước một đánh tới liền có thể, không cần thiết nóng đội. Hấp tấp gây chiến, ai biết sẽ xuất hiện vấn đề gì. Nhất là như Viên Thuật dạng này kéo thế gia vô số cửu hận, sẽ gặp bắn lén đâm sau lưng tất nhiên đến không xuể, thế gia lực lượng Viên Thuật còn là hết sức kiêng kỵ. Đừng xem Viên Thuật hiện tại lực áp phương Nam thế gia, đây là bởi vì phương Nam thế gia tương đối phương Bắc quá yếu, hơn nữa Viên Thuật không có cùng bọn hắn chính diện đối đầu, chỉ bất quá là lẫn nhau thỏa hiệp mà thôi. Nếu là lại phát triển cái 10 năm, Giang Đông cùng trong Kim Lăng thư viện nhân tài bồi dưỡng ra, thế gia địa vị mới có khả năng hạ thấp một chút, nhưng bây giờ vẫn như cũng là thế gia thiên hạ. Đối mặt Lưu Bị quái dị ánh mắt, Tào Tháo không thèm để ý cười. Hắn biết Lưu Bị đang suy nghĩ gì, nhưng lấy hắn lòng dạ cùng ra mặt, hoàn toàn không thèm để ý như thế việc nhỏ. Nói vậy Huyền Đức Công cũng có nhất định chuẩn bị đi. Bị xuất thân bất quá một giới bố y, có thể nào cùng Mạnh Đức Vinh so sánh. Lần này mỗ đến dựa vào chính là mỗ hai cái huynh đệ, đối phó Viên Công Lộ còn phải dựa vào Mạnh Đức Vinh ngươi à. Lưu Bị đứng dậy làm Tào Tháo rót một ly rượu, giọng thành khẩn nói. Tào Tháo nghe vậy, ghé mắt nhìn hướng Lưu Bị sau người kia hai cái hùng tráng thân ảnh, trong lòng thở dài, như thế anh tài, đáng tiếc không phải mỗ. Lưu Bị có tài đức gì a? Có thể có như thế hai cái bất thế manh tướng. Uống vào một ngụm một ỉu, Tào Tháo khép cười một tiếng nói, huyền đức thế nhưng là không thành thực a. Ngươi giới chướng người tài ba không thể so mỗi, hơn nữa cùng Viên Công Lộ tiếp giáp, ngươi có thể không có chuẩn bị. Gặp chiêu phá chiêu, lấy bất biến ứng mà biến. Bị quả thực không có gì đặc thù chuẩn bị. Đối mặt Tào Tháo thăm dò, Lưu Bị ứng đối giọt nước không lọt. Cái kia nếu là công chiếm Đồng Quan cùng Trường An, vị chuyến này chỉ là vì hiệp trợ Mạnh Đức đối kháng Viên Công Lộ, cái này hai nơi bị tất cả không lấy. Lưu Bị trực tiếp nói. Tào Tháo mỉm cười, Lưu Bị người này còn tính thức thời. Lưu Bị trong lòng lúc này ngược lại là không có bất mãn, chính hắn cũng không có ý định chiếm giữ Trường An cùng Đồng Quan, bởi vì hắn căn cơ ở Dự Châu, phân thân thiếu phương pháp. Mấu chốt nhất là hắn không có Tào Tháo như vậy quyết đoán. Trong lịch sử Lưu Bị nửa cuộc đời lang bạc kỳ hồ, chiến bại, mất đất, chạy trốn sớm đã tập mãi thành thói quen, bởi vậy cũng rèn luyện ra bất khuất nghị lực cùng hơn người quyết đoán. Mà lúc này Lưu Bị lại không kịp Tào Tháo. Tào Tháo vì ở trên đại cục chiếm giữ chủ động, ngăn cản Viên Thuật, có can đảm ở xa xôi chi cực Trường An phụ cận bố cục. Mà Lưu Bị đối với Trường An nhưng là không có hứng thú, đến bất quá là vì ngăn chặn Viên Thuật phát triển. Đồng quan dễ thủ khó công, gần như không thua Hổ Lao quan, không biết Mạnh Đức Vinh muốn như thế nào lấy hắn. Không đổi, trước phái binh thăm dò một phen. Huyền Đức, ngươi có thể có hứng thú xung phong. Tào Tháo cười nói, bị lực mỏng binh ít, còn là mời Mạnh Đức Vinh trước ra tay đi. Lưu Bị từ chối nói, đối mặt gian trá giả hoạt Tào Tháo, trong lòng hắn hết sức cẩn thận, sợ bị đối phương hố. Tốt. Vậy mỗi trước xuất binh, bất quá sau đó công thành chi chiến. Tào Tháo như có thâm ý bị nguyện cùng Mạnh Đức Vinh cùng nhau xuất chiến. Tuy nhiên cảm giác có chút không đúng, chính mình phảng phất vào hố, nhưng Lưu Bị còn là trịnh trọng nói, Huyền Đức quả nhiên là người đáng tin. Một lời đã định. Tào Tháo vui vẻ nói, Diệu Tài, có mặt tướng, ngươi xuất lĩnh 10.000 tinh binh đi trước, ở đồng quan bên ngoài 10 dặm chỗ xây dựng doanh trại, nếu là quân địch xuất quan tới chiến, ngươi làm giả bại chi. Vâng. Chương 402, xe ném đá gùng. Hơn 10 vạn đại quân hành quân thật sự là động tĩnh phi phàm, đứng ở đồng quan trên tường thành Tây Lương binh nhìn thấy nơi xa đen nghị sĩ tốt, trong lòng không khỏi có chút lạnh tim, nắm vũ khí tay đều có chút run rẩy. Hành, nho nhỏ hơn 10 vạn đại quân cũng muốn phá ta đồng quan, thật sự là buồn cười. Liên ở binh lính có chút tâm hoảng lúc, từ trên đầu tường truyền đến một trận trung khí 10 phần thanh âm. Nghe được cái này quen thuộc thanh âm, tất cả quân phòng thủ trong lòng sợ hãi chi tình chớp mắt giảm mạnh. Có Từ Vinh tướng quân ở, bọn hắn sợ cái gì? Ở trong Tây Lương quân, Từ Vinh nhân hắn chính trực tuy nhiên không quá chịu đồng trác yêu thích, nhưng vẫn như cũng là không hơn không kém một viên đại tướng. Chính là Lý Giác Quách Tỷ đều kính phục ba phần. Người này trị quân nghiêm cẩn, nhất là giỏi về cố thủ thành trì cứ điểm, thủ quan năng lực ở thiên hạ tuyệt đối xếp trước ba, không chút thua với Tào Tháo dưới trướng Tào Nhân. Trong lịch sử hắn trước sau đánh bại qua Tào Tháo cùng Tôn Kiên, có thể thấy được hàng này có bao nhiêu bưu hãn. Cảm thụ được trong không khí khẩn trương bầu không khí bùng lòng, Từ Vinh cũng không có cảm thấy chút nào cao hứng, trái lại âm thầm lắc đầu. Lúc nào không sợ trời không sợ đất, Tây Lương tinh nhuệ đã bị hủ hóa thành hiện tại dạng này. Rượu là xuyên tràng độc dược, sắc là nạo xương cương đao. Nhiều năm qua an nhàn hoàn cảnh để những cái này từ trong núi thây biển máu giết ra Tây Lương binh cấp tốc bị ăn mòn. Hôm nay Tây Lương binh đã không phải là năm đó mỗi người một cây trường thương liền có thể đứng hàng nhất lưu quân đoàn tinh nhuệ. Từ Vinh thủ hạ sĩ tốt bị hắn vừa mới tiếp nhận không mấy tháng, cứ việc Từ Vinh đối bọn hắn nghiêm ngặt thao luyện, nhưng như thế thời gian ngắn ngủi căn bản không cách nào thành hình. Lại thêm trong đó còn có rất nhiều căn bản chưa thấy qua máu tân binh, hôm nay đồng quan bên trong 3 vạn đại quân sức chiến đấu ở Từ Vinh trong lòng thật sự là đáng lo. Ai? Nếu là năm đó Tây Lương tinh nhuệ ở đây, ta cần gì như thế nào đúng? 2 vạn tinh nhuệ liền đầy đủ đoạn tuyệt đối phương chính diện công thành ý niệm. Từ Vinh trong lòng khẽ thở dài. Đứng ở Từ Vinh sau lưng phó tướng nhìn phía xa đen nghị quân địch sĩ tốt, trong lòng khiếp đảm, có chút kinh hoàng nói, tướng quân, quan trước quân địch sợ rằng không dưới 20 vạn sĩ tốt, chúng ta đúng hay không hướng Trường An cầu chút cứu viện? Chỉ dựa vào cái này 3 vạn đại quân sợ rằng không thủ được a. Từ Vinh cũng không quay đầu lại nói, không cần. Trường An tình hình cũng vô cùng nghiêm trọng, hơn nữa nếu là ta xuất lĩnh 3 vạn đại quân còn không thủ được cái này đồng quan, cái kia cũng không cần thiết lại phái binh tới cứu viện. Chính diện thủ thành, Từ Vinh không chút sợ hãi trước mắt chi địch, nhưng chỉ sợ đối diện dùng chút âm mưu bị kế. Không có lý nho, Từ Vinh là thật sự không dám nhảy, hèn mọn cực kỳ. Trước đó Hạ Hầu Huyên xuất lĩnh 1 vạn sĩ tốt ở đồng quan trước Diêu Võ Dương Oai, một phen mắng chửi, nhưng Từ Vinh dĩ nhiên không nói một câu. Ngoại trừ ở đối phương tới gần thành tường lúc hạ lệnh bắn chút mũi tên bên ngoài, không có động tĩnh gì, một chút xuất quan ý nghĩ đều không có. Cố nhiên Từ Vinh khi đó cảm thấy Hạ Hầu Huyên như thế một mình liều lĩnh, phía sau phải làm không có gì việc quân, nhưng căn cứ cẩn thận là hơn ý nghĩ, Từ Vinh vẫn như cũ không chịu phái binh xuất quan. Cứ như vậy bỏ mặc đối phương ở quan ngoại cách đó không xa hạ trại, chờ đợi Tào Lưu đại quân đến. Tào Tháo cùng Lưu Bị từng người giá ngựa ra trận, đến đồng quan trước, nhìn đồng quan bên trên Từ Vinh. Từ Vinh, ngươi còn nhớ rõ Tào Mỗ không? Tào Tháo hô to. Năm đó bị ta đại bại Tào Mạnh Đức, ta sao quên mất? Nếu không phải là ngươi, ta cũng sẽ không quan thăng nửa cấp. Làm sao? Bây giờ nhìn ta chức vị quá thấp, lại muốn cho ta đưa công lao, để ta thăng quan sao? Mỗ ở đây trước cảm tạ ngươi. Từ Vinh trầm trọng nói. Trên thành tường tướng sĩ nghe vậy rối rít cười to, trong lòng to lớn áp lực chớp mắt không còn. Ha ha. Từ tướng quân nói rất hay, Mỗ năm đó thảm bại bởi tướng quân, lòng rất ngưỡng mộ. Nhưng có một chút tướng quân nói sai, nên nói lời cảm tạ không phải tướng quân, mà là Tào Mỗ. Nếu không phải năm đó tướng quân giúp đỡ, đánh đòn cảnh cáo, lại sao có hôm nay chi Tào Tháo? Tào Tháo không có chút nào tức giận dáng vẻ, trái lại vô cùng rộng rãi nói: "Từ tướng quân ân tình Tào Mỗ cả đời ghi nhớ, chỉ hận không thể báo đáp. Không bằng tướng quân dẫn quân hàng Tào Mỗ, ngày sau Tào Mỗ tất nhiên hậu đãi cùng tướng quân, so sánh tướng quân hiện tại cảnh ngộ mạnh." Lương Cầm chọn một mà đầu, mời tướng quân suy nghĩ tỉ mỉ chi. Mơ mộng hao huyền. Từ Vinh không chút chần chờ trực tiếp nổi giận mắng: "Trung thần không sự hai chủ, Mỗ há có thể làm này vi phạm trung nghĩa việc? Huống hồ Tào Mạnh Đức ngươi bất quá một giới hoạn quan con cháu, lại có tài đức gì để Mỗ hiệu lực? Có ta Từ Vinh ở, bọn ngươi mơ tưởng bắt lại đồng quan." Đối mặt Từ Vinh chửi rủa, Tào Tháo mặt cuối cùng không nhịn được. "Hoạn quan con cháu?" Sư hô cái này xúc động Tào Tháo nghịch lần. "Tốt, đã tướng quân quyết tâm muốn vì đồng chắc cho cùng, Tào Mỗ cũng không tiện ngăn cản. Lại không biết đợi đến đồng quan đội chủ, tướng quân còn có thể hay không như vậy bình tĩnh. Đến cùng là bất thế tiêu hùng, cứ việc trong lòng muốn Từ Vinh thiên đao vạn quả, nhưng Tào Tháo vẫn như cũ ngự khí bình tĩnh, cũng không một tia xấu hổ thần sắc." Lưu Bị ở một bên nhìn náo nhiệt không chê chuyện lớn. May là hắn không giống Tào Tháo giống nhau chiêu hàng Từ Vinh, bằng không nói cho hắn đoán chừng chính là bán giày rơm chi đồ, giả mạo hoàng thất chi tặc. Cảm thụ được Từ Vinh trong lời nói quả quyết cùng kiên định, Tào Tháo trực tiếp tắt chiêu hàng tâm tư. "Nguyên Lượng, ngươi tiến lên khiêu chiến." Tào Tháo hạ lệnh. sớm đã không kịp chờ đợi Hạ Hầu Đôn nghe vậy ánh mắt sáng lên, mừng rỡ khẽ quát một tiếng, "Vâng." Hạ Hầu Đôn thúc ngựa đến đồng quan trước, hướng trên tường thành tướng sĩ ngựa mặt lên trời quát to, "Phái quốc Hạ Hầu Đôn nguyên nhượng ở đây, thành trên bọn chuột nhắt cái nào dám cùng ta một trận chiến?" Tiếng như sấm sét, chấn động thiên địa. Trên tường thành tướng sĩ cảm thụ được Hạ Hầu Đôn khí thế, trong lòng căng thẳng. Trên tường thành Tử Vinh nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, "Một giới mã phu, không cần để ý đến hắn." Hạ Hầu Đôn thấy không có người đáp lại, ngửa mặt lên trời cười to nói, "Tây Lương không người sao? Một đám chuột nhắt, lại không một người dám cùng ta một trận chiến, quả thực đều là phế vật." "Tướng quân, mặt tướng tình chiến." Tây Lương tướng sĩ tính cách vốn liền nóng nảy, bị Hạ Hầu Đôn như thế một kích, lập tức có không ít người không nhịn được, rối rít hướng Tử Vinh tình chiến. "Không được phép, phàm là ý đồ ra khỏi thành từng người, hết thảy loạn tiên bắn chết. Vô luận thắng thua." Tử Vinh ngữ khí băng hàn nói, vô cùng kiên định, không có bất kỳ quay về chỗ trống. Hắn rất hiểu Hạ Hầu Đôn chiến lực, chính mình dưới trướng không ai có thể cùng hắn chống lại, đi xuống đơn đấu hoàn toàn chính là tạm đầu người, dứt khoát trực tiếp nghiêm lệnh cấm chỉ. Tử Vinh nói ra lời này, nhất thời một chậu nước lạnh tưới lên tất cả nhau nhau muốn thử Tây Lương tướng sĩ trên đầu. Xuất chiến thắng thua đều là chết, ai còn dám đi ra ngoài. Tử Vinh cứ như vậy hăng hái bừng bừng nhìn một thân một mình ở quan chức ra sức biểu diễn Hạ Hầu Đôn, khỏe miệng kinh thiết. Lỗi thời chiêu số, thật đem ta làm thằng ngu. Có gan ngươi đến đánh. Hạ Hầu Đôn la mắng nửa ngày lại vẫn như cũ không người ứng chiến, Tào Tháo thấy vậy, đành phải tạm thời để hắn lui xuống. Ngược lại đối Hí Chí Tài nói, "Chí Tài, xe ném đá lắp ráp tốt sao? Không bằng chúng ta thử trước một chút uy lực." Hí Chí Tài quét qua phía sau, cười nói, "Không sai biệt lắm. Đây chính là thất truyền đã lâu công thành lợi khí, nếu không phải cơ duyên xảo hợp từ trong cổ thư biết được hắn chế tạo phương pháp còn thật khó có thể chế tạo. Ngày hôm nay liền để Tử Vinh kiến thức nó uy lực." Chương 403, công quan theo Tào Tháo mệnh lệnh, phía sau một hàng to lớn bị vải đen bao phủ cự vật bị đẩy ra. Khoa trương dáng người cùng với bánh xe lăn lúc phát ra to lớn thanh âm, không cho thấy bên trong chi vật khủng bố. Nhìn cái này mấy chục chiếc quái vật lớn bị Tào Tháo sĩ tốt từ trong quân đẩy ra, Lưu Bị biến sắc. "Mạnh Đức Vinh, này là vật gì?" Tào Tháo mỉm cười, "Huyền Đức có thể nghe nói qua xe ném đá." "Xe ném đá?" Lưu Bị nghi vấn hỏi. Đứng ở Lưu Bị sau lưng Lưu Diệp nghe vậy như có hiểu ra, đi lên nói, "Diệp nghe nói Xuân Thu chiến quốc thời kỳ có một loại chiến xa có thể bắn đá, đem cự thạch bức bắn ra đập lên địch nhân, tiếng như lôi đình. Chiến quốc thời kỳ Sở quốc lấy chi đánh bại Tần quốc 20 vạn hổ lang chi sư, không biết Tào Công nói xe ném đá có phải là vật ấy?" Tào Tháo khá là kinh dị nhìn Lưu Diệp, vị này chính là Lưu Tử Dương đi. Quả nhiên tốt kiến thức. "Không sai, chính là vật ấy. Vật ấy có thể giúp chúng ta bắt lại đồng quan." Lưu Bị hỏi. "Ha ha, có thể hay không chờ chút Huyền Đức liền rõ ràng." Gặp Tào Tháo thừa nước đục thả câu, Lưu Bị ngược lại nhìn hướng Lưu Diệp. Lưu Diệp thấp giọng lặng lẽ nói, "Chủ công, vật ấy uy lực to lớn. Có cái này mấy chục chiếc xe ném đá, sợ rằng cho dù là Tử Vinh cũng phải nhức đầu." Lưu Diệp cũng bất quá là từ một quyển sách cổ bên trong biết được xe ném đá vụn vặt tin tức, cho nên hắn cũng không cách nào cho Lưu Bị xác thực trả lời, chỉ có thể đem chính mình dự đoán nói ra. Từ Lưu Diệp nơi đó không được cái gì hữu dụng tin tức, Lưu Bị trong lòng buồn bực hơn, cũng đối Tào Tháo càng thêm kiêng kỵ. Quả nhiên không hổ là Hứa Tử Viễn nói loạn thế tiêu hùng, người này sâu không lường được, không thể không đề phòng. Lưu Bị ánh mắt một mực chú ý chậm rãi bị đẩy lên xe ném đá. Đồng dạng, đồng quan bên trên Tử Vinh cũng ngưng trọng nhìn bị đẩy đi lên những cái này cự vật. Đây là cái gì đồ vật? Tiểu mới khí giới công thành sao? Đem xe ném đá đẩy tới đồng quan quân phòng thủ tầm bắn sát biên giới bên ngoài, Tào quân sĩ tốt rối rít rút xuống bao phủ trên đó vải đen. Mấy chục chiếc bằng gỗ cự thú cứ như vậy chỉnh tề xếp thành một hàng, bại lộ ở dưới ánh mặt trời, thoạt nhìn rất dữ tợn. Tử Vinh thấy nơi xa xếp thành một hàng xe ném đá, trong lòng vô cùng bất an. Trực giác nói cho hắn biết nhất định phải hủy diệt mấy thứ này, bằng không đồng quan khó thủ. Nhưng xe ném đá sau người nghiêm trận chờ đợi mười mấy vạn đại quân để Tử Vinh trực tiếp buông tha cái này không thực tế ý nghĩ. "Phóng ra!" Hạ Hầu Đôn ra lệnh một tiếng. Tào quân sĩ tốt rồi rít động tác thuần thục đem sớm đã đánh qua đến cự thạch lắp đặt ở xe ném đá trên, nhắm chuẩn đồng quan thành tường phương hướng. "Veng, veng, veng." Vô số cự thạch bị xe ném đá ném ra, phóng lên trời, dắt vạn quân chi thế bay về phía đồng quan phương hướng, cùng không khí ma sát sinh ra to lớn thanh âm giống như lôi đỉnh thông thường của bố. Tử Vinh cùng Lưu Bị quân sĩ tốt trợn mắt há hốc mồm nhìn trên không trung lao vụt cự thạch. "Đây là..." Lưu Bị hai mắt trợn to, trợn mắt há hốc mồm nhìn mấy chục cái cự thạch hung hăng đập hướng đồng quan thành tường. Cho dù Tào Tháo chế tạo xe ném đá còn tương đối nguyên thủy, chính xác không cao, hơn phân nửa cục đá đều phao không, nhưng còn là có 3 năm khối cự thạch chính xác đánh vào trên thành tường, thậm chí còn có một khối đánh vào Tử Vinh cách đó không xa. "Phanh!" Đồng quan quân phòng thủ quân đoàn vân khí căn bản không cách nào hoàn toàn ngăn cản cái này mang theo vạn quân lực cự thạch. Những cái này cự thạch hung hăng đập vào trên thành tường, đồng quan kiên cố thành tường xuất hiện một chút tổn hại, rất nhiều không phản ứng lại sĩ tốt dĩ nhiên bị ép thành thịt nát. "T." Nhìn cự thạch bên dưới đỏ trắng hỗn hợp thịt nát huyết thủy, cho dù là tâm kiên như sắt Tử Vinh cũng không khỏi cảm thấy một trận lạnh tim. Chính là trên thảo nguyên kinh quan đều không có kinh khủng như vậy. Tử Vinh trong lòng đều cảm thấy một tia hoảng sợ, càng không cần phải nói cái khác phòng thủ sĩ tốt. Thủ thành sĩ tốt rồi rít ở trên tường thành nhận dấu đi, nếu không phải bằng vào Tây Lương sĩ tốt tự mang dũng manh chi khí, lúc này dĩ nhiên xuất hiện đạo binh. "Tướng quân, làm sao bây giờ?" Phó tướng nhìn thấy trước mặt cái này khủng bố một màn, lo lắng nói. "Chớ hoảng." Tử Vinh ở loại này then chốt thời gian biểu hiện vô cùng lãnh tĩnh, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Một vòng này xuống chúng ta tổn thất bao nhiêu sĩ tốt?" Phó tướng sắc mặt sững sờ, thô sơ nhìn lướt qua nói, "Ước chừng gần trăm đi." "Thành tương tổn hại đâu?" Ngoại trừ bị đập sụp lầu quan sát bên ngoài, thành tường tổn hại không nghiêm trọng lắm. Từ Vinh hỏi hai vấn đề này, phó tướng dĩ nhiên rõ ràng ý tứ của hắn, thế nhưng là tướng quân, cái này cảnh tượng. Không sai, cái này cảnh tượng quả thực khủng bố, chính là mộ cũng cảm thấy có chút kinh hãi, đối với sĩ khí quân ta đã kích không nhỏ. Thế nhưng vật ấy lực sát thương cũng không có bao nhiêu, chỉ cần các tướng sĩ cẩn thận né tránh, căn bản tổn thất không bao nhiêu sĩ tốt. Từ Vinh kiên định nói, đối mặt loại này tiểu mới vũ khí, hắn nhất thời cũng tìm không đến đối phó biện pháp, lúc này lại không thể lui lại, chỉ có thể cố an ủi. Nhưng ở như thế lợi khí bên dưới, các tướng sĩ dũng khí mất hết, làm sao đối địch a? Từ Vinh nhìn lướt qua dưới thành tường bởi vì khác biệt mà rơi xuống đất cự thạch, ngữ khí hờ hững nói, này khí giới công thành phát ra cự thạch căn bản không cách nào chuẩn xác nhắm chuẩn, chỉ có thể xác định ở trong phạm vi nhất định, nếu là đối phương đánh lên thành tường, song phương hôn chiến bên dưới dễ dàng nội thương, trái lại quân địch tất nhiên sẽ đình chỉ ném đá. Ngươi tốc đem tin tức này báo cho trừ tướng, để bọn hắn nhất định phải ổn định quân tâm. Cho dù quân địch có như thế lợi khí, nếu muốn bắt lại ta đồng quan cũng không dễ dàng như vậy. Vâng. Từ Vinh tự tin cùng lãnh tĩnh chậm rãi ổn định toàn quân nôn nóng khiếp đạm tâm tình, làm bọn hắn yên lòng. Trên thành tường quân phòng thủ nguyên bản tiếp cận tan vỡ sĩ khí rất nhanh liền bị ổn định. Từ Vinh quả nhiên là một viên danh tướng a. Tào Tháo nhìn Từ Vinh bình tĩnh dáng vẻ, bất quá chỉ chốc lát liền phát hiện xe ném đá nhược điểm, ổn định quân tâm, trong lòng hơi cảm giác kinh ngạc. Lưu Bị nghe vậy cười, Từ Vinh người này nghiêm ở kiểm chế bản thân, xử sự không hoảng hốt, gặp nguy không loạn, quả thực là đương thời ít có tướng tài. Tuy nhiên ngay từ đầu Lưu Bị đồng dạng bị xe ném đá uy lực hủ đến, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện vật này hạn chế tính. Xe ném đá cố nhiên tầm bắn xa, uy lực lớn, nhưng lực sát thương lại cũng không có quá cao, hơn nữa không dễ nhắm chuẩn. Bất quá xe ném đá phát ra cự thạch lúc cái kia khủng bố tràng cảnh vẫn như cũ quanh quẩn ở hắn trong óc, đối với như thế lợi khí, Lưu Bị cũng rất là trông mà thèm. Tào Công, cái này xe ném đá uy lực quả thực khủng bố, nhưng lúc này trên tường thành quân phòng thủ đã dần dần hòa hoãn lại. Chúng ta nên làm sao làm việc? Lưu Bị đối với Tào Tháo chuẩn bị xe ném đá có thể hay không bắt lại đồng quan vẫn như cũ không quá tin tưởng. Nếu như thật như vậy một mực dựa vào xe ném đá đánh tiếp, ngày tháng năm nào mới có thể bắt lại đồng quan a? Như thế hao tổn tiếp, gấp không phải Từ Vinh mà là bọn hắn. Nếu muốn cấp tốc bắt lại đồng quan, còn là cần chính diện công thành, xe ném đá chỉ có thể lên phụ trợ hai bên, đả kích đối phương sĩ khí mà thôi. Phen này đả kích, đồng quan quân phòng thủ sĩ khí sa sút, chính là chúng ta phá có lúc. Huyền Đức, người dẫn quân theo ta cùng nhau công thành. Tào Tháo mặt mang tự tin nói. Chương 404, thảm thiết xe ném đá tác dụng kỳ thực không ở hắn lực sát thương, mà là đối với quân địch sĩ khí đả kích. Nhất là hiện tại Tây Lương quân lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này, càng là thất kinh. Tào Tháo biết rõ điểm này, cho nên trực tiếp nhân cơ hội hạ lệnh công thành. Tào Tháo lên tiếng, đã từng làm ra hứa hẹn Lưu Bị tự nhiên cũng không thể ở một bên đứng nhìn. Đây là tốt nhất một lần bắt lại đồng quan cơ hội, Lưu Bị đồng dạng hạ lệnh dưới trướng sĩ tốt dẫn quân công thành. Giết! Không chút giữ lại, Hạ Hầu Đôn huynh đệ hai người cùng quan trương từng người dẫn quân sông hướng đồng quan thành tường. Đủ loại khí giới công thành, trùng xa, thang mây rồi rít bị Tào Lưu sĩ tốt đổ lên đồng quan dưới thành. Dâm dạp chẳng chịt đại quân vây đồng quan. Ném đá. Hết thảy quả nhiên như Từ Vinh suy nghĩ, công thành đại quân vừa lên, xa xa xe ném đá liền đình chỉ tiến công. Làm phát hiện cái kiếp như lôi đỉnh thanh âm biến mất sau, Từ Vinh trước tiên tổ chức trốn tránh cự thạch quân phòng thủ trở lại nguyên lai trú đóng vị trí. Ở tướng lĩnh hô quát bên dưới, đồng quan phòng thủ sĩ tốt đội vàng không ngừng dơ lên bên người sớm chuẩn bị trước tốt cự thạch, hướng phía dưới đang dọc theo thang mây bỏ lên quân địch đập tới. Phanh! A! Công thành chiến, thủ thành một phương chiếm cứ đại lượng ưu thế, cư cao lâm hạ tình huống, thủ thành sĩ tốt tổn thương xa thấp hơn phe tấn công. Tào Lưu sĩ tốt từng cái bị trên thành ném xuống cự thạch đập chết hoặc ngã chết, theo không ngừng tiếp cận thành tường, tổn thất cũng đang không ngừng tăng trưởng. Hoàng bét. Đối phương như thế không quan tâm tổn thất tiến công, đây là quyết tâm muốn một trận chiến bắt lại đồng quan. Từ Vinh trong lòng thầm nghĩ, cứ việc bây giờ còn chưa một cái bên địch sĩ tốt leo lên thành tường, nhưng nhìn phía dưới đen nghị quân địch, Từ Vinh dĩ nhiên rõ ràng Tào Tháo cùng Lưu Bị dự định. Như thế đại lượng địch quân, thủ thành sĩ tốt căn bản không cần nhắm chuẩn, cầm lên cự thạch tùy tiện ném một cái liền có thể đập chết một cái địch nhân. Thế nhưng Tào Lưu sĩ tốt đại lượng tử vong lại làm Từ Vinh cảm thấy kinh hãi. Trên tường thành rậm rạp chẳng chỉ toàn bộ đều là thang mây, vô số sĩ tốt giống như điên của người trước ngã xuống người sau tiến lên leo lên phía trên người, phảng phất cương thi công thành thông thường, nhìn qua rất khủng bố. Chính mình không ngừng đánh chết quân địch, nhưng mà phía dưới quân địch lại bỏ càng lúc càng nhanh, cách mình càng ngày càng gần, ngay cả số lượng đều càng ngày càng nhiều, thủ thành sĩ tốt không khỏi cảm thấy một trận sợ hãi, ném cự thạch tốc độ lần nữa nhanh mấy phần. Mà ở thành tường nội bộ, thủ thành đám cung tiễn thủ cứ việc bị phía dưới Tào Lưu quân đại lượng cung tiễn thủ áp chế, nhưng còn là tận lực hướng dưới thành bắn ra mũi tên. Giết. Cuối cùng, trải qua tàn khốc chém giết, cái thứ nhất Tào Lưu quân sĩ tốt leo lên thành tường, chém giết rơi hai cái xung quanh quân phòng thủ, còn không đợi hắn ở chỗ này nhiều đứng nhất khắc, xung quanh quân phòng thủ cấp tốc vây lại, đem hắn loạn đao chém chết, cũng ngăn chặn cái này lỗ hổng. Ngàn dặm chi đê bị hủy bởi ổ kiến, một lần thành công mang cho Tào Lưu sĩ tốt to lớn hy vọng, phản phất phản ứng dây chuyển thông thường, rất nhanh, cái thứ nhì, cái thứ ba Tào Lưu quân sĩ tốt leo lên thành tường. Trên tường thành lỗ thủng càng ngày càng nhiều, xông tới quân địch số lượng cũng đang không ngừng tăng thêm. Rất nhanh, toàn bộ trên tường thành đều thành song phương quân đội chém giết chiến trường. Giết. Một tên Tây Lương sĩ tốt giống như điên cuồng liên tục ba đao chém giết hai cái quân địch, theo sau lại là một đao đâm chết vừa mới trèo bỏ lên sĩ tốt. Liên ở hắn lực kiệt, muốn nghỉ ngơi chốc lát lúc, lại là một thân ảnh leo lên thành tường, trực tiếp hướng hắn bổ tới. Phốc suy, một đao đâm thủng ngực, Tây Lương binh thoát lực bên dưới không có thể ngăn lại đối phương công kích. Cùng lao tử cùng chết đi. Tây Lương binh phun ra một ngụm máu tươi, bộc phát ra thể nội sau cùng một tia khí lực, ôm chặt lại quân địch, đánh về phía trước người vừa mới bỏ lên quân địch, ba người cùng nhau rơi xuống thành tường, ngã thành thịt nát. Đáng giá. Đây là hắn sau cùng một cái ý niệm. Bên kia, một cái Tào quân sĩ tốt vừa mới muốn leo lên thành tường, hai tay đã vịu đến thành tường đỉnh, một thanh cương đao từ hắn phía trên xẹt qua. Phốc thử. A. Một bàn tay trực tiếp bị chém đứt, đau hắn suýt nữa bất tỉnh đi. Hung hăng cắn chót lưỡi, hắn một con khác hoàn hảo tay dùng lực, cả người leo lên thành tường, nhìn thấy cái kia nhìn một chút hắn một tay người. Đi chết. Đối phương nộ quát một tiếng, một đạo chém hướng hắn cổ. Hắn điên cuồng cười, không né không tránh nên đón, phản phất tự tìm đường chết thông thường. Phanh. Một cái thi thể không đầu ngã ở trên đất, nơi xa là một cái trên mặt lộ ra mỉm cười đầu. A. Một tiếng kêu đau, hắn địch nhân sắc mặt giữ tợn nửa quỳ xuống đất, ngực làm một thanh cũ nát trường thương. Một thương xuyên tim, thắng lợi người đồng dạng ngã ở trên đất, lại cũng không lên nổi. Loại trang diện này ở trên chiến trường nhìn mãi quen mắt, vô số sĩ tốt điên cuồng lẫn nhau đổ sát, hai mắt xích hồng, đều bị đánh ra huyết tính. Tây Lương binh bằng vào cường kiện khí lực cùng quanh năm chém giết kinh nghiệm cùng huyết tính, đối mặt gấp mấy lần mình địch nhân không chút rơi xuống hạ phong. Toàn bộ thành tường hóa thân là một cái cối xay thịt, vô số sĩ tốt ngã xuống nơi này. Được rồi, thu binh đi. Nhìn thấy thái dương dần dần tây hạ, bầu trời chậm rãi hôn ám lên, Tào Tháo cuối cùng hạ lệnh. Phanh, 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 gõ trống vang lên. Bốn nên bén nhọn chói tai thanh âm ở trên chiến trường sĩ tốt trong thai sát thực là như thế dễ nghe. Tào Lưu sĩ tốt nhanh chóng thoát khỏi thành tường, rối rít kết thành trận thế lui về phía sau. Toàn bộ trên tường thành chỉ còn giữ lại một đám sức cùng lực kiệt quân phòng thủ, cùng với khắp nơi đều là huyết lưu thi thể. Đứng ở thành tường trung ương Từ Vinh lúc này trên người khải giáp tràn đầy máu tươi, giống như từ trong địa ngục đi ra kỵ sĩ thông thường. Nặng nghề thở mấy hơi, Từ Vinh tháo xuống chính mình đầu khôi, ngồi ngã xuống đất, quét dọn chiến trường. Vâng. Đem toàn bộ trên tường thành vết tích toàn bộ thanh lý tu sửa một phen sau, Từ Vinh cũng khôi phục thể lực. Thủ quan năng lực thiên hạ đứng đầu Từ Vinh ở trên võ lực nhưng thủy chung chỉ là cái nhị lưu võ tướng, một trận đại chiến sau đó liền có chút kiệt lực. Lần này song phương chiến tổn thống kê đi ra sao? Từ Vinh hỏi. Phó tướng cao mày nói, trận chiến này quân ta chết trận, trọng thương hơn 3000, vết thương nhẹ hơn vạn, tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Nếu như lại như thế tới mấy lần, đồng quan sợ rằng liền không thủ được. Tào Lưu đâu? Lần này quân ta giết địch gần vạn, Tào Lưu trong quân bị thương nhẹ người không thể đến tính. Như thế lớn tổn thất, sợ rằng Tào Mạnh Đức cũng khó mà chịu đựng đi. Kế tiếp mấy ngày hắn nên sẽ không như thế tùy tiện xâm phạm chúng ta. Phó tướng cười trên nỗi đau của người khác nói. Từ Vinh hơi lắc đầu, người đây liền sai. Tào Mạnh Đức người này không phải người thường. Người này tâm trí quá mức kiên nhẫn, làm việc quyết đoán tàn nhẫn, nói không chừng kế tiếp mấy ngày hắn còn sẽ đến xâm phạm. Các ngươi nhất định phải tăng gấp bội cẩn thận, không thể sơ ý. Vâng. Phó tướng tuy nhiên không quá lý giải, nhưng còn là cung kính đáp. Ân. Từ Vinh nhìn nơi xa đã từng xe ném đá vị trí, cho mày. Vật ấy chưa trừ diệt, đồng quan khó thủ. Có thể hiện tại tình huống, ta lại có thể làm sao đâu. Chương 405, dạ tập ban đêm, bầu trời một mảnh hắc ám. Ba ngày thảm thiết không gì sánh được chiến đấu sớm đã kết thúc, đồng quan ngoại thành Tào Lưu đại quân doanh trại bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Có lẽ là bởi vì liên tục nhiều ngày lên đường cùng với ban ngày để bại, ngay cả dò xét thủ vệ sĩ tốt đều có chút ngủ gật, toàn bộ doanh trại một mảnh phân tán. Liên ở yên tĩnh này ban đêm, đồng quan cửa thành lặng yên mở ra, phía sau cửa truyền đến một trận tất tất tác tác thanh âm. Vô số binh mã từ cửa thành đi ra, người ngậm tăm, ngựa còn móng, kỷ luật nghiêm minh, đội ngũ chỉnh tề. Đứng hàng phía trước Tử Vinh quay đầu nhìn thoáng qua đồng quan cửa thành, trong lòng có chút bất an. Hắn chỉ cảm thấy mình lần đi sợ rằng giữ nhiều lành ít, nhưng tình hình bắt buộc hắn không thể không liều một lần. Tổn thất 3000, diệt địch 1 vạn. Cái này chiến tích quả thực còn có thể, nhưng đồng quan bên trong tổng cộng bất quá 3 vạn sĩ tốt dĩ nhiên 10 đi 1, còn có mấy ngàn sĩ tốt thân bị thương nhẹ, cái này làm Tử Vinh trong lòng cực kỳ lo lắng. Nguyên bản hắn cho là có đồng quan chi hiểm, lại thêm chính mình năng lực, cho dù là đối mặt 20 vạn đại quân cũng mơ tưởng thông qua. Thế nhưng hắn đánh giá thấp Tào Lưu sĩ tốt dũng mãnh, mấu chốt nhất là hắn không nghĩ tới Tào Tháo trong tay lại có xe ném đá dạng này lợi khí. Đừng xem ban ngày hắn đối với xe ném đá nói như vậy chẳng đáng, cái kia chỉ bất quá là vì trấn an quân tâm, xe ném đá đáng sợ hắn hết sức rõ ràng. Nếu là không có ngay từ đầu xe ném đá tệ sạn, dưới trướng hắn sĩ tốt tuyệt đối không có khả năng tổn thất nhiều như vậy. Vậy ngay cả tiếp theo không ngừng ném đá đánh chết sĩ tốt cũng không nhiều, nhưng đối với sĩ khí đả kích quả thực không cách nào lường được. Năm đó Sở Quốc dựa vào đại lượng xe ném đá đánh tần quân 20 vạn tinh nhuệ tan tác mà chạy, đủ để thấy được vật này khủng bố. Chính là dũng manh đi nữa sĩ tốt bị liên tục ném nửa canh giờ cục đá, dũng khí cũng nên không có, trái lại xe ném đá đại phát thần uy, đối với Tào Lưu sĩ khí để thằng cũng là phi thường lớn. Cái này một tăng một giảm, song phương chiến lược chớp mắt sửa chữa. Nếu không phải xe ném đá tồn tại, Từ Vinh cảm giác mình hôm qua chiến tổn tuyệt đối sẽ giảm thiểu hơn phân nửa. Từ Vinh là cái phi thường cẩn thận người, hơi suy tư một phen hắn liền rõ ràng, một lòng cố thủ đồng quan là không được, nhất định phải giải quyết xong xe ném đá, bằng không lấy binh lực của hắn căn bản không nhịn được. Tướng quân, vì sao chúng ta hôm nay muốn dạ tập a? Vạn nhất quân địch có đề phòng làm sao bây giờ? Từ Vinh vẻ mặt ngưng trọng nói, quân địch có xe ném đá tồn tại, cố thủ đồng quan là lấy chết đường, chúng ta chỉ có thừa dịp hắn không sẵn sàng đánh lén tiêu hủy xe ném đá, mới có thể thủ thắng. Quân địch mấy ngày liền hành quân, hôm nay lại lịch đại chiến, tất nhiên hề bại không chịu nổi, đây là tốt nhất cơ hội tốt, đáng ra chúng ta đánh một trận. Nên đoạn tuyệt liền đoạn tuyệt, Từ Vinh rõ ràng nếu là cứ như vậy kéo xuống, cục diện chỉ sẽ càng ngày càng hỏng bét, lúc này thừa dịp đối phương đặt chân chưa ổn lúc đánh lén mới có thể có một tia phần thắng. Từ Vinh xuất lĩnh đại quân lén lút sở tới Tào Tháo đại doanh xung quanh. Nhìn Tào Tháo trong doanh trại linh tinh ánh lửa, cùng với xung quanh mặt mang vẻ bại dò xét sĩ tốt, Từ Vinh trong lòng vui vẻ. Bất quá hắn cũng không có nóng lòng phát binh, mà là hướng chính mình trinh sát hạ lệnh. Trương Tụng, ngươi tỉ lệ 200 trinh sát đến quân địch doanh trại thăm dò một phen, nhìn nhìn đối phương có hay không mai phục. Từ Vinh cẩn thận nói.
Vâng.
Tướng quân, không cần thiết này đi. Đối phương rõ ràng không có phòng bị a. Phó tướng có chút không hiểu nói. Cẩn thận không sai lầm lớn, Tào Tháo cùng Lưu Bị đều không phải là kẻ bớ bẩn, ai biết bọn hắn có hay không sẽ có mai phục. Từ Vinh khuôn mặt nghiêm túc, vẫn luôn nghiêm cẩn hắn lần đầu tiên đi đánh lén cử chỉ. Gần nửa canh giờ sau, 200 cái trinh sát không một tổn thương trở về. Bẩm tướng quân, xung quanh cũng không khác thường, không có bất kỳ phục binh.
Tốt.
Từ Vinh trong lòng vui vẻ, chờ chút nhớ kỹ, vọt vào thiêu hủy đối phương xe ném đá sau, lập tức lui lại, không muốn có bất kỳ chần chờ. Lưu Bị quân liền ở cách đó không xa, chớ làm lỡ thời gian. Rõ ràng. Các vị đô úy, phó tướng rối rít gật đầu nói.
Giết.
Từ Vinh trường đao hướng nơi xa chỉ, thấp giọng lớn tiếng nói. Tất cả tướng sĩ chớp mắt chỉnh quân lên ngựa, hướng Tào Tháo doanh trại xung phong đi. Tây Lương Thiết Kỵ đánh đâu thắng đó, đây là Từ Vinh đêm nay đánh lén lo lắng.
Địch tấn công.
Tào quân trinh sát nghe được tiếng vó ngựa sau nhìn nơi xa, phát hiện hướng bên mình doanh trại xung phong mà tới Tây Lương kỵ binh sau vội vã quát to.
Giết.
Nghe được tiếng này gào thét, Từ Vinh quát to.
Giết.
Vô số Tây Lương quân kết thành phong tiến trận, bầu trời vân khí chồng chất, mọi người trên người bao phủ một cổ thấp thoáng có thể thấy được lưu quang, thẳng tắp hướng Tào quân doanh trại trung ương phong tới. Dọc đường ngăn trở Tào quân sĩ tốt cùng thủ vệ dùng cự ngựa cùng sừng hiệu mục chờ toàn bộ bị nghiền nát một vùng, cả chi bộ đội thế như trẻ che xông vào doanh trại trung ương, đi tới một mảnh kia bao phủ vải đen khí giới bên cạnh. Nhưng mà lúc này Từ Vinh không thích phản ứng, Tào quân phản kháng chi yếu để hắn trong lòng có chút hoài nghi, nhưng nhìn thấy chính mình mục tiêu liền ở cách đó không xa, hắn trong lòng có quyết đoán, trực tiếp vào. Từ Vinh một thanh rút xuống vải đen, ở cây đuốc chiếu dọi xuống nhìn thấy hắn dưới trướng chi vật sau, chớp mắt con ngươi co rụt lại.
Không tốt, chúng kế.
Mau rút lui. Vải đen phía dưới cũng không phải là Từ Vinh suy nghĩ tiêu hủy xe ném đá, mà là từng đống cự thạch. Từ Vinh lập tức ngửa mặt lên trời thét dài, quát to.
Ha ha, tới đều tới còn muốn đi.
Cự thạch phía sau truyền đến một trận cười lạnh, Tào Tháo đứng ở giáp sĩ trung ương, gương mặt mỉm cười nhìn Từ Vinh.
Từ Vinh, ngươi không nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay đi.
Ban đầu ngươi thế nhưng là làm cho ta lên trời không đường, xuống đất không cửa, lúc này ta cũng coi như là trả cho ngươi.
Ngươi nếu nguyện hàng, hiện tại còn không muộn, ta bảo đảm chuyện cũ sẽ bỏ qua, trọng dụng ngươi.
Tào Tháo sắc mặt chân thành nói. Tào Mạnh Đức, ngươi tâm ý ta lĩnh. Nhưng trung thần không sự hai chủ, nếu muốn mua ném ngươi là không thể nào.
Huống chi ngươi cho là ngươi liền ăn chắc ta sao?
Từ Vinh chấn định nói.
Tốt một cái trung thần không sự hai chủ, đồng chắc đã chết, ngươi trùng với là ai?
Lý rất sao?
Chuyện cho tới bây giờ ngươi còn có lật bàn khả năng sao?
Tào Tháo trong giọng nói mang theo cơn giận.
Lý Chí Nhiên cũng xứng.
Từ Vinh kinh thường nói, mỗi trung chỉ có một người.
Ai?
Từ Vinh nhìn Tào Tháo, quỷ dị cười. Tào Mạnh Đức, đừng cho rằng ta không biết ngươi đang chỉ hoãn thời gian.
Nhưng ta muốn nói cho ngươi, kéo dài thời gian cũng không chỉ ngươi một cái.
Ngươi không phải thật tò mò ta làm sao lật bàn sao?
Ta hiện tại liền để ngươi kiến thức.
Giết.
Từ Vinh vừa dứt lời, hướng tây bắc truyền đến một loạt tiếng la giết.
Rút lui.
Từ Vinh nghe được thanh âm này sau khỏe miệng nhếch lên, không thèm để ý gần trong gang tấc Tào Tháo, trực tiếp dẫn quân giết hướng tây bắc.
Tây Lương kỵ binh xung phong Tào Tháo dưới trướng bộ tốt căn bản đuổi không kịp, mấy đợt mưa tên qua sau, chỉ để lại mấy chục cái Tây Lương binh thi thể. Từ Vinh Tây Lương thiết kỵ rất nhanh biến mất ở Tào Tháo trong tầm mắt.
Từ Vinh, quả nhiên là lương tướng.
Nhìn gặp nguy không loạn, sớm có chuẩn bị Từ Vinh, Tào Tháo cảm khái nói, đáng tiếc, như thế lương tài không thể vì ta sử dụng.
Tối nay chi chiến chúng ta nên là thắng đi.
Nam ở Tào Tháo sau lưng Hy Chi Tài nghe vậy cười,
tự nhiên.
Từ Vinh cẩn thận quả thực để chúng ta không hoàn toàn thắng, nhưng Từ Vinh dạ tập dĩ nhiên thất bại, sĩ khí càng thêm tan rã.
Đồng quan dĩ nhiên không thủ được.
Chương 406, giang có bất quá Từ Vinh phá vòng vây địa phương vì sao như thế đúng dịp, vừa đúng là quân ta lớn nhất điểm yếu kém.
Hí Chí Tài có chút không hiểu nói.
Tối nay mai phục là Hí Chí Tài tự mình bố trí, có thể nói từ cục, lại bị Từ Vinh cứ như vậy dễ như trở bàn tay tránh khỏi, thực làm Hí Chí Tài khó hiểu. Tuy nhiên hắn rõ ràng lấy Từ Vinh cẩn thận, chính mình mai phục đoán chừng sẽ không thu được bao nhiêu chiến quả, nhưng không ngờ tới Từ Vinh sẽ như vậy thoải mái né qua. Nếu là vừa mới Từ Vinh hướng quân ta xung phong, chuẩn bị trước cầm xuống chủ công, quân ta giấu phía sau cự thuẫn giáp sĩ tất nhiên để hắn có đi không về. Nếu là hắn đường cũ trở về thối lui, lại sẽ bị mai phục ở nửa đường Hạ Hầu Đôn tướng quân phục kích.
Hướng tây nam, Hạ Hầu Uyên tướng quân chờ đợi đã lâu, nhưng đối phương vì sao hết lần này tới lần khác lựa chọn không có khả năng nhất hướng tây bắt đầu?
Hơn nữa như thế quả đoán,
Hí Chí Tài trong lòng có chút buồn bực.
Tào quân doanh trại cánh bắc chính là Lưu Bị quân doanh trại, nếu là Lưu Bị quân phản ứng lại Từ Vinh làm như thế chính là tự tìm đường chết. Thông thường tới nói lấy Từ Vinh cẩn thận nên sẽ không bước lên loại này mạo hiểm mới đúng. Nhưng đối phương hết lần này tới lần khác cứ như vậy lựa chọn tìm đường sống trong chỗ chết, hơn nữa phi thường quyết đoán.
Tào Tháo con mắt híp lại, nhớ tới năm đó hắn cùng Từ Vinh chính diện giao phong, bày ra đủ loại mưu kế chuẩn bị ở sau vẫn như cũ không làm gì được đối phương, hơn nữa bị đối phương tìm đến nhược điểm ngược lại áp chế trận chiến đó.
Trong lòng tự nhiên mà sinh một cổ cảm khái chi tình.
Từ Vinh người này đáng sợ nhất cũng không phải là hắn lãnh tĩnh tính cách cùng thống binh năng lực, mà là hắn đối với nhược điểm cùng kẽ hở quan sát.
Có lẽ từ lúc hắn đến tập kích lúc cũng đã phát giác Chí Tài người bố trí sát cục sơ hở.
Tào Tháo nói.
Chí Tài nhẹ nhàng thở dài, nếu không phải Lưu Bị ở chúng ta bên người, ta
ta bố trí chính là có kẽ hở cũng đủ để lưu lại Tử Vinh. Đáng tiếc a. Tào Tháo nghe vậy, nhìn hướng Lưu Bị quân phương hướng, thần sắc bất định nói, Lưu Bị người này giấu rất sâu, ta có chút thấy không rõ, còn là để phòng một tay đi. Càng là người thông minh nghĩ càng nhiều. Tào Lưu hiện tại cố nhiên là liên minh quan hệ, nhưng Tào Tháo có thể một mực không có thả lòng qua đối với Lưu Bị phòng bị. Đối phương là muốn để chính mình cùng Biên Thuật hai hổ tranh chấp, còn là muốn mượn đao giết người, Tào Tháo đến nay đều không cách nào xác định. Lấy Tào Tháo đối với Lưu Bị hiểu rõ, nếu là hắn thật sự buông xuống phòng bị, đêm nay Tử Vinh sẽ chết, nhưng hắn giống như mình cũng sẽ chết. Lưu Bị sẽ không bỏ qua dạng này một cái giết hắn cơ hội tốt. Ở Tào Tháo có điều cố kỵ lưu lại lỗ thủng, Tử Vinh sĩ tốt nội ứng ngoại hợp bên dưới vô cùng thuận lợi giết ra ngoài. Tử Vinh dưới trướng sĩ tốt nhìn phía sau chậm rãi xuất hiện đại lượng kỵ binh, trong lòng vui mừng không gì sánh được. Còn tốt rút lui nhanh, lại chậm một hồi khả năng liền đi không được. Tử Vinh sắc mặt phức tạp nhìn phía sau tổn thất không nhiều tướng sĩ. Hắn thua, thế nhưng hắn cũng có thắng. Tướng quân, may mà đối phương để lại cái kẽ hở, bằng không chúng ta sợ rằng thật sự muốn đại bại mà chạy. Phó tướng cũng là cái có kiến thức người, hắn rất nhanh biết rõ hiện tại tình huống, may mắn nói, không phải đối phương để lại cái hở, mà là đối phương liên minh tồn tại cái hở. Tử Vinh nhàn nhạt nói, tướng quân đây là ý gì? Tào Lưu liên minh trung gian tồn tại rất nhiều cố kỵ, Viên Công tồn tại cố nhiên làm bọn hắn kiến kỵ, nhưng bọn hắn lẫn nhau mới là đối phương lớn nhất địch nhân. Tình huống này Tử Vinh nhìn quen, ban đầu Thảo Đồng liên minh cùng Mã Đằng Hàn Toại liên minh đều là như thế, yếu đối không chịu nổi. Chư hầu lẫn nhau giáp giới, là ngươi chết ta sống cạnh tranh quan hệ, hợp thành liên minh lại có thể có bao nhiêu thành ý? Bất quá là một tấm giấy vụn mà thôi. Lưu Bị muốn giết Tào Tháo, dạng này liền có thể thoát khỏi hiện tại bị vây quanh cục diện, chậm rãi nhất thống Trung Nguyên tiếp theo tranh bá thiên hạ. Mà Tào Tháo cũng muốn giết Lưu Bị, dạng này hắn liền có thể nhẹ nhõm chiếm giữ Dự Châu, cấp tốc nhất thống Trung Nguyên. Giữa song phương mâu thuẫn vốn liền không cách nào điều tiết, cho dù có Viên Thuật cái này đại thù hận bia ngắm ở, Tào Lưu giữa vẫn như cũ lẫn nhau phòng bị rất nghiêm, đây cũng là Tử Vinh có thể dễ dàng phá cục chỗ mấu chốt. Một đêm này phát sinh rất nhiều, lại giống như cái gì đều không có phát sinh. Tử Vinh dẫn quân lượn một vòng trở lại Đồng Quan sau, bắt đầu viết thư hướng Trường An cầu viện. Tử Vinh cũng không phải là xuất thân Tây Lương, hắn cùng Lý Giác Quách tỷ những cái này Tây Lương tướng lĩnh quan hệ thông thường, song phương thậm chí còn có qua thù hận. Sở dĩ Tử Vinh bạn không nguyện ý hướng Lý Giác cầu viện, ban đầu hắn xin điều đến Đồng Quan trú đóng, chính là vì né tránh Lý Giác. Nhưng hiện tại xem ra, không cầu viện cũng được. Hắn thế nhưng là đáp ứng quân sư phải tận lực bảo vệ Đồng Quan, vì thế hy sinh chút mặt mũi tính cái gì? Tử Vinh trong lòng chủ công cho tới nay đều chỉ có một người, cũng không phải là Đồng Trác, mà là Lý Nho. Lúc đầu Lý Nho chết sau hắn đã mất đi phương hướng, một lần nghĩ tới muốn đi xuống bồi Lý Nho. Nhưng rất nhanh, Cổ Hủ đưa lên Lý Nho tự tay viết thư lại để cho hắn dâng lên mục tiêu mới. "Quân sư, ngươi yên tâm, ta nhất định hiệp trợ Viên Công đạt thành ngươi lý tưởng, đánh vỡ thế gia ràng buộc, vì ta Hàn Môn đánh ra một phương tiên địa." Tử Vinh trong lòng kiên định. Tây Lương quân nội bộ mâu thuẫn tuy nhiều, rất nhiều võ tướng lẫn nhau tràn đầy thù hận, nhưng đối mặt Lý Nho bọn hắn đều biến thành nghe lời bẽ ngoan. Lý Nho ở trong Tây Lương quân uy tín thật sự là quá nặng, Cổ Hủ dựa vào Lý Nho thư tín gần như là mọi việc đều thuận lợi, gần như Lý Giác dưới trướng tất cả đô úy trở lên người đều lựa chọn quy thuận. Ngày mai lại là một trận ác chiến. Lần nữa đi vào Đồng Quan cửa thành, Tử Vinh trong lòng cảm thán. Chính như Tử Vinh suy nghĩ, ngày thứ nhì trời vừa sáng, Tào Lưu quân sĩ tốt đã sớm đứng ở Đồng Quan trước đó nghiêm trận chờ đợi. Nhìn khuôn mặt hơi lộ ra tiểu tụy nhưng vẫn như cũ không có oán trách thần sắc Tào quân sĩ tốt, Tử Vinh trong lòng thất kinh, xem ra hôm nay là không tốt. Theo thường lệ, Tào Tháo đem xe ném đá trước đẩy lên trước trận. To lớn tiếng oanh minh lần nữa không ngừng vang lên. Vang, vang, vang. Từng khối cự thạch hung hăng đập lên thành tường. Nhưng lần này thủ thành Tây Lương binh sớm đã có kinh nghiệm cùng chuẩn bị tâm lý, trước tiên từ dễ thấy vị trí rút lui đến góc xó, phòng ngừa bị cự thạch đập trúng. Ở loại tình huống này, bị đập trúng sĩ tốt số lượng ít lại càng ít, ra một chút xui xẻo bị văng lên đá vụn đánh trúng yếu hại bên ngoài, ít có sĩ tốt bỏ mình, so với ngày thứ nhất thương vong số lượng thẳng tắp giảm xuống. Xa xa Tào Tháo thấy vậy, than nhẹ, đối mặt Đồng Quan dạng này liên quan, chính là xe ném đá cũng phát huy không ra bao nhiêu uy lực. Nửa canh giờ oanh kích, đối Đồng Quan thành tường tạo thành tổn hại cùng giết chết địch nhân ít lại càng ít. Tào Tháo ra lệnh một tiếng, dưới trướng đại quân lần nữa xông lên. Giết a. Lần này Tào Tháo cùng Lưu Bị đại quân rõ ràng tấn công càng mãnh liệt hơn một chút, Quan Trương cùng Hạ Hầu Đôn huynh đệ thậm chí đều tự mình ra trận, giết tới. Bốn vị tuyệt thế manh tướng tham dự vào chiến đấu, chiến trường tình hình lập tức thiên hướng Tào Lưu. Tử Vinh nhìn không ngừng dùng vũ khí đánh bay cự thạch cùng mũi tên, nhanh chóng dọc theo thang mây leo lên thành tường bốn cái gia súc, trong lòng một trận vô lực. Cứ việc có quân đoàn vân khí áp chế, cái này bốn cái gia súc còn chưa đạt tới vạn nhân địch tình trạng, nhưng dưới trướng không có bao nhiêu manh tướng hắn vẫn như cũng đau đầu. Tử Vinh rơi vào đường cùng, đành phải đem chính mình thân binh phái ra, dùng nhân thủ chống chất, ngăn trở bốn người này trùng kích. Chương 407, lập kế hoạch giết. Vô số Tây Lương binh đối mặt đối diện cái kia sát thần, không sợ hãi chút nào vây lại. Cùng lúc đó, xung quanh quân phòng thủ cũng đều cầm trong tay cường nỏ nhắm ngay đối phương không ngừng bắn phá. Đối mặt Tây Lương binh điên cuồng vây công, Quan Vũ sắc mặt hơi giận, trong tay đại đao múa gió thổi không loạn, đem xung quanh đến gần quân địch chém giết đồng thời chống đỡ không ngừng bắn tới tên nỏ. Siêu. Một cây tên nỏ lao qua Quan Vũ đau mặt, dư thế chưa giảm bắn vào Quan Vũ cánh tay phải. Xung quanh Tây Lương binh nhìn thấy một màn này, sĩ khí đại chấn. Trước mắt sát thần cũng bất quá là nhục thể phàm thai, cũng sẽ thụ thương, bọn hắn càng thêm điên cuồng tấn công. Đáng ghét. Cảm thụ được trên cánh tay hơi đau, cùng với xung quanh càng ngày càng nhiều quân địch, Quan Vũ trong lòng thầm hận. Đại đao làm vũ khí ở đơn đấu có rất nhiều ưu thế, nhưng hắn cổng cảnh cũng là một cái cực lớn khuyết điểm, nhất là cách ngăn cản tên nỏ công kích lúc. Đối mặt không ngừng bắn tới tên nỏ, Quan Vũ không thể không lựa chọn tạm lánh phong mang. Trong lòng thầm hận, nhưng Quan Vũ cũng không thể không vừa đánh vừa lui, lui về thành tường sát biên giới, một đao quét ngang đem xung quanh sông tới quân địch thanh không sau, Quan Vũ dọc theo thang mây lùi xuống. Đồng dạng, xông lên trong bốn đại manh tướng cái khác ba cái, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Huyên cùng Trường Phi tuy nhiên bởi vì vũ khí tương đối nhẹ nhàng, chống đỡ thời gian dài hơn, nhưng đối mặt Tây Lương binh nỗ trận cũng không thể không tạm thời bại lui. Tòa trấn hậu phương Tử Vinh nhìn thấy một màn này, trong lòng rung lòng. May mà quân sư sớm có chuẩn bị, nếu là không có cái này mấy ngàn cường nỏ, còn thật không tốt đối phó những cái này vạn nhân địch võ tướng. Bất quá bởi vì tập trung đối phó Quan Trương cùng Hạ Hầu hai huynh đệ, thành tường địa phương khác phòng thủ không tránh được thư giãn một chút, đã có rất nhiều tào lưu sĩ tốt giết lên. Tử Vinh một bên căn cứ trên tường thành tình huống không ngừng đối quân phòng thủ tiến hành điều động, một bên thời khắc chú ý dưới thành tường động tĩnh. Chỉ cần cái này bốn cái vạn nhân địch manh tướng xuất hiện trên cái nào thang mây, lập tức đem xung quanh nô binh đè lên, ở hắn leo lên thành tường trước liền điên cuồng bắn phá. Ở Tử Vinh chu đáo chặt chẽ bố trí cùng vi mô bên dưới, cứ việc tào lưu sĩ tốt không sợ chết không ngừng cường công đồng quan, nhưng toàn bộ đồng quan liền giống như đứng lặng trong sóng lớn đá ngầm giống nhau, mặc hắn sóng to gió lớn ta tự nguy nga bất động. Đứng ở đồng quan thành trước Lưu Bị nhìn thấy chính mình hai cái huynh đệ kết nghĩa bị đối phương như thế nhẹ nhõm liền hạn chế lại, toàn bộ đồng quan vững như Thái Sơn, không có chút nào bất ổn chi trạng, trong mắt tràn đầy chấn động. Tử Vinh người này thật sự khủng bố. Quan Trương cường đại Lưu Bị phi thường rõ ràng, ban đầu Hoàng Cân Chi loạn lúc hai người công thành phá trận, đánh đâu thắng đó, chưa từng gặp được loại tình huống này. Bất quá mấy ngàn sĩ tốt ở Tử Vinh chỉ huy cùng mật thiết phối hợp bên dưới dĩ nhiên liền áp chế hai người không cách nào nhúc đích. Tào Tháo ngược lại là mặt không thay đổi, Tử Vinh khủng bố hắn trải qua. Người này tính cách lãnh tĩnh, tâm tư nhắm nhủi, có thể đem dưới trướng tướng sĩ như cánh tay sai sự, bất quá hơn hai vạn quân phòng thủ thực sự có thể phát huy ra 4-5 vạn uy lực. Thực là một viên hiếm có tướng tài. Mạnh Đức Minh, như thế cường công, chỉ sợ bọn ta chính là bắt lại đồng quan cũng vô lực. Tây nhìn Trường An. Mạnh Đức Minh có thể có cái khác chuẩn bị. Tào Tháo mỉm cười, huyền đức chớ nội, hai ngày sau tất sẽ rõ ràng. Nga. Nhìn Tào Tháo tràn đầy tự tin dáng vẻ, Lưu Bị trong lòng thất kinh, cái kia bị liền mỏi mắt mong chờ. Tào Tháo nhìn trên đồng quan thành lâu cái kia chỉ huy bình tĩnh thân ảnh, trong lòng thở dài. Tử Vinh, vì ngươi ta thế nhưng là tốn công cố sức, lần này xem ngươi làm sao lại có thể từ trong tay của ta chạy trốn. Một ngày sau, bởi vì Tào Lưu đại quân liên tục 3 ngày điên cuồng tiến công, cùng với ban đêm thỉnh thoảng quấy rối, đồng quan bên trong quân phòng thủ tổn thất mấy ngàn không nói, người người đều là hề bại không chịu nổi. Ngay cả Tử Vinh cũng bởi vì mấy ngày cường độ cao chỉ huy cùng mất vả mà có chút tiêu tụy. Tướng quân, Lý Giác tướng quân đã để phiền chủ tướng quân phái 3 vạn viện quân chạy tới, ngày mai sẽ đến. Lính liên lạc truyền tới một cái tin tốt, Tử Vinh nghe xong, tinh thần phấn chấn lên. Tốt. Kể từ đó đồng quan không lo vậy. Mấy ngày nay Tào Lưu đại quân cho Tử Vinh mang đến quá nhiều áp lực. Quan Trương cùng Hạ Hầu Đôn huynh đệ mỗi lần đều muốn kiểm chế Tử Vinh số lớn binh lực cùng tinh lực, cái này 3 ngày tuy nhiên hữu kinh vô hiểm thủ được, nhưng Tử Vinh đã cảm giác mình tinh thần mệt mỏi, chỉ huy lên cũng không có ngay từ đầu như vậy thành thạo có thừa. Tiếp tục như thế nhiều nhất bất quá 10 ngày, đồng quan liền muốn không chống đỡ nổi. Phiên chủ viện quân lúc này hoàn toàn là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, làm Tử Vinh trong lòng rung lòng. Ngày mai nhất định muốn chuẩn bị sẵn sàng, không muốn ở viện binh đến lúc xuất hiện cái gì chỗ sơ suất cho Tào Lưu lấy thừa cơ lợi dụng. Tử Vinh trịnh trọng nói. Vâng. Tử Vinh cũng không biết, liền ở hắn biết được tin tức này đồng thời, đồng quan cách đó không xa Tào Tháo cũng đang tiếp kiến một vị hắc y nhân. Tào công, ngày mai phiền chủ sẽ xuất lĩnh 3 vạn viện quân chạy tới chi viện đồng quan, mong rằng ngài sớm làm chuẩn bị. Một cái hơi lộ ra dại ra thanh âm từ trước mặt nam tử trong miệng phát ra. Mô biết. Lần này các ngươi giúp đỡ Tào Mô ghi nhớ, nếu là bắt lại Trường An, Tào Mô tất có hồi báo. Tào Tháo trong mắt hơi lộ ra hưng phấn nói. Tào công nói Mô sẽ mang tới, thời gian không nhiều lắm, Tào công ngài cũng nên hành động. Mô liền như thế cáo tử. Ân. Hắc y nhân rời đi sau đó, một mực trầm mặc không nói hí chí tài nói, chủ công, ngày mai chính là phá địch ngày. Tào Tháo có chút không tập trung gật gật đầu, ân, ngươi đi thông báo Nguyên Lượng, để hắn chuẩn bị hành động. Chủ công ngươi đang suy nghĩ gì? Tào Tháo ánh mắt phức tạp miễn cưỡng cười, ta không nghĩ tới Mô cũng có cùng thế gia thông đồng làm bậy một ngày. Không biết những người này đang âm thầm mưu đồ chuyện gì, Mộ trong lòng có chút khó an. Hí Chí Tài cười nói, chủ công lúc nào biến đến như thế tay chân co quóng. Đây cũng không phải là ta nhận thức chủ công a. Viên công lộ có thể áp chế lại phương Nam rất nhiều thế gia. Chủ công hiện tại vượt qua 3 châu chi địa, thậm chí ngay cả những cái này kéo dài hơi tàn quan trung thế gia đều xử lý không tốt sao? Chí Tài, ngươi nói Mộ cùng quan trung thế gia liên hợp rốt cuộc tốt hay xấu? Mộ một mực dùng hàn môn, lập chí muốn xoay chuyển thế gia nắm quyền cục diện, tránh cho dẫm vào đại hán vết xe đổ, nhưng bây giờ Mộ lại muốn cùng thế gia liên hiệp. Nhắc tới thật sự là buồn cười. Tào Tháo tự rêu nói, chủ công, nếu muốn lấy được trước phải cho đi, muốn tranh bá thiên hạ, không có thế gia chống đỡ là không được. Liền giống như Viên công lộ, không phải cũng dựa vào phương Nam thế gia lực lượng sao? Hôm nay Hà Bắc thế gia chống đỡ Viên Bản Sơ, phương Nam thế gia chống đỡ Viên công lộ, Trung Nguyên thế gia chống đỡ Lưu Huyền Đức, chủ công nếu muốn cùng hắn tranh phong, nhất định phải đồng dạng tìm đến một cổ trợ lực, quan trung thế gia liền rất không sai. Đã bọn hắn chủ động tìm tới cửa, chủ công còn có cái gì lý do cự tuyệt đâu? Hí Chí Tài chỉnh trọng nói, hắn tuy nhiên rõ ràng Tào Tháo kiên trì cùng lý tưởng, nhưng hắn càng thêm rõ ràng, quan có lý tưởng là không được, không nhất thống thiên hạ, tất cả hoài báo lý tưởng đều là không trung lâu cát. Nhớ năm đó không ai bị nổi, lấy sức một mình cùng Trung Nguyên, Hà Bắc thế gia chống lại quan trung thế gia, hôm nay đến tình trạng này, mà trước đây bất quá là nhảy nhót thằng hề phương Nam thế gia cũng đã phát triển đến đủ để cùng phương Bắc chống lại tình trạng, thật sự là để người thốn thức a. Tào Tháo cảm thán nói. Khí Chí Tài mỉm cười, loạn thế chính là một cái đại tẩy bài, liều không lại chỉ là nội tình cùng thực lực, mà là năng lực cùng quyết đoán. Quan Trung thế gia đã chọn sai người, nhìn lầm tình hình, xuống dốc cũng là chuyện đương nhiên. Mà phương Nam thế gia ở Viên Công lộ chèn ép nâng đỡ bên dưới ngược lại là phát triển phong sinh thủy khởi. Hôm nay Quan Trung thế gia đã gần như không có lựa chọn khác, chủ công mới có thể nhặt được như thế lớn một cái tiện nghi. Chúng trăm chân chết mà còn núp đích. Bọn hắn lựa chọn ta Tào Mạnh Đức mà không phải Viên Công lộ, thật sự là mỗ vận khí a. Chương 408, liên hoàn kế đây cũng không phải là chủ công may mắn, mà là Viên Công lộ quá mức cường thế. Phương Nam thế gia ở những cái này Quan Trung thế gia trong mắt bất quá là một đám hương ba lão, hiện tại muốn bọn hắn đi theo đám này hương ba lão phía sau, bọn hắn làm sao có thể nguyện ý? Thà làm đầu gà không làm mồi phượng, những cái này tâm cao khí ngạo người ngoại trừ chủ công bên ngoài không có lựa chọn khác. Khí Chí Tài nhìn thông đấu, đem Quan Trung thế gia ý nghĩ một lời nói tỏ ra. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đã từng chướng mắt tiểu đệ bất quá 10 năm liền thành chính mình cần ngưỡng vọng tồn tại, những cái này Quan Trung thế gia nói vậy trong lòng nên là ngũ vị tạp trần đi. Ai nói không phải đâu. Từ phương Nam thế gia lớn mạnh liền có thể nhòm ngó được Viên Công lộ khủng bố. Năm đó phương Nam thế gia là bực nào tầm thường. Cũng liền Kinh Châu Thái gia cùng Khoái gia miễn cưỡng có thể tính là nhất lưu. Giang Đông cùng Lịch Châu thế gia căn bản chính là một đám ếch ngồi đáy giếng. Đừng nói là Quan Trung thế gia, ban đầu chính là Dương gia một cái phân gia ở những chỗ này đều hành hành không cố kỵ, nhưng bây giờ thì sao? Khí Chí Tài ngữ khí ngưng trọng nói. Tào Tháo ngữ khí trầm thấp, Viên Công lộ quả thực tốt bản lĩnh. Bất qua mấy năm nữa, Giang Đông thế gia thế lực trên mặt nổi liền tăng mấy lần, cũng không trách được phương Nam thế gia bị hắn trị dễ bảo, hiện tại nói vậy bọn hắn đã thích như mật mật đi. Khí Chí Tài gật gật đầu, đầu tiên là lấy Viên gia lực lượng ngăn chặn Giang Đông thế gia, tiếp theo một bên chèn ép một bên phát triển, đem lợi ích càng làm càng lớn, lại đem phân cho thế gia một phần nhỏ, thế gia phân lợi ích nhanh chóng tăng trưởng, cho dù phân thành giảm thiểu cũng miễn cưỡng tiếp thu, như thế bất quá mấy năm, Giang Đông thế gia đã hoàn toàn trở thành viên thuật trong tay công cụ, mặc hắn bắt bí. Không thể không nói, Viên Công lộ chiêu này chơi thật đúng là xinh đẹp. Quả thực, ai có thể nghĩ tới năm đó Phong Lưu phóng đãng Viên gia con trai trưởng lại như thế thủ đoạn, thật sự khủng bố. Ta ban đầu thật sự là xem nhẹ hắn, hiện tại xem ra hắn so với bản sơ còn đáng sợ hơn. Tào Tháo lẩm bẩm nói. Bây giờ suy nghĩ một chút ban đầu sau cùng tụ họp một chút lúc chẳng cảnh, Tào Tháo càng ngày càng cảm thấy viên thuật tâm cơ thâm trầm. Tầm thường nhiều năm như vậy, loạn thế tới lại hoàn toàn như đổi người, lẽ nào hắn một mực đang giấu rốt sao? Khí Chí Tài ngữ khí mang theo buông lòng nói, chủ công, đá núi khác có thể công ngọc, Viên Công lộ thành công chứng minh thế gia cũng không phải là không thể trưởng khống, chúng ta có thể tham khảo hắn, đem Quan Trung thế gia nắm trong tay. Như thế ha không phải rất tốt? Tào Tháo miễn cưỡng cười, Chí Tài, ngươi nghĩ đến quá đơn giản. Cố nhiên hiện tại Quan Trung thế gia là lòng du nước cạn, hổ lạc đồng bằng, nhưng nội tình còn ở. Nếu muốn trưởng khống bọn hắn độ khó cũng không phải phương Nam đám kia nhà giàu mới nổi có thể so sánh. Phương Nam thế gia hiện tại cường đại là thành lập ở thế lực, mà cũng không phải là người trên. Nếu là bàn về lục đục với nhau, liều nhân tài, chính là lại để cho hắn phát triển 10 năm cũng không sánh bằng Quan Trung thế gia. Tào Tháo rất rõ ràng những cái này lão bại thế gia khủng bố, tương đối với phương Nam thế gia đơn giản thô bạo, trong bọn họ năng nhân dị sĩ cùng nhân tài vô số, vô thanh vô tức giữa liền có thể đem người hết thể chiếm đoạt, cho dù là Tào Tháo cũng tim đập nhanh không gì sánh được, sở dĩ hắn một mực tận lực tránh cho cùng hắn tiếp xúc. Nhưng bây giờ thế cục bắt buộc, hắn chính là không muốn cùng hắn tiếp xúc cũng không làm được, chỉ có thể đi một bước tính một bước, nhiều hơn cảnh giác đi. Ban đêm, Tào Tháo như thường để Hạ Hầu Viên xuất lĩnh sĩ tốt quấy dày đồng quan quân phòng giữ, thỉnh thoảng còn tiến công hai lần, để hắn không cách nào nghỉ ngơi. Nhưng mà cùng hai ngày trước bất đồng là, tối nay, trong Tào quân Hạ Hầu Đôn xuất lĩnh một chi 3 vạn người bộ đội lén lút từ trong doanh trại rời đi, sở hướng đồng quan cánh bắc trong núi non trùng điệp. Tướng quân, chính là chỗ này. Trinh sát dựa theo hắc y nhân cho địa đồ, tìm đến một chỗ hẻo lánh rừng rậm biên. Hạ Hầu Đôn nhìn trước mặt rừng rậm, trùng điệp, vô biên vô hạn. Trên đất cỏ dại đều có chính mình bắp chân cao như vậy, đừng nói là đại quân thông qua, chính là đơn độc đi đường đều khó mà đi qua. Ngươi xác định là nơi này? Hạ Hầu Đôn nghi ngờ nói. Không sai, ta đã đối lập rất nhiều lần, chính là chỗ này. Trên bản đồ phía trước chính là một cái đường nhỏ. Trinh sát tỉ mỉ đối lập xung quanh địa hình, xác định nói. Ngươi phái người đi vào trước thăm dò một chút đường, nơi này nên giấu kín tiểu đạo mới là. Vâng. Rất nhanh, trinh sát trở về, mang đến Hạ Hầu Đôn kỳ vọng tin tốt. Trong cái này rậm rạp rừng rậm quả thật có một cái bị người khai thác qua đường nhỏ. Đây là Quan Trung thế gia chuẩn bị bí mật yếu đạo. Trên mặt nổi nhìn là không đường có thể đi, nhưng chỉ cần thâm nhập mấy chục mét, liền sẽ phát hiện một cái bằng phẳng đường nhỏ, đủ để chứa hai chiếc xe ngựa thông qua. Hạ Hầu Đôn dọc theo đầu này đường nhỏ một đường thâm nhập, quả nhiên như trên bản đồ vẽ giống nhau, trực tiếp vòng qua đồng quan, đi tới đồng quan cùng Trường An giữa. Đồng thời bắt đầu vì sau đó hành động làm chuẩn bị. Ùng ùng. Trường An cùng đồng quan trên đại đạo, vạn mã buôn đằng thanh âm chậm rãi vang lên. Còn bao lâu? Tiền Chu đội vàng nói. Tướng quân, lấy chúng ta hiện tại tốc độ, tiếp qua 2 canh giờ liền có thể đến đồng quan. Bất quá chúng ta đã hành quân gần nửa ngày, các tướng sĩ đều có chút mệt mỏi, đúng hay không trước nghỉ ngơi một chút? Phó tướng nói. Phiên chú lắc lắc đầu nói, cứu binh như cứu hỏa. Đồng quan hiện tại nguy ở sớm tối, chúng ta càng sớm đến càng tốt. Thông báo các tướng sĩ tiếp tục đi tới, chờ đến đồng quan lại cố gắng nghỉ ngơi. Vâng. Phó tướng ngẫm lại cũng là. Lấy Tây Lương binh chịu khổ nhọc tinh thần, hành quân gấp nửa ngày bất quá là một bữa ăn sáng, chẳng qua chính là mệt mỏi một chút, chỉ cần không tao ngộ chiến đấu liền có thể. Nhưng bây giờ Tào Lưu liền đồng quan còn chưa đánh hạ, từ đâu tới địch nhân? Nhưng mà, hắn nhưng không biết, liền cách hắn không đến 20 dặm địa phương, một chi đội ngũ sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi bọn hắn những cái này con mồi vào lưới. Tây Lương binh động tĩnh rất nhanh liền bị Hạ Hầu Đôn phái ra trinh sát phát hiện, khi biết phiền chủ cũng không dừng lại nghỉ ngơi chỉnh đốn, mà là tiếp tục lên đường lúc, Hạ Hầu Đôn mừng rỡ không gì sánh được. Rất tốt. Lúc đầu chỉ cần thừa dịp đối phương nghỉ ngơi, đặt chân chưa ổn lúc khởi xướng tiến công, lại không nghĩ tới đối phương như thế sơ ý, cái này một chi mệnh quân không có phòng bị xông lại, chẳng phải là muốn chết. Hạ Hầu Đôn lập tức cải biến kế hoạch, từ đem nguyên bản đánh lén chuyển thành phục kích. Chỉ chốc lát sau, phiền chủ xuất lĩnh 3 vạn thiết kỵ vẫn như cũ chạy tới chỗ này, nhìn thấy phía trước đại lộ hai bên rừng rậm, phiền chủ bất qua chân mày nhăn lại, nhưng cũng không có bao nhiêu phòng bị. Siêu, siêu, siêu. Liên ở hắn hành quân đến rừng rậm trung ương lúc, hai bên trong rừng rậm chớp mắt vô số thanh âm vang lên. Không tốt, địch tấn công. Nhiều lần chém giết phiền chủ ở nghe đến mấy cái này thanh âm trước tiên liền rõ ràng, chính mình bị phục kích, đội vã quá to. Vô số mũi tên từ trong rừng rậm bắn ra, phô thiên cái địa bắn về phía phiền chủ xuất lĩnh Tây Lương thiết kỵ, vốn là có chút hề bại Tây Lương quân không chút phòng bị, liền quân đoàn vân khí đều không thể mở ra, chớp mắt ngã một tảng lớn. Đáng ghét, không cần lo hai bên địch nhân đều cho ta vọt tới trước. Phiền chủ đội vã điều động lên quân đoàn vân khí bảo vệ tốt chính mình đại quân, quá to. Gặp rừng không vào, huống chi hắn xuất lĩnh đều là kỵ binh, lúc này cùng mai phục ở trong rừng quân địch nỗ binh tác chiến không khác nào tự tìm đường chết, đuổi nhanh chóng thoát đi mới là thượng sách. Đối phương đã bày xuống mai phục tự nhiên đã cân nhắc đến hắn rút lui con đường, không thể buông tha dũng giả thắng, dứt khoát không bằng trực tiếp vọt tới trước, nói không chừng có thể phá tan địch nhân mai phục. Phiên chủ dù sao là kinh nghiệm phong phú lao tướng, điện quang hỏa thạch giữa liền làm ra quyết định. Hắn tin tưởng bằng vào chính mình 3 vạn Tây Lương thiết kỵ, không có gì có thể ngăn cản được hắn, lấy lực phá trận, trực tiếp vọt tới trước liền có thể. Lúc trong bóng tối Hạ Hầu Đôn thấy vậy, trong mắt ca ngợi thần sắc lóe lên, cười nói, người này không sai, đáng tiếc, ngươi tất cả đường đều bị ta phá hỏng. Chương 409, đại hỏa phù phù. Phù phù. Phiên chủ đang thúc ngựa chạy nhanh, chợt thấy cả người đột nhiên rơi xuống, trong lòng thất kinh. Túi đầu vừa nhìn, dưới chân thảm cỏ không ngừng sụt xuống, lộ ra bên trong thật sâu cái hố, cùng với trong đó rậm rạp chẳng chịt gai sắt cùng gai gỗ. Phiên chủ lập tức hung hăng đạp hướng dưới khố chiến mã, mượn lực nhảy đến một bên rừng núi, đồng thời trong miệng hô to, phía trước có bấy giờ, toàn quân dừng lại. Nhưng mà hắn nói đã một chút, sau đó Tây Lương kỵ binh lúc này đang ở xung phong, làm sao có thể chỉ ở? Vô số tướng sĩ theo hắn dưới khố tuấn mã cùng nhau ngã vào phía dưới trong bấy rậm, thật sâu cái hố thêm lên sắc bén gai sắt cùng gai gỗ, để bọn hắn toàn bộ biến thành con nhím, cả người máu tươi, vô cùng khủng bố. Phiên chủ nhảy lên một con vô chủ chiến mã, trong tay trường thương dùng sức quét về phía trước. Hạ Hầu Đôn sớm bố trí bấy rậm chớp mắt lộ rõ, nhìn bất quá 100 mét dài bấy rậm, phiền chủ trong lòng buông lỏng. Đối phương bố trí bấy rậm nên là hấp tấp bên dưới bố trí, nếu là sớm có chuẩn bị nói tất nhiên sẽ không như vậy đơn giản. Trong tay trường thương không ngừng vung đẩy, ở bên đường trong rừng cây quét ra một cái lối nhỏ, vòng qua trước mặt bấy rậm sau, phiền chủ quát to, đều cho ta tiếp tục xông. Phiền chủ đầu tàu gương mẫu, trong tay trường thương không ngừng vung đẩy, tham dò phía trước có không mai phục cùng bấy rậm. Quả nhiên, vừa mới xông qua Hạ Hầu Đôn sớm bố trí bấy rậm, phiền chủ liền phát hiện xung quanh trong rừng cây có không ít quân địch. Nhìn thấy chính mình sĩ tốt bị phát hiện, Hạ Hầu Đôn trong lòng thầm mắng một tiếng. Quả nhiên không hổ là trong biển máu chém giết ra Tây Lương binh, thật sự là cẩn thận. Bất quá lúc này trải qua bẫy dập trở ngại, Tây Lương thiết kỵ tốc độ đã bị chậm lại, bị phát hiện cũng không ảnh hưởng toàn cục. Hạ Hầu Đôn trực tiếp xuất lĩnh dưới trướng giáp sĩ từ hai bên trong rừng cây bỏ ra. Phiền chủ, ngươi đã trúng phục kích, còn không mau mau xuống ngựa đầu hàng. Hạ Hầu Đôn đem trong tay đại đao trước chỉ, quát to. Nhát gan bọn chuột nhắt, có dám cùng ta Tây Lương thiết kỵ chính diện nhất chiến? Phiền chủ phát hiện là Hạ Hầu Đôn, trong lòng lạnh lẽo. Năm đó Hổ Lao Quan Chi chiến hắn cũng từng kiến thức qua, Lữ Bố lấy một địch 10 phong thái không ai bằng, nhưng đồng dạng cái này có thể cùng Lữ Bố giao thủ 10 người cũng thật sâu làm mọi người nhớ kỹ, không có chỗ nào mà không phải là đương đại mạnh tướng. Hạ Hầu Đôn khi đó biểu hiện cũng không nổi bật, nhưng có thể cùng Lữ Bố qua tay, Phiền Chu liền biết chính mình quyết không là đối thủ của hắn, thậm chí có thể hay không chống đỡ 20 hiệp đều khó nói, sở dĩ hắn trực tiếp tắt đơn đấu tâm tư. Phiền Chu, ta cho ngươi một cơ hội, nếu là ngươi có thể ở trên tay ta chống nổi 10 hiệp, ta liền tha các ngươi rời đi. Hạ Hầu Đôn ngữ khí phách lối nói. Hạ Hầu Đôn trong lời nói, hai bên trong rừng cây không ngừng bắn ra mũi tên đột nhiên biến mất. Phiên chủ nhìn Hạ Hầu Đôn sau người vô số sĩ tốt, cùng với hai bên trong rừng rậm ám tàng vô số cung thủ, trong lòng trầm xuống. Địa lợi nhân hòa đều ở đối phương, chính mình dưới trướng Tây Lương thiết kỵ hiện tại vô cùng mệt mỏi, lại trải qua nhiều lần phục kích sau sĩ khí giảm mạnh, như thế điểm khoảng cách căn bản không đủ để khởi xướng xung phong, Tây Lương thiết kỵ lớn nhất ưu thế trực tiếp bị chém đứt, chỉ có thể hành động bộ tốt dùng. Các loại hoàn cảnh xấu để phiên chủ chỉ cảm thấy mình dĩ nhiên không đường có thể chọn, nhìn Hạ Hầu Đôn phách lối dáng vẻ, cắn răng nói, Hạ Hầu Đôn thất phu, nhựa cho là ta dễ lần sao? Toàn quân nghe lệnh, tập thể xuống ngựa, đều giết cho ta. Phiên chủ trường thương chỉ Hạ Hầu Đôn, dưới trướng Tây Lương thiết kỵ rối rít xuống ngựa, gào thét xuống tới. Chính mình phép khích tướng không thể thành công, Hạ Hầu Đôn hận hận nhìn phiên chủ, nhát gan bọn chuột nhắt, giết. Nói xong, Hạ Hầu Đôn xuất lĩnh dưới trướng sĩ tốt, xung phong đi đầu vào tới. Nơi này là Hạ Hầu Đôn cố ý lựa chọn, nhỏ hẹp không gì sánh được, căn bản không cách nào bày ra trận thế, kỵ binh muốn tổ chức lên xung phong càng là chút nào không có khả năng, trực tiếp chém đứt Tây Lương thiết kỵ hơn phân nửa chiến lực. Lại thêm sớm đã mai phục ở hai bên trong rừng rậm cung tiễn thủ, Hạ Hầu Đôn ngay từ đầu liền dự định trực tiếp đem chi này Tây Lương thiết kỵ toàn bộ ăn hết. Chết. Hạ Hầu Đôn mắt lộ ra hung quang, trong tay điểm cương thương trái vung phải đâm, như chém dưa cắt rau thông thường đem trước mặt Tây Lương sĩ tốt rối rít chém giết, thế không thể đỡ giết hướng phiền chủ. Mỗi ngã xuống một người, Hạ Hầu Đôn trên người khí thế liền tăng thêm một phần, càng chiến càng mạnh. Chém giết địch tướng người quan thăng ba cấp. Thường và kim. Phiên chủ nhìn thấy giống như thượng cổ hung thú thông thường Hạ Hầu Đôn, trong lòng sợ hãi không thôi, hoàn toàn không dám cùng chi giao chiến. Bất quá nhìn thấy Hạ Hầu Đôn từng bước một hướng hắn đánh tới, hắn ngược lại cũng không sợ, tự tin đứng tại chỗ, chỉ huy bên người sĩ tốt. Đều cút ngay cho ta. Hạ Hầu Đôn sắc mặt dữ tợn, hai mắt xích hồng, cả người giống như chiến thần phụ thể thông thường, trong tay trường thương như côn vậy quét về phía hai bên. Nặng nghề trường thương hợp với Hạ Hầu Đôn khủng bố cự lực, cái kia quả nhiên là chạm liền thương, đụng liền chết. Tây Lương binh cố nhiên hung hãn, nhưng đối mặt dạng này quái vật, trong lòng không tránh được cũng có chút sợ hãi, không tự chủ hướng hai bên né tránh. Mà Hạ Hầu Đôn lại phảng phất không biết hề bại thông thường, trong tay trường thương vung vậy càng thêm hung ác, không ngừng phát ra làm người sợ hãi tiếng xé gió. Nhìn Hạ Hầu Đôn từng bước một giết đến, không những không có lực kiệt, trái lại càng lúc càng khủng bố, phiền chủ trong lòng không tránh được có chút lạnh tim, dưới chân không tự chủ lui về sau hai bước. Tướng là binh đảm, Hạ Hầu Đôn dũng mãnh làm hắn dưới trướng sĩ tốt sĩ khí đại trấn, lại thêm hai bên còn có chiến hữu chi viện, cục diện gần như chỉnh nghiêng về một bên trạng thái. Ở loại này chật hẹp địa phương, Hạ Hầu Đôn hơn người võ lực phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn, đứng ở giữa đường liền chặn lại một phần bốn phạm vi, Tây Lương binh sĩ khí không ngừng rơi xuống, rồi rít tay chân co cóng lên, rút lui. Phát hiện chuyện không thể làm, phiền chủ quyết đoán nói. Tây Lương binh sĩ khí sớm đã tan vỡ, nghe nói như thế, như được đại xá, rồi rít hướng hai bên cùng phía sau chạy thủ mạng. Hạ Hầu Đôn thấy vậy, trong lòng bùng lòng. Từ cái kia điên cuồng trong trạng thái lui đi ra, cả người phảng phất mệt là thông thường, sắc mặt trắng bệnh. Vừa mới hắn vận dụng bí thuật trong khoảng thời gian ngắn làm cho chính mình rơi vào cuồng bạo trạng thái, một lần bạo phát ra có thể so với quan trương võ lực. Bất quá như thế hung tàn bí thuật, đại giới tự nhiên cũng sẽ không nhỏ. Nếu là Tây Lương binh ngay lúc đó phản kháng lại kịch liệt một chút, sợ rằng lui về phía sau chính là hắn. May là Tây Lương binh sợ hãi cùng hắn dũng mãnh, sĩ khí hoàn toàn không có, phản kháng sơ sót mấy liệt, lúc này mới để hắn hoàn mỹ giả bộ lần bê đây cũng chính là đối mặt tính cách cẩn thận phiền chủ. Nếu là đổi thành tính cách nóng nảy lý giác, hắn đoán chừng chính là trang bê bất thành ngược lại bị cái kia. Tướng quân. Nam ở Hạ Hầu Đôn sau lưng phó tướng liền đội vàng tiến lên đem hắn đỡ lấy. Không cần lo ta, đều đuổi theo cho ta. Không muốn bỏ qua một cái quân địch. Nhất là phiên chủ, tuyệt đối không thể bỏ qua. Hạ Hầu Đôn quá to. Hắn lúc này bất quá là lực lượng có chút không xong, cũng không phải là khí lực hoàn toàn không có, tầm thường si tốt vẫn như cũ không phải hắn một chiều chi địch. Lúc này Tây Lương quân dĩ nhiên tan tác, chính là đem chi tiêu diệt thời cơ tốt nhất. Vâng. Phó tướng không chút chần chờ nói. Giết. Phiên chủ xuất lĩnh đại quân một đường rút về phía sau. Thế nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện mình không đường để trốn, bởi vì ở trước mặt của hắn là một cái biển lửa. Hạ Hầu Đôn ở phiền chủ tiến vào mai phục vòng sau liền đem sau đó vương con đường văng đầy đủ loại dễ cháy vật, sau đó đem chi châm đốt. Muốn biết, xung quanh hai bên đều là rậm rạp chẳng trị đại thụ, trên đất tràn đầy lá rụng, đại hỏa từ nói giữa đường nhanh chóng hướng xung quanh lan tràn. Hiện tại, xuất hiện ở trước mặt phiền chủ dĩ nhiên là một mảnh vô biên vô hạn biển lửa. Chúng ta giết trở về. Phiền chủ không chút chần chờ nói, hắn biết mình lần này chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Chương 410, gạt quan lui về phía sau không đường phiền chủ không thể không lui về, kết quả lại chính diện đón nhận chỉnh quân lấy đợi Tào quân, phiền chủ trên mặt tràn đầy tuyệt vọng. Suốt ngày chim nhạn cuối cùng bị mổ vào mắt, chính mình nhất thời sơ sót dĩ nhiên trực tiếp dẫn đến chính mình chiến bại, ba vạn Tây Lương nhi lang biệt khuất chết thảm nơi này. Hạ Hầu Nguyên Nhượng rơi vào tuyệt vọng, phiền chủ nhìn thấy Tào quân phía sau sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt Hạ Hầu Đôn, trong lòng không khỏi đau xót, tiết hầu ngọt ngọt, phiền chủ nhìn Hạ Hầu Đôn bệnh tâm thần hét lớn, "Nạp mạng đi." Hạ Hầu Đôn nhìn điên cuồng hướng chính mình xông tới phiền chủ, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng. Hiện tại mới có dũng khí xông lên, đã chậm. Nếu là phiền chủ ngay từ đầu liền trực tiếp cùng hắn đổ máu tới cùng, khả năng còn có cơ hội đột phá vòng đây, nhưng bây giờ trải qua lại chạy trốn sau đó, Tây Lương quân dĩ nhiên sĩ khí hoàn toàn không có, căn bản không chịu nổi một kích. Đương nhiên, Hạ Hầu Đôn là không rõ ràng có một loại mưu kế là tử chiến đến cùng. Nếu là hắn đối mặt là cái am hiểu sâu chiến pháp danh tướng, đoán chừng hiện tại liền lộng xảo thành chuyên. Bất quá cũng may phiền chủ cùng Hạ Hầu Đôn đều là nửa thùng nước. Ở Hạ Hầu Đôn chiếm được tiên cơ tình huống, phiền chủ bị mưu hại không chút sức đánh trả. Ở đây cuối cùng thời khắc trở nên dũng mãnh, phiền chủ bất quá là mặt trời lặn ánh chiều tà, rất nhanh liền bị dập tắt. Tương đối với hấp tấp nên chiến Tây Lương binh, Tào quân thế nhưng đều là chuẩn bị sung túc. Đối mặt rút lui mà quay lại Tây Lương binh, nên tiếp bọn hắn là lại một thanh đại hỏa. Lại là một đạo tường lửa ngăn ở Tây Lương binh trước mặt, cả chi đại quân hoàn toàn bị đại hỏa bao vây, không chỗ có thể trốn. Phiền chủ mang theo dưới trướng tướng sĩ lấy hy sinh không nhìn đồng bào sinh mệnh làm đại giới miễn cưỡng vượt qua biển lửa, nhưng mà sống sót sau hai nạn bọn hắn đối mặt lại là vô số mũi tên cùng chỉnh quân lấy đợi Tào quân. Cứ như vậy, ba vạn Tây Lương thiết kỵ toàn bộ ngã xuống một trận đại hỏa bên trong, không một cái may mắn tránh khỏi. Hạ Hầu Đôn nhìn trước mặt không ngừng thiêu đốt hừng hực liệt hỏa, khuôn mặt kiên nghị. Như thế có thương thiên hỏa, nhưng vì đại huynh đại nghiệp, cho dù tàn sát hết người trong thiên hạ, mộ cũng sẽ không tiếc. Tướng quân, lửa sắp đốt đến, chúng ta đi nhanh đi. Phó tướng gặp Hạ Hầu Đôn vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ, hai mắt trống rỗng nhìn phía xa đại hỏa, đội bát thúc giục. Tốt. Đem xông đi ra những cái kia Tây Lương binh áo giáp lột xuống, kế tiếp bắt lại đồng quan còn muốn dựa vào mấy thứ này. Hạ Hầu Đôn nhẹ nhàng gật gật đầu, xoay người hít sâu một hơi nói. Tào Tháo sở đồ không chỉ vẹn vẹn là đồng quan, phiền chủ chi viện qua đến cái này ba vạn thiết kỵ cũng là Tào Tháo mục tiêu. Hiện tại viện quân đã diệt, là thời gian bắt lại đồng quan. Thế nào? Phiên Chu viện quân còn chưa đạt tới sao? Đồng quan bên trên, Từ Vinh một thân máu tươi, nôn nóng hỏi. Tướng quân, Phiên Chu tướng quân viện quân đã ở nửa đường, dự tính 2 canh giờ sau liền có thể đến. Một đường chạy nhanh chạy tới lính liên lạc thở hồng hộc nói. Lúc này hắn còn không biết chính mình chân trước mới vừa đi không bao lâu, Phiên Chu viện quân cũng đã bị Hạ Hầu Đôn bắt gọn. Từ Vinh khẩn trương tâm tình thoáng nhất định, nhìn cách đó không xa điên cuồng chém giết nhau tướng sĩ, quát to, các tướng sĩ, viện quân 2 canh giờ sau sẽ đến, chỉ cần chống nổi cái này 2 canh giờ liền có thể. Đến lúc đó ta tự mình hướng chủ công cho các ngươi mời công. Giống. Thủ thành tướng sĩ nghe vậy, sĩ khí một trận, nguyên bản rằng co cục diện lại bị đẩy ngược trở về. Dưới thành tường Tào Tháo nhìn thấy một màn này, khóe miệng nhếch lên, xem ra 2 canh giờ sau, cái này đồng quan là mỗ. Hắn bên cạnh Lưu Bị đau lòng nhìn công thành binh sĩ không ngừng từ trên tường thành rơi xuống, vì giấu được Từ Vinh con mắt, chúng ta hao tổn sĩ tốt ước chừng hơn 3 vạn, mạnh đức huynh ngươi quả nhiên không hổ là loạn thế kiêu hùng. Ha ha ha. Tào Tháo nghe được Lưu Bị nửa là ca ngợi nửa là châm chọc nói, không để bụng ngửa mặt lên trời cười to, đại trung như gian, đại ngụy như thật. Thế nhân tất cả coi ta làm gian hùng, ta Tào Mạnh Đức là dạng gì người không cần người khác bình luận, ta cuối cùng là ta chưa bao giờ sợ người khác nhìn lầm ta. Lưu Bị trong lòng buồn bực, sắc mặt phức tạp nói, Mạnh Đức huynh quả nhiên lòng dạ trống trải, mua không kịp cũng. Tào Tháo liếc nhìn Lưu Bị, cùng để người khác thích ngươi, kính ngươi, không bằng sợ ngươi. Giả làm quân tử luôn sẽ bó tay bó chân, chẳng bằng làm một cái bằng phẳng tiểu nhân tới thông khoái. Huyền Đức huynh thấy thế nào? Lưu Bị nghe vậy thân thể run lên, nhưng theo sau mặt không thay đổi mỉm cười nói, Mạnh Đức huynh nói đúng. Bất quá mỗ lại cho rằng, quân tử cuối cùng là quân tử, tiểu nhân cuối cùng là tiểu nhân, người người đều kính quân tử mà ác tiểu nhân. Chỉ cần làm quân tử việc tức là quân tử, cần gì phân cái gì thật giả đâu. Tào Tháo nghe vậy, khá là thưởng thức nhìn Lưu Bị, mắt lộ ra kiêng kỵ thần sắc, Huyền Đức nói hiểu biết chính xác. Lại không biết quân tử có thể hay không chỉ làm quân tử việc, nếu là quân tử làm tiểu nhân cử chỉ, quân tử còn là quân tử sao? Lưu Bị mỉm cười, tình hình bắt buộc, không thể không làm, quân tử sẽ không làm tiểu nhân cử chỉ, nhưng bị bất đắc dĩ cũng sẽ đi trái lương tâm việc, chỉ cần không phụ mình tâm liền có thể. Ha ha, có lẽ vậy. Tào Tháo mỉm cười, dường như trào phúng, dường như kinh phục. Hai người một phen nói chuyện như lọt vào trong sương ngủ, nghe được người chung quanh chóng mặt, nhưng có hai người nhưng thủy chung bảo trì thanh tỉnh, khí chí tại cùng Lưu Diệp. Chân tiểu nhân cùng ngụy quân tử sao? Hai người trong lòng lẩm bẩm. Liền giống như vương đạo cùng bá đạo thông thường, hai người này sản sản như nhau mà lại đối diện mà đứng, khó có thể phân cách. Rất nhanh, 2 canh giờ đi qua, Thái Dương đã sắp tây hạ, đồng quan phía tây ngoài cửa thành, xuất hiện một chi số lượng 3000 kỵ binh, bay nhanh đến cửa thành dưới. Mỗ là Phiền Chu tướng quân dưới trướng Tiên Phong Dương Phạm, hiện lĩnh 3000 thiết kỵ đến chi viện, mau chóng mở cửa. Lúc này Thái Dương đã tây rơi, sát trời dần dần chậm, đồng quan bên trên thủ tướng vẫn như cũ thấy không rõ phía dưới dẫn đầu tướng quân thân ảnh, nhưng nghe đến Dương Phạm tên này, nhưng trong lòng thì bâng lãng, đây đúng là Phiền Chu dưới trướng dựa vào nhất tướng quân. Mời tướng quân lấy ra quân lệnh để mẫu nghiệm chứng. Đến từ cẩn thận, thủ tướng giải quyết việc chúng nói. Quân lệnh ở hữu tướng quân trong tay, mô nơi này không có. Tướng quân lập tức chạy tới. Phía trước chiến sự khẩn cấp, làm lỡ không được, mau chóng mở cửa. Dương Phạm không chút khách khí nói, nếu là không có quân lệnh, mô không thể thả ngươi vào quan, mong rằng tướng quân thứ lỗi. Còn mời tướng quân chờ chốc lát, đợi hữu tướng quân đến sau lại cùng nhau vào đi. Thủ tướng nhất thời cảm thấy có chút không đúng, nghiêm túc nói, hôm nay trước quan chiến sự khẩn cấp, ngươi lại không thả mô vào quan, nếu là lầm đại sự, ngươi gánh nổi trách nhiệm sao? Dương Phạm nghe vậy ngữ khí chớp mắt biến đổi, quát mắng: "Đây là mỗ chi chức trách, mong rằng tướng quân thứ lỗi." Coi như hữu tướng quân sau đó hàng trách mỗ, mỗ cũng nhận. Đối với Dương Phạm phẫn nộ, thủ tướng càng thêm cảm thấy không đúng, cường ngạnh nói: "Ngươi..." Dương Phạm ngữ khí bị kiềm hãm, theo sau hung hăng nói: "Hữu tướng quân lập tức tới ngay, đến lúc đó nhìn ngươi còn có lời gì muốn nói." Nhìn thấy Dương Phạm chỉ bỏ lại một câu ngoan thoại, cũng không khác thường, thủ tướng nhìn phía xa dần dần xuất hiện đại quân, trong lòng bi định, có lẽ là chính mình đa tâm. Lúc này, thủ tướng phó tướng đi tới bên cạnh hắn, thấp giọng nói: "Tướng quân, hữu tướng quân vẫn luôn làm việc cường ngạnh, ngươi như thế khó xử cùng hắn ái tướng, rơi mặt mũi của hắn, sợ rằng kế tiếp sẽ gặp phải trách phạt a. Không bằng trực tiếp cho đi, để tránh khỏi sinh sự a." Thủ tướng trên mặt lộ ra do dự nói, mộ chỉ sợ không án điều lệ làm việc, sau đó từ tướng quân trách phạt. Muốn biết từ tướng quân trước đó thế nhưng là ngàn dặn vạn dặn, nhất thiết phải nhìn thấy quân lệnh mới có thể cho đi. Phó tướng nghe vậy cười, lúc này tình huống khẩn cấp, chúng ta cũng là lấy đại cục làm trọng, từ tướng quân sẽ không trách phạt ngài. Huống chi Trường An cự đồng quan bất quá một ngày lộ trình, có thể xảy ra chuyện gì a? Tướng quân ngươi đa tâm. Thủ tướng cúi đầu suy nghĩ chốc lát, theo sau mang theo do dự gật gật đầu, cũng là vậy. Vừa muốn đáp ứng, đông nhiên khỏe mắt liếc tới nơi xa không ngừng đi tới đại quân, thủ tướng biến sắc, kinh ngạc thấp giọng nói, không đúng, trong chi bộ đội này lại có đại lượng bộ tốt, tuyệt không phải ta Tây Lương chi mình, địch. Còn không đợi hắn hô lên địch tấn công, đột nhiên cảm giác được cái cổ mát lạnh, cả người chậm rãi liền mất đi trí giác. Ở mất đi ý thức trước đó, hắn thấp thoáng thấy sau người cái kia quen thuộc bộ hạ, trên mặt lại lộ ra âm trầm biểu tình. Tướng quân, ngươi nếu như cái gì đều không nhìn thấy tốt biết bao nhiêu. Uổng phí ta nhiều như vậy công phu. Một câu âm lãnh mà trầm thấp nói quanh quẩn ở bên tai của hắn. Chương 411, đồng quan thất thủ phó tướng đem thủ tướng thi thể nhẹ nhàng đỡ lấy, không để cái khác sĩ tốt nhìn ra dị dạng, theo sau hô to, tướng quân có lệnh, mở cửa thành. Đồng quan quân phòng thủ nghe vậy, đem cửa chậm rãi mở ra, chuẩn bị để chiến hữu môn đi vào. Dưới thành, Dương Phàm nhìn mở rộng ra cửa thành, khóe miệng lộ ra một vệt tàn nhẫn nụ cười, xuất lĩnh dưới trướng kỵ binh chậm rãi đi vào cửa thành. Giết! Ngụy Trang thành Dương Phạm Hạ Hầu Đôn ở quân tiên phong vào thành sau, quyết đoán quá to. Giết. Ở quân phòng thủ cảm thấy lẫn lộn trong, bọn hắn đón vào trong thành chiến hữu rối rít cầm lên đao thương, giết hướng bọn hắn. Địch tấn công. Một tiếng thê lương tiếng kêu rền băng lên. Đồng quan tây bộ cửa thành liền như vậy nhẹ nhàng sụt xuống, theo đến tiếp sau Tào quân không ngừng tràn vào, toàn bộ đồng quan phía tây thành tường rất nhanh tiếng giết nổi lên một phía. Không tốt. Phía sau tiếng giết trước tiên liền chuyển tới Tử Vinh bên hai. Chúng kế. Tử Vinh trong lòng đau khổ nói. Tuy nhiên hắn không rõ Trừ Phiền chủ viện quân hiện tại là tình huống gì, nhưng hắn biết mình đã thua. Chính diện tác chiến chính mình còn có thể thành thạo có thừa chống đỡ, nhưng nếu là đối phương hai mặt giáp công, chính mình bất quá hơn 2 vạn quân phòng thủ, căn bản không có khả năng thủ được. Tử Vinh nghe nói phía sau tiếng la giết, đồng quan trên tường thành chém giết binh lính tự nhiên cũng nghe thấy được. Tất cả quân phòng thủ đấy lòng trầm xuống, không phải nói có viện binh đến sao? Làm sao là quân địch? Giết. Hạ Hầu Đôn ở phía sau đại quân đến sau liền trực tiếp bỏ qua phía tây thành tường, xuất lĩnh 3000 tiền phong giết chạy cánh đông thành tường. Bốn liền sĩ khí xa suốt tây lương quân phòng thủ bị hai mặt giáp công, phân tốc đại loạn, Quan Trương cùng Hạ Hầu Uyên lúc này nhận cơ hội giết lên thành tường, tùy ý đổ sát, nhiễu loạn tây lương quân trận thế. Tướng quân, chúng ta đã thua, mau rút lui đi. Phó tướng nhìn thấy đại thế đã mất, lo lắng nói. Từ Vinh lúc này vẫn như cũ đang không ngừng chỉ huy tướng sĩ trở ngại công lên thành tường tạo lưu sĩ tốt, đối với phó tướng nói mắt điếc hai ngơ. Tướng quân. Phó tướng tiến lên trước hô to, chúng ta rút lui đi. Từ Vinh sắc mặt không đổi nói, phía sau cửa thành đã rơi vào quân địch trong tay, làm sao rút lui? Huống chi, chúng ta coi như rút lui, những cái này tướng sĩ làm sao bây giờ? Lần này chiến bại đều là ta một tay dẫn đến, nếu không phải ta quá mức tự đại, cũng sẽ không đến hôm nay tình trạng này. Ngươi để ta có mặt mũi nào lại về Trường An? Ngươi xuất lĩnh đột phá vòng đây đi, ta lưu lại. Từ Vinh là cái tự tin người, nhưng hắn làm nào cũng không nghĩ tới chính là bởi vì chính mình tự tin mà dẫn đến hôm nay cục diện. Tướng quân, nay bại cùng ngài có quan hệ gì? Tướng quân ngài đã tận lực, cho dù chúng ta sớm đi hướng Trường An thỉnh cầu viện quân, chỉ sợ cũng sẽ là tràng diện này, cùng ngài không quan hệ à? Phó tướng sốt ruột nói. Mỗi là đồng quan thủ tướng, vô luận là nguyên nhân gì, đồng quan thất thủ đều là mỗi trách nhiệm. Ngươi nhanh đi, ta cho ngươi đi đoạn hậu, tranh thủ thời gian. Từ Vinh bình tĩnh nói. Nhìn thấy Từ Vinh không có rút lui ý nguyện, một lòng muốn chết dáng vẻ, phó tướng trong lòng hung ác. Ngươi tới, đem tướng quân đánh đi, chúng ta rút lui. Từ Vinh quay đầu, mặc danh kỳ diệu nhìn hắn, ngươi đang nói bậy cái gì? Thôi đi. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, lại phát hiện bên người thân binh đột nhiên đem hắn vây lại, cuốn lấy tay chân của hắn chuẩn bị đem hắn đánh đi. Từ Vinh tuy nhiên lĩnh binh tác chiến năng lực rất mạnh, nhưng võ lực sát thực là yếu hạng, hôm nay sức cùng lực kiệt bên dưới, bị thân vệ chống lại sau dĩ nhiên không thể tránh thoát. Các ngươi muốn tạo phản sao? Ta mới là chủ tướng, đều cho lão tử dừng tay, bằng không lão tử giết các ngươi. Từ Vinh gầm lên. Nhưng mà những cái này thân vệ đối với Từ Vinh nói hoàn toàn bỏ ngoài tai. Xin lỗi, tướng quân. Mỗ phụng quân sư mệnh lệnh, nhất thiết phải ở đồng quan thất thủ sau mang ngài rút lui, đem ngài mang về. Tình hình bắt buộc bên dưới không thể không như thế làm việc, sau đó tất nhiên hướng tướng quân chịu đòn nhận tội. Phó tướng thành cần nói, theo sau hướng chiến trường hô to, rút lui. Một mực đang không ngừng dãy rủa Từ Vinh nghe được quân sư cái này xưng hô sau, thân thể run lên, theo sau liền không dãy rủa nữa. Phó tướng ra lệnh một tiếng, trên tường thành tây lương binh rối rít rút về phía sau. Mà Quan Trương cùng Hạ Hầu Đôn sớm đã nhìn thẳng Từ Vinh vị trí, không quan tâm giết đến. Phó tướng bên người mấy trăm người thân vệ doanh rối rít coi nhẹ sinh tử xông lên, dùng huyết nhục chi khu tới ngăn trở cái này ba cái sắt thần bước chân. Từ Vinh nhìn thấy tràng cảnh này, vành mắt muốn nước, bất quá cực kỳ lãnh tĩnh mà thành thục hắn cũng không có nói cái gì, chỉ là thật sâu nhìn ba người này, đem những người này ghi tạc ở trong lòng, dưới chân tăng nhanh bước chân. Nhìn thấy Từ Vinh dường như đã thoát khỏi chống cự, xung quanh thân vệ cũng không lại gánh hắn, đoàn người không ngừng từ chiến trường sát biên giới hướng phía tây thành tường rút về. Giết. Mà ở lúc này, ỷ vào binh lực ưu thế, Hạ Hầu Đôn đại quân dĩ nhiên dần dần trưởng không phía tây thành tường, đừng nói là chạy đi, ngay cả tới gần thành tường đều khó như lên trời. Đều đi theo ta. Phó tướng quát khẽ một tiếng, ngược lại chạy hướng tây bắc rừng một chỗ khu dân cư. Mọi người đuổi kịp, rất nhanh tùy theo đến một cái dưới thành tường cách đó không xa tiểu viện bên trong. Phó tướng đem trong viện đống cỏ khô đẩy ra, thông thạo không gì sánh được đem trên đất cửa ngầm mở ra, lộ ra một cái sâu thẳm ám đạo. Theo sau đối với Từ Vinh nói, tướng quân, chúng ta đi. Từ Vinh ánh mắt phức tạp nhìn mình phó tướng, nhẹ nhàng gật gật đầu. Đoàn người rồi rít tiến vào ám đạo, phó tướng theo sau đem cửa ngầm đóng lại, đoàn người cứ như vậy biến mất ở trong đồng quan. Từ Vinh đâu? Tiến vào đồng quan sau, Tào Tháo cũng không có vội mừng rỡ, trước tiên hỏi. Đối với hắn tới nói, bắt lại đồng quan là tất nhiên, kết quả như thế hoàn toàn ở trong dự liệu, hắn càng thêm quan tâm Từ Vinh chết sống. Hạ Hầu hai huynh đệ đơn gối quỳ xuống túi thấp đầu, Hạ Hầu Đôn dẫn đầu xấu hổ nói, mặt tướng vô năng, không thể truy kích đến Từ Vinh tung tích. Theo đám sĩ tốt nói, Từ Vinh biến mất ở bên thành tường một chỗ khu dân cư bên trong, khả năng hiện tại đã dọc ám đạo ra khỏi thành. Thành trì bên trong đảo ám đạo vốn cũng không phải là cái gì thần kỳ chuyện, nhất là thế gia đại tộc thích làm loại chuyện này nhất, một phương diện có thể thuận tiện làm một ít không thấy được ánh sáng sự tình, về phương diện khác cũng vì chính mình lưu một cái đường lui. Tào Tháo gặp mặt hắc y nhân khác nhau dạng là thông suốt không gì sánh được từ Trường An ra đồng quan sao, dựa vào cũng là ám đạo. Chủ công chớ buồn bực. Tây Lương binh kinh doanh đồng quan nhiều năm, lại có viên thuật đa mưu túc trí, đồng quan bên trong có ám đạo cũng là bình thường. Lần này tuy nhiên không thể giữ lại Từ Vinh, không đủ hoàn mỹ, nhưng bắt lại đồng quan đồng thời tiện thể tiêu diệt 3 vạn Trường An phương hướng viện quân cũng coi như đáng giá. Chí Tài khuyên can nói, Chí Tài quá lo lắng, ta cao hứng còn không kịp đâu. Lần này lại thắng, ta liên quân tổn thất bất quá 5 vạn người, nhất cử tiêu diệt 3 vạn quân phòng thủ ngoài ra 3 vạn biệt quân. Trường An phương diện còn dư lại quân địch bất quá 8 vạn, có quan trung thế gia nội ứng ngoại hợp bên dưới, có thể dễ dàng bắt lại. Tào Tháo trong mắt tối tăm chợt lóe lên, ngược lại cười to nói: hai người các ngươi lần này cực khổ, lần này đại thắng công lao tạm thời đi nhớ, chờ bắt lại Trường An sau lại cùng nhau phong thưởng. Tạ chủ công. Hạ Hầu Đôn cùng Hạ Hầu Uyên hưng phấn nói. Tào Tháo gật gật đầu, ngược lại nhìn hướng Hí Chí Tài. Chí Tài quả nhiên đa trí, lần này tỏ ra yếu thế, vây điểm đánh viện binh, không chỉ nhẹ nhõm cầm xuống Đồng Quan, còn tiêu diệt Lý Giác Quách tỷ 3 vạn đại quân thêm lên 1 viên đại tướng, Chí Tài đáng được công đầu. Hí Chí Tài phong khinh vân đạm nói: chủ công quá khen, quan trung thế gia mưu đồ lâu ngày, mộ bất quá là thuận nước đẩy thuyền, lần này không dám gánh này công đầu. Nghe được Hí Chí Tài nói, Tào Tháo trong mắt kiên kỵ thần sắc lóe lên, là a, lần này còn thật muốn đa tạ những cái này quan trung thế gia. Bọn hắn phần này đại lễ, Tào Mỗ nhớ kỹ. Chương 412, Trường An dị động. Đồng Quan một trận chiến từ đầu đến cuối rất nhanh liền chuyển tới Trường An, chớp mắt Trường An bên trong xuất hiện vô số tin đồn, có người vui mừng, có người buồn, một chút ẩn nấp trong bóng tối người đều hưng phấn lên. A Đa, Đồng Quan tin tức ngươi biết đi. Trường An, xa kỵ tướng quân phủ bên trong, Lý Giác khi biết tin tức trước tiên liền đem Quách Tỷ gọi đến. Hiện tại Lạc Dương đã dư luận xôn xao, ngược lại là ngươi ta hai người cho tới bây giờ mới biết được. Quách Tỷ trên mặt lộ ra giễu cợt nói, liền ở Đồng Quan còn chưa đình trễ lúc, trong Trường An thành đã tin tức khắp nơi, cái này cùng năm đó chư hầu thảo đồng tình huống sao mà tương tự. Từ Vinh cùng phiền chủ thế nào? Quách Tỷ trong mắt lóe lên một tia phẫn nộ, Từ Vinh còn tốt, Đồng Quan đình trệ sau bị cổ quân sư trước tiên thừa dịp loạn cứu đi, hiện tại đã chạy tới Tây Lương cùng chủ công hội hợp. Phiền chủ đại quân bởi vì ở trên đường tao ngộ mai phục, trực tiếp bị một thanh đại hỏa toàn bộ tiêu diệt, phiền chủ cũng không thể chạy trốn. Lý Giác sắc mặt tối sầm, hung hăng nói, là quan trung thế gia động thủ đi. Quách Tỷ gật gật đầu, tào quân từ tiểu đạo xuyên qua Đồng Quan mới có thể ở phiền chủ nhất định trải qua con đường mai phục thành công, thời cơ như thế vừa vặn, tất nhiên có bọn hắn cái bóng. Ha ha. Những người này là nhìn thấy ta Lý Chí Nhiên phải ngã, dĩ nhiên như thế không chút kiêng kỵ. Thật làm ta nhịn như thế dài thời gian, không có can đảm giết người sao? Lý Giác trên mặt lộ ra điên cùng nói. Truyền lệnh xuống, tra rõ việc này. Tất cả gần nhất có dị động thế gia tra tới cùng, phàm là có hiểm nghi toàn bộ cả nhà xét nhà, lấy tế phiền chủ tướng quân trên trời có linh thiêng. Lý Giác gần như bệnh tâm thần quát. Vâng. Nhìn thấy chính mình thân vệ mang theo chính mình mệnh lệnh rời đi, Lý Giác phảng phất mất đi toàn thân khí lực, co quắp dưới đất, khóe miệng khổ sở nói, năm đó huynh đệ, lại thiếu một cái. Quách Tỷ cứ như vậy lặng lặng nhìn Lý Giác hồ đồ, trong lòng đồng dạng khổ sở không gì sánh được. Năm đó chúng ta bồi tướng quốc vào sinh ra tử, không oán không hối hận, lại không nghĩ tới chúng ta nhìn lầm tướng quốc. Năm đó huynh đệ hiện tại không còn dư lại mấy cái, phiền chủ trời sinh tính cẩn thận, lại không nghĩ tới chết ở đây. Ai? Lý Giác cười khổ nói, chúng ta những người này cái kia không phải người mang ngập trời tội nghiệp, đều là đại nghịch bất đạo người, có thể sống đến bây giờ liền không sai. Nếu không phải là có quân sư ở, chỉ sợ người ta hiện tại đã giống như tướng quốc thông thường bị ép điên đi. Là a, thân ở hắn bị. Mới hiểu được loại này để người tuyệt vọng đến bất đắc dĩ. Chúng ta cho dù tay cầm đại quân, cho dù muốn sửa sai, cho dù thân thiện thế gia hơn quý, lại vẫn như cũ bị bọn hắn ghét bỏ, liền con mắt cũng không thèm nhìn chúng ta. Ở trong mắt bọn hắn, chúng ta đê tiện liền một con chó đều không bằng. Quách Tỷ hít sâu một hơi, thấp giọng nói, bọn hắn những cái này chỉ biết nói khoác phế vật có cái gì tư cách như thế. Lý Giác giống như điên cuồng hét, là chúng ta, ở biên cương đấm máu chém giết, bảo vệ cái này đại hán. Là chúng ta, cùng dị tộc chém giết, mới có thể làm cho bọn hắn ở cái này phồn hoa quan trung ăn chơi đàng điếm. Chúng ta như thế vào sinh ra tử đổi được là cái gì? Đổi được chính là bọn hắn chẳng đáng, đổi được chính là bọn hắn không nhìn, đổi được là ăn cháo đá bát, thọ chết cầu phanh. Bọn hắn dựa vào cái gì? Thật ở Tây Lương chinh chiến nhiều năm, Lý Giác đám người trong lòng tràn đầy đối với đại hán cùng với những cái này thế gia bất mãn cùng phẫn nộ. Hán mặt thời kỳ, đại hán chinh chiến thường xuyên nhất, hy sinh nhiều nhất cũng không phải Bắc Cương, mà là Tây Lương. Bởi vì một chút khoác lác kẻ sĩ đưa ra tử tế người Khương chính sách, Tây Lương người Khương là bại sau đó hàng, hàng lại phản bội. Khởi binh tạo phản, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại bỏ chạy. Chạy không thoát liền đầu hàng sau, ở người Hán trong quân đội ăn uống no đủ bị thả ra, theo sau lần nữa tạo phản, lòng vòng như vậy. Thân ở kinh đô kẻ sĩ chỉ biết đứng ở đạo đức điểm cao bên trên lấy đức báo oán, lấy nhân từ đối đãi người, căn bản bất kể tù binh người Khương là quy thuận còn là không quy thuận, toàn bộ ngang hàng đối đãi, trực tiếp dẫn đến Tây Lương vấn đề càng ngày càng lớn, căn bản không cách nào giải quyết, thẳng đến Lương Châu Ba Minh xuất hiện. Hoàng Phủ Quy, Trương Hoán cùng Đoàn Bính, ba vị xuất thân quan Tây tướng lĩnh, ở loại này Hán triều bất đắc dĩ lúc bị đẩy ra, nhất cử giải quyết vấn đề. Trong đó, Hoàng Phủ Quy cùng Trương Hoán còn tính khéo đưa đẩy, xu nịnh trong triều đường kẻ sĩ tâm tư, chủ trương vừa đánh vừa xoa, lấy Trấn An làm chủ. Nhưng lấy Hán triều tài chính, đây là căn bản không cách nào làm được, thiếu hụt quốc khố căn bản vô lực chống đỡ Trấn An người Khương ví dụ. Cuối cùng, rơi vào đường cùng, Đoàn Quýnh cái này sát thần bị đẩy ra. Hàng này xuất thân thấp kém, căn bản không bị sĩ tộc tiếp thu, đành phải cùng Hoạn Quan thông đồng làm bậy, ôm đoàn sưởi ấm. Bất quá hắn quân sự năng lực cùng cái nhìn đại cục đều là nhất lưu, phi thường rõ ràng đại Hán hiện tại tình huống, trực tiếp lấy tiêu diệt phản loạn làm thủ đoạn duy nhất. Đại phá Khương quân, giải Hán thất lâu dài tới nay vấn đề. Nhưng cũng vì chính mình được tới đương đại đeo danh, tiêm đảng cùng sát thần, đại lượng kẻ sĩ đứng ở đạo đức cùng nhân tính điểm cao nhất, điên cuồng phê phán hắn. Trải qua 180 chiến, chém hơn 3 vạn 8.000 cấp, lấy được tạm xúc hơn 42 vạn 7.000 đầu, phí dụng 4.4 tỷ, quân sĩ người chết hơn 400 người. Loại này chiến tích liền đổi lấy một cái mặc dù khắc tiệp có công, quân tử sở không cùng cũng đánh giá. Một cái giải quyết Tây Cương chi hoạn, có công với đại hán danh tướng, sau cùng nhưng là kết cục thê thảm, danh tiếng quét rác, đi lại rất ít. Nghiên cứu nguyên nhân, cũng là bởi vì hắn xuất thân thấp kém, kẻ sĩ khinh thường, vì ra mặt lựa chọn dựa vào yếm đảng, vì nước tận lực, cuối cùng lại rơi đến cái thỏ chết cầu phanh kết cục, đáng thương đáng tiếc. Đồng chắc chính là tham khảo Đoàn Quỳnh giao hấn, ở Lý Nho theo đề nghị, mỗi lần tác chiến đều là công, lại mỗi lần đều phạm sai lầm, tận lực giấu rốt, thủy chung vững vàng cầm giữ binh quyền, bất kể như thế nào chính là không giao binh quyền không vào kinh, mới có thể có cơ hội đi lên cái kia đồng tướng quốc đường. Lý Giác đám người làm quan Tây tướng lĩnh, thế nhưng là không ít nhìn thấy những cái kia sĩ tộc cao ngạo khuôn mặt. Cửa son rượu thì thối, đường có chết rét xương, ngẫm lại Tây Lương bách tính không có cái ăn, trong kinh sĩ tộc ăn chơi đàng điếm, ngẫm lại Tây Lương sĩ tốt đa số mỗi người bất quá một thanh phá thương, liền món bị giáp đều không có, mà trong kinh thành lao ra binh quả thực ăn không hết, chiếm quân phí, vẫn như cũ người người trang bị hoa lệ. Sao mà bất công cũng? Chính là như vậy, còn có thật nhiều kẻ sĩ kêu gào không bằng trực tiếp bỏ qua Lương Châu, bảo vệ Trường An liền có thể. Cái này làm sao không để Tây Lương người trái tim băng giá? Viên Thuật muốn thu phục Mã Đằng cũng là bởi vì việc này, Tây Lương đất còn cần Tây Lương người trị, nơi này bách tính đối người ngoài căn bản không tin được, tràn đầy cảnh giác. Lý Giác Quách Tỷ đám người đối với những cái này sĩ tộc thế gia trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng chán ghét, có thể bọn hắn những cái này võ nhân lại nói không lại bọn hắn, trong tay đổ đao không ngừng chặt xuống, đổi lấy nhưng là vạn cổ đều dành cùng bi thảm kết cục. Phản kháng là chết, nhị cũng là chết. Muốn sống, trừ phi chịu tùy ý đối phương cầm nắm, vứt bỏ trung cầu, bằng không chỉ có một con đường chết. Ở kẻ sĩ cùng thế gia đại tộc trong mắt, bọn hắn từ nhỏ cao hơn người một bậc, võ nhân tất cả đều là đê tiện người. Ở cái này ăn người thời đại, không phải thế gia cũng chỉ có bị ăn mệnh. Đồng Trác không muốn làm cậu, hắn muốn trưởng không chính mình vận mệnh, muốn mang theo chính mình huynh đệ, mang theo Tây Lương đứng lên, tìm một con đường sống. Sở dĩ hắn không ngừng ẩn nhẫn, không ngừng nhu đồ, cuối cùng ở nắm giữ quyền lực, có quyền phát ngôn, cuối cùng có thể trực diện thế gia. Nhưng muốn cải biến địa vị mình hắn đối mặt nhưng là càng lớn tuyệt vọng, thế gia khinh thường để ý đến hắn, không có chút nào thỏa hiệp ý tứ, chỉ muốn hắn chết. Theo sau Đồng Trác tuyệt vọng, điên cuồng, cam chịu. Đây cũng là những cái kia kẻ sĩ vui với nhìn thấy, theo sau hắn thất bại, hơn nữa trở thành kẻ sĩ quân cờ, vì bọn hắn mở ra loạn thế. Đồng Trác tuyệt vọng, Lý Nho vô lực, Lý Giác cùng Quách Tỷ hiện tại thể hội được rõ ràng. Loại kia hám sâu ao đầm không chỗ ra sức, càng dễ dụa chết càng nhanh cảm giác vô lực quả thực làm bọn hắn cảm thấy điên cuồng. Nếu như không phải từ Lý Nho nơi đó nhìn thấy hy vọng, hai người này có lẽ đã sớm điên rồi, đã sớm như trong lịch sử thông thường huynh đệ tương tàn, lẫn nhau hủy diệt. Lời nói có thể giết người, không có quyền phát biểu người chỉ có thể mặc cho người sâu xé, có lẽ từng cái thời đại đều là như thế đi. Chương 413, nhận mệnh Quách Tỷ cười khổ nói, thế ra là diệt không xong, giết chết một nhóm lại sẽ xuất hiện một nhóm mới. Diệt thế ra không riêng đại hán, chúng ta tự mình cũng sẽ tùy theo tiêu vong. Lý Giác một phen phát tiết sau đó, phản phất mất đi toàn thân khí lực, co quắp ngã xuống đất, tự rêu nói, là à, chúng ta những cái này chân đất tính cái gì? Thiên hạ này cuối cùng là thế ra thiên hạ, chúng ta giết lại nhiều cũng không sửa đổi được. Quách Tỷ thê lương cười, chỉ nhiên, chúng ta nếm thử qua, thưởng thụ qua, cũng dễ dụa qua, hiện tại cũng là thời gian buông tay. Ban đầu tướng quốc cùng quân sư đều không có làm thành chuyện, người ta lại có thể làm sao đâu. Có lẽ ban đầu quân sư trong lòng còn có không cam lòng, nhưng người ta hai người chỉ có bất đắc dĩ. Chúng ta không có năng lực cũng không tư cách gánh chịu đây hết thảy, quân sư đã tìm đến gánh chịu hết thảy người, người ta không cần lại nghĩ những thứ này. Viên Công Lộ, đã từng viên già con trai trưởng. Hắn thật có thể đứng ở chúng ta bên này sao, đạt thành quân sư gì nguyện sao? Hắn là quân sư lựa chọn, sẽ không sai. Quách Tỷ phảng phất an ủi Lý Giác, lại phảng phất đang an ủi mình nói. Ha ha, hiện tại đàm luận những chuyện này có ý nghĩa gì? Chúng ta những cái này tội nhân có thể sống sót liền không sai, còn có cái gì tư cách muốn những chuyện kia? Hiện tại trong Trường An thành bách tính còn có bao nhiêu? Quách Tỷ hỏi. Lý Giác thuận miệng nói, không bao nhiêu, đại bộ phận bách tính đã bị ta Mệnh Hoa Hùng cùng Trương Tể áp hướng Tử Ngọ Cốc phương hướng, giao cho Viên Công đại quân, hiện ở trong Trường An ngoại trừ chúng ta đại quân, cũng chỉ còn lại có thế gia tư binh. Người bên đó đây, nên bố trí đều đã bố trí xong, văn võ quan viên cùng hoàng cung cũng đều đứng vàng trấn giữ, nghiêm lệnh bọn hắn không được ra vào, hiện tại liền chờ những người kia ra tay. Quách Tỷ nói, tiểu hoàng đế đâu? Lý Giác nói, 300 tinh nhuệ vững vàng canh chừng, nhưng đoán chừng không có gì dùng. Quách Tỷ nói, quên đi, hắn muốn chạy liền để hắn chạy đi. Một cái cũng không biết là vận khí tốt còn là vận khí kém mao đầu tiểu tử, liền nhìn hắn có thể cùng Tào Lưu đấu đến dạng gì. Lý Giác rêu cợt nói, Tào Lưu nhiều nhất 2 ngày sẽ đến, chúng ta cũng nên rút lui. Quách Tỷ nhìn hướng Đồng Quan Phương hướng giọng phức tạp nói, đi thì đi đi, cái này Trường An chúng ta đã sớm ở đủ rồi, đã bọn hắn muốn liền cho bọn hắn đi. Bất quá trước khi đi phần đại lễ kia, chúng ta phải thật tốt chuẩn bị. Ban đêm, Trường An thành bên trong chợt hiện đại hỏa, trong thành khắp nơi chuân lương chỗ bị đốt rủi 3 cái, chỉ có trong Tây Lương quân kho lương may mắn không gặp nạn. Cùng lúc đó, trong hoàng cung cũng chợt hiện đại hỏa, có mưu nghịch chi đồ hiện ra trong đó, tiểu hoàng đế không biết tung tích. Ha ha, thật sự là có bản lĩnh. Lý Giác sắc mặt khó coi nói, tuy nhiên đã sớm kế hoạch tốt muốn đem tiểu hoàng đế thả đi ra ngoài, nhưng tiểu hoàng đế mất tích vẫn như cũ làm Lý Giác trong lòng phát lạnh. Muốn biết, toàn bộ Trường An thành hiện tại đã toàn bộ giới nghiêm, bách tính bị khu trục ra khỏi thành, còn dư lại người bị nghiêm ngặt trông coi. Nhưng chính là như vậy, đối phương vẫn như cũ thành công, hơn nữa người không có chút nào dị dạng. Không cần phải nói, chính mình Tây Lương binh bên trong có không ít thế gia nội gian. 300 tinh nhuệ toàn bộ hủy diệt, ở trong hỏa hoạn hài cốt không còn, thực để người lạnh tim. Nhiều năm như vậy tiểu sắc ăn mòn, chúng ta trong quân có không ít sĩ tốt đã không phải là năm đó từ Tây Lương giết ra huynh đệ. Quách Tỷ trong lòng hơi khổ. Năm đó những cái kia có thể đem phía sau lưng không chút hoài nghi giao phó huynh đệ, trải qua nhiều năm như vậy an nhàn sinh hoạt, có bao nhiêu đã phản bội Tây Lương, có bao nhiêu đã quên mất năm đó trong quân chi tình, Quách Tỷ trong lòng không nắm chắc chút nào. Hôm nay Tây Lương binh đã không phải là năm đó uy chấn thiên hạ Tây Lương binh. Tiểu hoàng đế trốn ở chúng ta tính toán bên trong, đủ loại quan lại chạy bao nhiêu? Lý Dật hỏi. Ngoại trừ mấy cái nhìn xa trông rộng, cái khác một cái đều không chạy. Những người này bất quá là thế gia tiện tay có thể bỏ quân cờ, bọn hắn cũng không cái kia nhàn rỗi tốn như thế lớn đại giới tới đem những người này làm ra. Quách Tỷ nói, thế gia căn cơ cũng không phải là bày trên mặt nổi những cái này quan viên, ban đầu chư hầu thảo đồng, đồng chắc dưới cơn nóng giận đem Lạc Dương Viên ra trên dưới cả nhà di diện, kết quả đâu? Viên gia nội tình chưa giảm chút nào, ngoại trừ đưa tới Viên Thiệu phẫn nộ bên ngoài, cái gì đều không thể đạt được. Thế gia chưa từng để ý hy sinh cùng bỏ qua, đồng chắc muốn dựa vào giết gà dọa khỉ tới cảnh báo thế gia hoàn toàn là suy nghĩ nhiều. Tào Lưu đại quân ngày mai sẽ đến, chúng ta cũng nên rút lui. Lý Dật nói, ân, ngày mai ta lưu lại đoàn hậu, đem đủ loại quan lại trông giữ đến một khắc cuối cùng. Ngày thứ hai buổi trưa, mây đen bị kín, ở cái này lạnh giá mùa thu đông, không có Thái Dương xuất hiện lộ ra như thế lạnh giá. Trường An phía đông, hai chi kỵ binh cạnh nhau hành quân, vạn mã buôn đằng. Tướng quân, chúng ta rõ ràng nhẹ nhõm liền có thể vứt đi bọn hắn, vì sao không muốn như thế? Hạ Hầu Liên làm thần hành tướng quân, xuất lĩnh kỵ binh hành quân tốc độ có thể nói khủng bố, cơ bản ngoại trừ Công Tôn Toàn xuất lĩnh bạch mã nghĩa tòng bên ngoài, cái khác kỵ binh căn bản khó có thể nhìn hắn bóng lưng. Nhưng mà lúc này hắn xuất lĩnh đại quân chậm rãi hành quân, cùng một bên khác Quan Vũ đại quân cùng tiến lên, cho nên phó tướng không hiểu nói. Tào Tháo cùng Lưu Bị tuy nhiên trên mặt nổi là minh hữu, nhưng quan hệ là địch không phải bạn, ở biên cảnh chỗ có nhiều ma sát, dưới trướng tướng sĩ giữa cực kỳ tiểu thị. Hạ Hầu Uyên bình tĩnh nhìn phía xa sắc mặt cao ngạo Quan Vũ, bình tĩnh nói, lần này hai nhà chúng ta liên minh, có thể tránh khỏi ma sát tận lực tránh cho. Quan Vân trưởng người này cao ngạo không gì sánh được, chúng ta không cần thiết bởi vì chút chuyện nhỏ này liền chọc cho đối phương lòng có khúc mắc. Nhưng mà, Hạ Hầu Uyên nhưng là không biết, hắn có lòng hành vi nhưng là biến khéo thành vụng, làm Quan Vũ càng thêm phẫn nộ. Quan Vũ nhìn một bên cùng mình đi chung Hạ Hầu Đôn đại quân, trong lòng lửa giận ngập trời. Mỗi Quan Vũ ở ngươi Hạ Hầu Uyên trong lòng chính là như thế một cái lòng dạ nhỏ mọi người sao? Quan Vũ rất hiểu Hạ Hầu Uyên năng lực, hoặc là nói Hạ Hầu Uyên năng lực ở trong mắt người thiên hạ đã không phải là bí mật gì. Tào Tháo dụng binh nhiều lời đều dựa vào một cái bí quyết, nhanh, cấp tiên cơ, đánh liên lụy, mà Hạ Hầu Uyên chính là Tào Tháo cấp tốc hành quân lớn nhất dựa vào. Chỉ cần có Hạ Hầu Uyên ở, đại quân hành quân tốc độ lập tức đề cao hai cái đẳng cấp, ép bộ binh đều có thể cho ngươi chạy ra kỵ binh tốc độ. Quan Vũ biết bản về hành quân tốc độ chính mình xa không kịp Hạ Hầu Uyên, bất quá hắn cũng không để bụng. Chính mình năng lực phóng nhãn thiên hạ tuyệt đối là đệ nhất hàng ngũ, vô luận là võ nghệ còn là quân đoàn thiên phú, Hạ Hầu Uyên quân đoàn thiên phú tuy nhiên rất mạnh, nhưng hắn cũng không kém chút nào. Có thể Hạ Hầu Uyên loại này cố ý nhượng bộ lại làm cho lòng tự trọng cực mạnh Quan Vũ cực kỳ phẫn nộ. Hai người xuất lĩnh đều là kỵ binh, cấp tốc lên đường bên dưới, rất nhanh liền đi tới Trường An thành dưới. Chuyện gì xảy ra? Nhìn Trường An thành trống rỗng thành tường cùng hơi mở cửa thành, hai người sững sờ. Trường An quân phòng thủ đâu? Chạy! Quan tướng quân! Hạ Hầu Uyên ở tình huống không rõ bên dưới không dám hành động thiếu suy nghĩ, thúc ngựa đến Quan Vũ quân cùng hắn thương lượng. Trường An thành bên trong giống như không có một chút động tĩnh, có lẽ có mai phục, người ta không bằng trước phái thám tử vào đi tìm hiểu một chút, chờ chủ công cùng Huyền Đức công đại quân đến sau lại đi vào. Hạ Hầu Uyên cẩn thận nói, không cần như thế phiền phức. Quan Vũ hừ lạnh một tiếng nói, chớp mắt vận lên nội khí, câu thông sau lưng đại quân, đem quân đoàn vân khí ra chỉ ở hắn thanh long hiển nguyệt đao bên trên. Chém. Quan Vũ hít sâu một hơi, con mắt híp lại, chậm rãi cầm trong tay thanh long hiển nguyệt đao, đem chỉ hướng phía sau lôi kéo, theo sau dùng hết toàn lực chém tới. Ở Hạ Hầu Uyên khiếp sợ bên dưới, Quan Vũ trong tay thanh long hiển nguyệt đao chém ra một đạo to lớn không gì sánh được đao mang, thế không thể đỡ bay về phía cửa thành, trực tiếp đem chi chém vỡ, thuận tiện ở trên thành tường lưu lại một đạo to lớn không gì sánh được vết nứt. Ở chém vỡ cửa thành sau, Quan Vũ đao mang dư thế chưa giảm tiếp tục quét về phía trước, đem trong thành tảng lớn thổ địa cùng phong ốc cày một lần. Chúng ta vào thành. Phát hiện không có quân địch động tĩnh sau, Quan Vũ nói thẳng. Chương 414, thuộc sở hữu Trường An cùng đồng quan giữa con đường cách đó không xa trong rừng rậm, một chi bất quá trăm người, mặc tào quân phục sức đội ngũ ẩn giấu ở đây, không biết đang chờ đợi cái gì. Ở bọn hắn nôn nóng cùng sầu lo, rất nhanh, trên đường xa xa chuyển đến đại lượng tiếng bước chân. Đám người này trong lòng căng thẳng, phân ra 3 năm cái trinh sát lặng lẽ mèo đến bên đường, xa xa thấy một chi đại quân xuống tới, trong đại quân, vô số tảo chữ đại kỳ bay lượn. Trinh sát trong mắt mừng như điên, lập tức phái ra một người trở về báo tin. Rất nhanh, chi này trăm người đội ngũ biết được tin tức sau, đi tới con đường bên cạnh, thừa dịp đại quân tiến lên, đoàn người nhanh chóng mèo vào trong đó. Một đường thông suốt không trở ngại, phản phất sớm chuẩn bị xong giống nhau, nhóm người này đi thẳng tới đại quân trung ương, Tào Tháo khung xe bên cạnh. Trong nhóm người này một cái nhỏ gầy thân ảnh ở hai người đi theo bên dưới đi ra, tiến vào Tào Tháo khung xe bên trong. Thân duyện Châu thứ sử Tào Tháo, bái kiến bệ hạ. Rộng rãi khung xe bên trong, Tào Tháo quỳ lạy trên mặt đất, cung kính nói. Mạnh Đức mau mau đứng lên. Cái này nhỏ gầy thân ảnh không phải là người khác, chính là chúng ta từ trong Trường An chạy ra tiểu hoàng đế Lưu Thành. Nhìn thấy Tào Tháo như thế tất cung tất kính, không có Tây Lương những cái kia mạng hán tử thông thường phách lối chi khí, Lưu Thành trong lòng thoáng qua một tia thỏa mãn, liền vội vàng tiến lên đem hắn hư nâng dậy. Thân cứu giá chậm trễ, hơn nữa bởi tình thế bắt buộc, không thể không để bệ hạ tạm thời ủy khúc cầu toàn, mong rằng bệ hạ thứ tội. Tào Tháo sau khi đứng dậy trên mặt lộ ra xấu hổ nói: "Không sao." Lưu Thành cười khổ một tiếng, có thể từ Lý Quách hai tặc trong tay chạy trốn Mộ đã rất vui mừng, nói thế nào bị khúc cầu toàn. Lần này nhờ có Mạnh Đức ngươi tận tâm tận lực, Mộ mới có thể từ hai tặc trong tay chạy trốn. Đợi trở lại Lạc Dương sau, Mộ liền phong ngươi làm xa kỵ tướng quân. Đa tạ bệ hạ. Tào Tháo trong lòng chẳng đáng cười, trên mặt lại vẫn như cũ tất cung tất kính nói. Nhân tiểu quỷ đại Lưu Thành thấy vậy, trong lòng buông lỏng. Xem ra chính mình không chọn sai. Từ lúc Tào Lưu binh trước, Lưu Thành liền cùng chính mình trung thần môn thương lượng xong lựa chọn nương nhờ Tào Tháo. Nói là lựa chọn, kỳ thực Lưu Thành cũng cơ bản không có lựa chọn khác. Thiên hạ chư hầu, có thể chứa chấp hắn cũng liền Tào Lưu hai người. Công tôn toàn lữ bố chi Lưu liền không cần nói, một cái tư tàng ngọc tỷ, một cái lòng ngông dạ thú. Hai biên, thực lực danh vọng quá mạnh, sau khi đi qua muốn cưu chiếm tức xảo, trọng trấn đại hán vinh uy căn bản không có khả năng. Lưu Thành đối với hai cái này viên gia người một mực bảo trì cảnh giác, ban đầu Lưu Nhật chết, liền hai người này động cơ lớn nhất. Nhìn tới nhìn lui, cũng liền Tào Lưu hai người có thể chọn. Tương đối với hoàng thất xuất thân, Trung Sơn Tĩnh Vương con cháu Lưu Bị, Lưu Thành không chút do dự lựa chọn Tào Tháo. Bởi vì Lưu Bị họ Lưu, tuy nhiên không biết thật hay giả, nhưng một mực treo cái hán thất tông thân tên tuổi. Lưu Thành cái này thiên tử, nói trắng ra chính là Lưu Hiệp chết sau Lưu Ngu dưới tình thế cấp bách tùy tiện chọn một cái khôi lỗi. Được vị bất chính, đế vị bất ổn, nếu là nương nhờ Lưu Bị, ai biết ngày nào đó phạm sai lầm liền bị hàng này cho xóa bị. Đều họ Lưu, Lưu Bị nếu là buộc hắn nhường ngôi, hắn cũng không có cách nào. Nói trắng ra, hán thất dư uy còn ở, nhưng đương kim thiên tử chỉ cần họ Lưu là được. Ban đầu thiếu đế bị phế, Lưu Hiệp bị Đổng Trác lập làm hoàng đế đoạn thời gian đó cũng không phải không có chuyện gì sao? Cái này ở hán thất bên trong quá bình thường, Lưu Hành ban đầu chính là bị ngoại thích chọn lựa ra. Cho nên nói Lưu Yên xưng đế, người trong thiên hạ cũng không có bao lớn phản ứng. Bất quá là bởi vì khi đó Lưu Ngu đem Lưu Thành cũng lập đi ra, xuất hiện hai cái hoàng đế cục diện mới làm người trong thiên hạ xúc động phẫn nộ. Lưu Bị nếu là muốn xoán bị, cái kia trình độ khó khăn quả thực không cao, thiên hạ bách tính cùng sĩ tử đều có thể tiếp thu. Đương nhiên, thiên hạ chư hầu có nhận hay không liền chưa biết được. Lưu Bị ở đại cục chưa định lúc chắc chắn sẽ không làm chuyện ngu xuẩn này, nhưng Lưu Thành không dám khẳng định a. Lưu Thành hoàn toàn chính là cái phiên bản Lưu Hiệp, tính tình lương bạc nhát gan, cho tới bây giờ đều là lấy sâu nhất ác ý suy đoán đối phương. Sở dĩ cuối cùng Lưu Thành còn là lựa chọn Tào Tháo. Cùng hắn câu thông tốt sau, sớm chuẩn bị sẵn sàng, như thế thuận lợi giấu giếm người hai mắt tiến vào Tào Tháo trong đại quân. Tào Tháo làm như thế là sợ Lưu Bị cùng hắn tranh đoạt. Thiên tử tầm quan trọng không thể nghi ngờ, bất kể nói như thế nào hắn đều là đại nghĩa chỗ, nắm trong tay liền có thể chiếm giữ trên đại nghĩa chí cao điểm, chiếm giữ tiên cơ. Tào Tháo cũng sẽ không bởi vì cùng Lưu Bị liên minh liền buông tay cái này bảo vật. Ở trọng yếu lợi ích trước mặt, cái gì liên minh đều là hư. Lưu Thành cùng Tào Tháo hai cái này diễn kỹ phái người tới ta đi, lẫn nhau hung hăng báo tố diễn kỹ, trong xem một bộ quân thần hài hòa thổ lộ tình cảm cảm động hình ảnh. Một phen giao tâm nói chuyện sau, Lưu Thành rất là thuận theo tiếp thu Tào Tháo tạm thời ẩn giấu ở trong xe ngựa kiến nghị. Lúc này hắn cũng không muốn nhìn thấy Lưu Bị, vì tránh cho xảy ra chuyện, dứt khoát làm một đoạn thời gian đà điểu, ngược lại hắn cũng làm quen. Bên này, Tào Tháo cướp ở Lưu Bị phía trước thần không biết bị không hay đem thiên tử cầm ở trong tay. Mà bên kia, trong Trường An thành văn võ bá quan lại rơi vào Lưu Bị trong tay. Quan tướng quân, như thế không tốt đi. Người ta cộng lại bất quá 2 vạn tinh kỵ, nếu là Lý Quách hai tặc ở trong thành mai phục, sợ là chúng ta đều muốn bận thân nơi này. Hạ Hầu Viên khuyên cắn nói. Trường An thành như thế không có phòng bị tình huống làm trong lòng hắn khó an, chỉ sợ có cái gì mai phục. Quan Vũ lạnh lùng nhìn thoáng qua Hạ Hầu Viên, ngựa khí cứng ngắt nói, Hạ Hầu tướng quân nếu là lo lắng liền ở đây chờ đợi, muộn trước vào xem. Nhìn thấy Quan Vũ lãnh đạm biểu tình, cùng với trong lời nói để lộ ra bất mãn, Hạ Hầu Viên hơi cao mày. Hắn không rõ chính mình lúc nào lại đắc tội hắn. Thiên hạ này cũng liền Lưu Bị có thể khuyên được Quan Trương hai người. Hạ Hầu Viên cứ việc không ngừng hiểu chi lấy tình động chi lấy lễ, nhưng Quan Vũ lại vẫn như cũ mắt điếc tai ngơ, trực tiếp dẫn quân minh ngông quần quần vào thành. Tướng quân, người này quá không coi ai ra gì. Phó tướng nhìn thấy Quan Vũ cứ như vậy thối mặt trực tiếp từ Hạ Hầu Viên trước mặt rời đi, ngay cả chào hỏi đều không nói một tiếng, nổi giận mắng. Hạ Hầu Viên sắc mặt bình tĩnh nhìn Quan Vũ đi xa thân ảnh, nhẹ giọng nói, liền để hắn thử một chút đi, cho chúng ta thăm dò một chút đường. Ta luôn cảm thấy chuyện này không có như thế đơn giản. Nhìn không có một bóng người thành tưởng, Hạ Hầu Viên chẳng biết tại sao, trong lòng luôn có một cỗ lo lắng quanh quẩn không ngừng. Quan Vũ cứ việc trên mặt nổi một bộ không sợ hãi chút nào dáng vẻ, nhưng làm việc lại cực kỳ cẩn thận. Phái ra rất nhiều tiểu đội trước vào thành tra xét tin tức, chính mình dẫn đại quân không nhanh không chậm đi vào. Theo khắp nơi truyền tới tin tức, Quan Vũ đạt được một cái làm hắn kinh hỉ tin tức. Lý Giác cùng Quách Tỷ chạy, toàn bộ Trường An thành một tòa thành trống, thiên tử ở hôm qua buổi tối mất tích không thấy, nhưng bây giờ đủ loại quan lại còn ở. Quan Vũ không có chút nào cân nhắc vì sao Lý Giác Quách Tỷ chạy, Trường An trống rỗng mà đủ loại quan lại còn ở vấn đề, trước tiên trực tiếp ngăn chặn Trường An cửa thành, điều động dưới trướng sĩ tốt từng nhà đem đủ loại quan lại tập kết lại một chỗ, bảo hộ lên. Chương 415, bỏ qua đem những người này nghiêm ngặt trông giữ, không cho bất luận kẻ nào tiếp xúc. Quan Vũ nghiêm lệnh nói, bách quan mặc dù không bằng thiên tử trọng yếu, nhưng tác dụng cũng phi thường lớn. Không hiện thiên tử, bắt đi bách quan cũng rất không sai. Vì phòng vạn nhất, Quan Vũ trực tiếp ở trong thành Lý Giác Quách Tỷ lưu lại binh doanh chủ đóng, đem bách quan vững vàng bao vây lại. Bên kia, hắn nhanh chóng phái ra trinh sát, đem trong thành tình huống thông báo Lưu Bị. Hạ Hầu Uyên gặp Quan Vũ vào thành sau, trong thành cũng không cái gì khác thường, thoáng do dự một chút sau cũng dẫn quân tiến vào Trường An thành bên trong. Lúc này Trường An thành đã là một mảnh thành trống, nếu không phải thành tường cùng phòng ốc như cũ hoàn hảo, Hạ Hầu Uyên đều cho là mình trở về Lạc Dương. Rất nhanh, Hạ Hầu Uyên thông qua Hy Chí Tài dưới trướng thám tử biết được Quan Vũ vào thành sau hành vi. Tướng quân, làm sao bây giờ? Không bằng chúng ta trực tiếp cùng đối phương giằng co, đem bách quan cướp về. Phó tướng đối với lòng tràn đầy hối hận Hạ Hầu Uyên nói. Hít sâu một hơi, bình phục tâm tình, Hạ Hầu Uyên khuôn mặt lần nữa khôi phục bình tĩnh. Hắn bất quá là mới vừa đạt được cái này tin xấu nhất thời ảo não mà thôi, trước đó hắn lựa chọn cũng không sai, Quan Vũ nhất thời liều lĩnh trái lại biến bụng thành khéo, đây quả thật làm hắn rất bất đắc dĩ. Không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Bách quan mặc dù trọng yếu, thế nhưng chúng ta cùng Lưu Bị dù sao là liên minh, việc này còn là trước bẩm báo chủ công, làm tiếp quyết đoán. Ngoài ra, phái người nhìn chăm chú Quan Vũ đại quân, nhất thiết phải thời khắc trưởng khống bách quan vị trí. Hạ Hầu Uyên bình tĩnh nói, lui một vạn bước đến nói, chính diện tác chiến hắn còn thật không phải Quan Vũ đối thủ, dưới sự tức giận tùy tiện khai chiến chỉ sẽ làm cho tràng diện càng hỏng bét. Loại tình huống này dưới Hạ Hầu Uyên cũng không biết nên làm sao, đành phải thông báo Tào Tháo, để hắn quyết đoán. Vâng, trong thành có thể còn có người nào? Hạ Hầu Uyên hỏi. Trong thành còn có một chút bách quan gia quyến cùng thế gia người, cộng lại ước chừng 3-4 ngàn. Lương thảo tiền tài đâu? Lương thảo một hạt cũng không có, không mang đi được đều bị Lý Giác phái người nó rủi. Đến mức tiền tài cũng đều bị Lý Giác mang đi hoặc phân cho mang đi Trường An bách tính. Lý Giác quách tỷ vơ vét còn thật đúng là sạch sẽ. Hạ Hầu Uyên đoán hận nói, một ít đồ đều không cho chúng ta lưu. Tướng quân, Lý Giác không phải lưu lại bách quan sao? Hơn nữa thiên tử dường như cũng đã chạy trốn. Bọn hắn có thể so với một chút thuế ruộng trọng yếu đi. Phó tướng không hiểu nói, ngươi biết cái gì? Thiên tử cùng bách quan bất quá là lưu cho hai nhà chúng ta tranh ăn mồi nhử, liền giống như năm đó truyền quốc ngọc tỷ giống nhau. Làm không tốt hai nhà chúng ta liên minh liền như thế sẽ tan vỡ. Như thế liền chúng bọn hắn mưu kế. Hạ Hầu Uyên nói. Phó tướng một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, thì ra là thế. Tướng quân quả nhiên anh minh, đối phương dụng tâm như thế hiểm ác chúng ta tuyệt đối không thể chúng bọn hắn giăng kế. Hạ Hầu Uyên khẽ cười khổ, không chúng kế, nói dễ vậy sao? Đây chính là thiên tử cùng bách quan. Ai không muốn? Ai có thể bỏ được? Cái kia chúng ta nên làm sao đây? Lẽ nào liền như thế lui quân sao? Hạ Hầu Uyên nhìn đồng quan phương hướng, mắt hổ vi trệ, trong miệng lẩm bẩm nói, hiện tại liền nhìn chủ công cùng Huyền Đức công có thể hay không nhịn được. Nếu là bọn hắn tạm thời có thể nhịn được, chúng ta còn có khả năng tiếp tục tiến binh Tây Lương, bằng không trận chiến này sợ rằng liền muốn như thế vội vàng kết thúc. Hiện tại tình huống cùng năm đó chư hầu thảo động lúc hổ lao quan bị phá sau tình huống sao mà tương tự. Lý Giác như động chắc thông thường chạy, lưu lại một cái trống rỗng Trường An thành, lưu lại bách quan. Nếu là Tào Lưu như ban đầu chư hầu liên minh thông thường bởi vì chia của không đều mà từng người rời đi, trận chiến tranh này cũng chỉ có thể tới đây. Hạ Hầu Uyên cùng Quan Vũ lính liên lạc gần như đồng thời đi tới Tào Lưu chỗ, đối mặt trong Trường An thành tình huống, hai người đều trầm mặc. Cùng lúc đó, Lưu Hiệp ở Tào Tháo trong đại quân tin tức cũng chẳng biết lúc nào nơi nào bắt đầu ở Lưu Bị trong quân tàng ra, nói có mũi có mắt, ngay cả khi đó Lưu Hiệp cái kia gần trăm người là làm sao tiến vào Tào quân, tiếp cận Tào Tháo đều miêu tả rõ ràng. Hai lại tin tức đồng thời dẫn bạo, Tào Lưu trong quân rối rít dùng chuyển lên. Chí Tài, viên thuật chiêu này chơi hung ác a. Tào Tháo trong lòng mới được thiên tử mừng rỡ chi tình chớp mắt tiêu tán. Khí Chí Tài đồng dạng trong lòng tràn đầy khiếp sợ, làm viên thuật quyết đoán mà cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, trực tiếp bỏ qua Trường An, thiên tử cùng bách quan. Viên công lộ đây là điên rồi sao? Hắn không điên. Tào Tháo cười khổ nói, hắn đây là quá tự tin. Hắn tự tin chính mình không cần Trường An, không cần bách quan, càng không cần thiên tử. Mỗ rõ ràng nhất viên công lộ là người này chiến lược bố cục nhưng cầu một cái ổ chữ, một mực truy cầu lấy thế để người, lấy vương đạo mà tranh thiên hạ. Lần này hắn là không muốn cho ta Tào Mạnh Đức một cái đánh cuộc cơ hội a. Tào Tháo trong lòng không gì sánh được khổ sở, thậm chí có một tia tuyệt vọng. Hắn không sợ viên thuật đại quân áp cảnh cùng hắn tác chiến, hắn cũng không sợ viên thuật hợp nhất Lý Giác bộ đội sau ở chiếm giữ ưu thế tình huống cùng hắn đối địch, coi như viên thuật tử thủ Trường An hắn cũng dám liều một phen. Có thể viên thuật trực tiếp lựa chọn cách ra hắn, cái này làm sao không làm hắn tuyệt vọng. Liền giống như trong lịch sử quan độ chi chiến giống nhau, Tào Tháo đối Viên Thiệu cùng hắn quyết chiến một chuyện kỳ thực là rất mừng rỡ, bởi vì chỉ có dạng này hắn mới có thể có đánh một trận cơ hội. Bằng không mà nói lấy khi đó đất cằn ngàn dặm Trung Nguyên, muốn cùng Viên Thiệu Hà Bắc bốn châu so phát triển, là căn bản không có khả năng hơn được, kia hoàn toàn là tìm chết. Nếu là Viên Thiệu khi đó nghe theo Điền Phong kiến nghị, không có lựa chọn đại quân áp cảnh quyết chiến, mà làm một chút xíu nước gấm nấu hết, dựa vào hậu cần cùng trên binh lực tuyệt đối ưu thế ở cục bộ chiến trường không ngừng cùng Tào Tháo tiêu hao, Tào Tháo tuyệt đối là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đương nhiên, làm như thế quả thực là có chút hèn mọn cùng không mẹ vang, không phù hợp viên bản sơ quang minh vĩ ngạn tác phong, sở dĩ Viên Thiệu không có tiếp thu. Vương Tha thông thả mà tất thắng chiến lược mà lựa chọn càng nhanh chóng trực tiếp, phần thắng ở chín thành trở lên chiến lược, cái này vốn không gì đáng trách, nhưng cứ như vậy không đúng dịp lật thuyền, tranh ai? Hán mặt chính là như thế một cái thần kỳ thời kỳ, lấy yếu thắng mạnh chiến dịch liên tiếp xuất hiện, hơn nữa phần nhiều là đại chiến dịch, chiếm giữ đại lượng ưu thế một phương mỗi lần đều giống như mất trí thông thường. Viên Thiệu Lâm trận phạt Hứa Du dẫn đến hắn làm phản không nói, biết được tin tức còn không tăng cường tự thân đề phòng, phân công Thuần Vu Quỳnh cái này tiểu quỷ thủ lương thảo. Tào Tháo tự tin chính mình vương bá chi khí, dễ tin hoàng cái như thế một cái Đông Nô ba đời nguyên lão đầu hàng không nói, còn đùa lên xích sắt liên thuyền. Lưu Bị càng hố, quanh năm lĩnh binh hắn khinh địch bên dưới trực tiếp liền quân sự thưởng thức đều ném, thật cho rằng Lục Tốn là chơi bùn tiểu thí hải, kết quả bị đối diện chơi một cây đuốc. Viên Thuật tin tả, nhận đúng, chính mình rõ ràng có ổn thắng phương pháp, vì sao muốn cùng Tào Tháo cái này chân trần cực đâu? Lão tử thừa nhận ta lĩnh binh tác chiến không bằng ngươi, không cùng ngươi đánh quyết chiến còn không được sao? Ngược lại lão tử binh nhiều tướng mạnh, địa bàn lớn thuế ruộng nhiều, chậm rãi cùng ngươi hao tổn, nhìn ngươi làm sao bây giờ? Ở đối mặt khốn cảnh lúc quả thực cần được ăn cả ngã về không dũng khí, tranh đoạt thiên hạ cũng đồng dạng cần thẳng tiến không lùi khí phách, nhưng cái này cũng không đại biểu liền cần cùng người khác chính diện chết dập đầu. Viên Thuật hiện tại ưu thế đều lớn như vậy, có tư cách không cược, có tư cách chậm rãi chơi tiếp. Chương 416, quyết đoán mua vé số phần nhiều là người nghèo, người giàu càng thích làm một chút ổn thỏa phát tài sinh ý, bởi vì bọn hắn tiền vốn nhiều, không cần thiết vì một bước lên trời đi cược. Mà người nghèo tiền vốn ít, bọn hắn rất khó dựa vào tiền để ra tiền biến giàu, sở dĩ thường thường lựa chọn lấy nhỏ đổi lớn. Viên Thuật cùng Tào Tháo hiện tại chính là tình huống này. Tào Tháo muốn thừa dịp chính mình có nhất định chuẩn bị cùng ưu thế tình huống cùng Viên Thuật liều một phen, đem cái này Nam Phương bá chủ đè xuống. Nhưng Viên Thuật không tiếp chuyện, lão tử vững vàng có thể bắt lại Tây Lương cục, bằng cái gì muốn vì một chút không quá trọng yếu đồ vật cùng ngươi đổ máu? Thắng ta cũng không kiếm bao nhiêu, thua ta liền bệnh thiếu máu. Thiên tử cùng bách quan liền không cần nói, đối với Viên Thuật tới nói hoàn toàn là phế vật giống nhau. Một mực đang nưu đồ Công Tôn Toàn trong tay truyền quốc ngọc tỷ, nưu đồ để Công Tôn Toàn xưng đế, chỉ để vỡ nát đại Hán danh vọng, Viên Thuật làm sao sẽ để ý cái này cái gọi là chính thống? Mà Trương An, đối Viên Thuật tới nói xác thực là giống như gân gà thông thường, có hay không không sao cả. Đồng quan cùng Tị Thủy quan đều ở Tào Lưu trong tay, chính mình chính là cầm Trường An lại có thể thế nào? Lại không thể đánh vào ti đãi, trái lại còn muốn thường thường phòng bị Tào Lưu tiến công. Đến mức nói Trường An giàu có, xin nhờ, Viên Thuật thiếu thuế rồi sao? Hàng này giàu đến độ chảy mỡ được không? Nho nhỏ một tòa Trường An thành Viên Thuật căn bản không để vào mắt. Cùng chi tương đối, Tây Lương vị trí chiến lược, số lớn chiến mã cùng rộng lớn thảo nguyên đối với Viên Thuật tới nói nhưng là trọng yếu không gì sánh được, là nhất định phải bắt lại. Nguyên bản Viên Thuật kế hoạch trước chiếm giữ Trường An, lại lấy Trường An làm căn cơ, Tây chiếm Lương Châu, Đông ngự Tào Lưu. Thế nhưng Tào Tháo Lưu bị thế tới như thế hung mãnh, Viên Thuật vì cầu bảo hiểm dứt khoát trực tiếp buông tha Trường An, dùng Trường An chỉ hoãn Tào Lưu bước chân, trước cầm xuống Tây Lương lại nói. Viên công lộ a. Khí chí tài thở dài một tiếng nói. Hắn hành vi phản phất dòng chủ thông thường, làm việc nhìn trước ngó sau, gắng đạt tới ổn thỏa. Nếu là xuất thân từ Thảo Mãng, nhất định là một kẻ tầm thường. Thế nhưng hết lần này tới lần khác hắn xuất thân từ Viên gia. Ai? Khí chí tài cũng không biết nên nói cái gì, như thế một cái dòng hội người, hết lần này tới lần khác lại làm hắn cảm thấy khủng bố cùng tuyệt vọng, đối phương thật sự là quá ổn. Liên giống như đối mặt ra cắt lượng tư mạng ý giống nhau, ta biết ngươi so với ta mạnh, ta chính là không xuất chiến, ngược lại ta hao tổn nổi ngươi không hao tổn nổi, nhìn ngươi có thể làm sao. Ngược lại song phương nội tình chênh lệch lớn, hao tổn tụ quốc liền vong. Quách gia cùng cổ hủ đám người kỳ thực đã từng cũng giống như hy trí tài thông thường, khuyên đủ qua Viên Thuật không muốn quá mức nào đúng, như thế lớn ưu thế nên chính diện đánh đoàn. Nhưng Viên Thuật lại nói thẳng, đối phương không có chủ động, chuẩn bị ở sau quá nhiều, chính diện đánh đoàn phần thắng không đủ chín thành, không nên đánh, chúng ta đều là đại hậu kỳ, muốn một đầy chậm rãi hao tổn ổn thắng. Ngược lại trang bị chênh lệch lớn, đối diện đều là chuẩn bị ở sau, chỉ cần hèn một điểm, bốn đánh năm đối diện cũng không dám cùng chúng ta đánh. Đối với loại này ý nghĩ, Quách gia cùng cổ hủ đám người ngay từ đầu là cự tuyệt, đùa giỡn, dạng này làm sao có thể thể hiện bọn hắn những cái này đứng đầu vương giả cấp bậc mưu sĩ kỹ thuật. Chỉ cần giai đoạn trước chơi thuận, Bạch Ngân đi tới đều có thể thắng tốt đi. Nhưng về sau lại phát hiện, phương pháp này không tệ. Chúng ta đánh là bài vị không phải xứng đôi, vì có điểm, có thể thắng liền tốt. Những cái này nội tâm cao ngạo mưu sĩ cứ như vậy bị Viên Thuật mang quang. Thiện chiến người không hiển hách chiến công kỳ thực chính là cái này đạo lý, vô luận vận dụng cái gì kỳ mưu đều có nguy hiểm, có ưu thế tình huống chính diện trực tiếp nghiền ép mới là vương đạo. Viên công lộ người này, nhìn như hèn nhát bình thường, nhưng đặt ở vị trí này xác thực là một cái minh chủ. Nếu là hắn như thế một mực đi xuống, sợ rằng thiên hạ này thật sự không ai có thể đem hắn lôi xuống ngựa. Người này so với Viên Thiệu còn muốn khó có thể đối phó. Tào Tháo trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Nếu như nói Viên Thiệu là do dự thiếu quyết đoán, ở cương dũng cùng hèn nhát giữa bồi hồi bất định, cái kia Viên Thuật liền hoàn toàn là hèn nhát đến nhà. Viên bản sơ hảo đoạn vô mưu, làm đại sự mà thiết thân, gặp tiểu lợi mà vong mệnh. Hơn nữa hắn quá mức coi trọng tự thân danh vọng cùng quyền uy, thích quyền hành chi thuật. Dưới trướng chí mưu chi sĩ tuy nhiều nhưng đối chọi gay gắt, hắn dựa vào Dự Châu thế gia cùng Ký Châu bản địa thế gia cũng thế như nước lửa, nhược điểm quá nhiều. Cho dù hắn trưởng khống Hà Bắc chi địa, chúng ta cũng có phần thắng. Có thể Viên Thuật, khí chí tài cũng rất bất đắc dĩ. Đối mặt co đầu rút cổ Viên Thuật, khí chí tài có một câu mã mạch bị không biết có nên nói hay không. Có như thế tranh thiên hạ sao? Rốt cuộc là ai hoàn cảnh xấu a? Cái này đều không dám đánh. Hai người trầm mặc rất lâu. Kế tiếp chủ công dự định làm sao? Tiếp tục Tây Tiến còn là? Khí chí tài hỏi. Tào Tháo cười khổ một tiếng. Tây Tiến. Làm sao Tây Tiến? Không nói đến quân ta kỵ binh bất quá hơn bạn. Ở đây Tây Lương có thể phát huy ra bao lớn tác dụng. Lưu Bị hiện tại đoán chừng đã dự định rút quân. Khí chí tài trong đầu thoáng qua Lưu Bị thân ảnh cùng tư liệu, người này hơi có chút cao tổ chi tượng, chiêu hiền đại sĩ, dán nạp nhãn luôn, nhưng đồng dạng như Viên công lộ thông thường bảo thủ, còn quyết thiếu một phần quyết đoán. Dựa theo hắn tính cách, sợ rằng quả thực là muốn rút quân. Lưu Bị làm người do dự thiếu quyết đoán, thân ở tuyệt cảnh lại không hiểu được liều mạng đánh một trận, tương lai đã định khó mà thành sự, không đáng để lo. Tào Tháo khinh thường nói, đối với Lưu Bị tử thủ Dự Châu, không chịu liều một phen quan trung loại hành vi này, Tào Tháo là thật sự rất chẳng đáng. Ban đầu nếu là đổi thành hắn đứng ở cái kia lập trường, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự bỏ Dự Châu mà lấy quan trung, để cầu thành Tây Tần chi thế, đợi Trung Nguyên tình huống biến hóa lại đục nước béo cỏ. Đừng xem Lưu Bị hiện tại giống như lẫn vào rất không sai dáng vẻ, thế lực có thể cùng Tào Tháo sánh vai, nhưng hắn hôm nay đã là cá trong chậu, nếu không thể chạy thoát Dự Châu cái này lồng giam, chỉ có thể chờ chết. Chủ công, Viên Thuật lui, chúng ta càng không thể lui. Khí chí tài trịnh trọng nói. Vì sao? hôm nay chúng ta căn bản vô lực mưu đồ Tây Lương, dừng chân ích lợi gì? Chúng ta chuyến này có thể chỉ còn dư lại 2 tháng lương thảo a. Tào Tháo không hiểu nói, hắn làm sao không muốn ngăn cản Viên Thuật bắt lại Tây Lương, thiên thời địa lợi nhân hòa tất cả không ở, căn bản không có cùng Viên Thuật sức đánh một trận. Rét đầm mùa, chiến tuyến lại như thế dài, hậu cần căn bản không cách nào bảo đảm, chính mình dưới trướng cũng bất quá hơn vạn kỵ binh, ở cái này rộng lớn Tây Lương, có thể làm gì? Chủ công, chúng ta hiện tại lui, Tây Lương làm sao bây giờ? Trường An làm sao bây giờ? Viên Thuật làm việc như thế trầm ổn, như vậy từng bước lui xuống, chúng ta còn có cơ hội thắng sao? Thí Chí Tài ép hỏi. Viên Công Lộ không giống với Viên Bản Sơ vội vàng hà bắt việc, có điều cố kỵ ngồi xem chúng ta phát triển mà bất kể. Mà Viên Công Lộ nhưng là không nỗi lo về sau, vẫn đối với chúng ta nhìn thèm thuồng, chúng ta mỗi ở Trung Nguyên đi ra một bước, Viên Công Lộ đều muốn nhân cơ hội từ trên người chúng ta nhiều được một phần lợi ích, nếu là cứ như vậy để Viên Thuật đoạt được Tây Lương, chủ công ngày sau muốn bắt lại Trung Nguyên còn không biết muốn mạo bao lớn hiểm. Lần này quân ta tuy nhiên chuẩn bị không chu toàn, nhưng Viên Thuật vấn đề đồng dạng rất lớn. Vô luận là kỵ binh khuyết thiếu còn là thuộc đạo khó khăn đều là Viên Thuật bù đắp không xong được điểm, liên hợp Mã Đẳng cùng Hàn Toại, chúng ta nếu muốn đem Viên Thuật đuổi ra Lương Châu cũng không phải là việc gì khó. Viên Thuật gia thuộc 10 vạn đại quân phần nhiều là bộ tốt, cùng quân ta không khác, sở dĩ quân ta bộ tốt cũng là một cổ không thể xem nhẹ lực lượng. Nếu là có Lưu Bị gia nhập, chúng ta phần thắng liền càng gia tăng. Tào Tháo cao mày nói, Viên Thuật có mấy vạn đại quân ở Trường An thành phụ cận một mực vây quanh, quân ta nên xuất binh bao nhiêu? Hơn nữa làm sao thuyết phục Lưu Bị quân? Trường An thành vững tường cao, có Hạ Hầu Đôn tướng quân xuất lĩnh 2 vạn bộ tốt đủ rồi, đến mức Lưu Bị bên kia, chúng tự có biện pháp. Thí Chí Tài tự tin nói, muốn thuyết phục Lưu Bị cái này do dự thiếu quyết đoán người cũng không dễ dàng. Lưu Bị tuy nhiên do dự thiếu quyết đoán, nhưng cũng không phải không biết đạo lý người, lúc này thế cục hắn rõ ràng, bất quá là khuyết thiếu mấy phần quyết đoán mà thôi. Chỉ cần cho hắn nhất định tự tin cùng lợi ích, người này tất nhiên mắc câu. Chương 417, tuyên chỉ lợi ích. Chúng ta có cái gì lợi ích có thể cho hắn? Mấy bạn đại quân, sợ rằng chính là hứa hắn một quận, Lưu Huyền Đức cũng chưa chắc nguyện ý. Tào Tháo cao mày nói, Trường An. Thí Chí Tài nói, Trường An. Nơi này giống như gân gà, Lưu Huyền Đức muốn có ích lợi gì? Tào Tháo không hiểu nói, nếu là Viên Thuật bắt lại Tây Lương, Trường An tự nhiên vô dụng, nhưng nếu là đánh lui Viên Thuật, Trường An liền vẫn có thể xem là một con đường lui, cũng hoặc là một cái xưng bá con đường. Thí Chí Tài mỉm cười nói, hắn cũng không như thế hảo tâm làm Lưu Bị mưu một con đường lui, trong này có rất nhiều tính toán. Tào Tháo hơi suy nghĩ, rất nhanh rõ ràng Thí Chí Tài ý nghĩ, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, lấy quan Tây đổi Dự Châu, Chí Tài ngươi là muốn để Lưu Bị. Không sai. Thí Chí Tài gật gật đầu, Trường An là con đường lui, cũng là cái lời dẫn. Lưu Bị ở cùng đường bên dưới có lẽ sẽ lựa chọn nơi này, đến lúc đó chủ công nhất thống Trung Nguyên sẽ giảm thiểu rất nhiều áp lực. Thả Lưu Huyền Đức vào quan trung, chúng ta hai phe lẫn nhau làm góc chi thế, Viên Thuật tất nhiên không cách nào nhúc đích. Có thể kể từ đó há cũng không phải là dưỡng hổ vi hoạn. Nếu là Lưu Bị thành Tây Tần chi thế làm sao bây giờ? Ha ha, chủ công quá lo lắng, không nói Dự Châu thế gia có bao nhiêu nguyện ý đi theo hắn Tây rời, chỉ là lương thảo vấn đề liền có thể làm Lưu Bị nửa bước khó đi. Lúc này quan trung đất cằn ngàn dặm, không có ích Châu chi viện không đáng để lo. Lưu Bị nhìn như chuyện nhanh chóng, thế lực khổng lồ, nhưng kỳ thực nội tình còn thấp, dựa vào chẳng qua chính là Dự Châu cái này đã từng thiên hạ đệ nhất châu nhân tài đông đảo. Bản địa thế gia nương nhờ Lưu Bị bất quá là hướng Trần gia mặt mũi, cùng với mặt ngoài ứng phó mà thôi. Nếu như Lưu Bị thật sự lựa chọn nhập chủ quan trung, có bao nhiêu người nguyện ý cùng hắn còn thật đúng là cái ẩn số. Huống chi Dương Mưu đều đã theo thiên tử rơi vào tay chủ công, quan Tây thế gia rõ ràng cũng là không coi trọng Lưu Bị. Tào Tháo lạnh nhạt nói, quan Đông, quan Tây thế gia đã đối lập mấy trăm năm, nào có như thế dễ dàng tiêu tan. Dự Châu những cái kia thế gia ỷ vào năm đó Quang Vũ đế thời kỳ Tổng Long chi công tự cho là cao hơn người một bậc, một mực cùng quan Tây thế gia không hợp nhau. Quan Tây thế gia nếu như lựa chọn Lưu Bị ta mới cảm giác kỳ quái đâu. Dự Châu thế nhưng là Quang Vũ đế nhà nơi, nơi này thật đúng là thế gia tụ tập. Bốn đại thế gia ngoại trừ Dương gia ba cái đều cắm rễ nơi này, Thánh Xuyên, Nam Dương, Chí Mưu chi sĩ khắp nơi đều có. Ban đầu Đại Hán 13 châu, Dự Châu vẫn là cao ở đệ nhất, ngoại trừ Ký Châu bởi vì kinh tế đạt khuất ở thứ hai miễn cưỡng có thể cùng hắn sánh ngang bên ngoài, cái khác đều phải dựa vào sau. Đại Hán 13 châu tinh hoa nhất bộ phận kỳ thực chính là Ti Đái, Dự Châu cùng Ký Châu. Sau đó chính là Duyện Châu, Từ Châu cùng Thanh Châu, sáu cái châu là Đại Hán hoạch tâm nhất. Sau đó chính là phương Nam bốn châu lạc hậu nơi. Sau cùng lại là U, Thịnh, Lương tam đại biên cương. Nếu là từ trên bản đồ đến xem, Viên Thuật phương Nam bốn châu địa bàn lớn dọa người, nhưng thực tế ở Hán Mạn phương Nam bốn châu đều thuộc về an phận ở một góc yếu châu. Đừng xem trong Long Trung đối sách ra cắt lượng đem Kinh Châu, Ích Châu nói tốt như vậy, cái kia hoàn toàn là phương Bắc bị đánh nát, trong núi không lão hổ hầu tử xương bá vương. Nếu không phải Viên Thuật khổ tâm kinh doanh nhiều năm, trưởng khống phương Nam bốn châu hắn không chắc còn không bằng Tào Tháo hai châu tới mạnh. Thiên tử cầm ở trên tay, chúng ta liền chiếm cứ tuyệt đối đại nghĩa, nhất là đối mặt Lưu Bị cái này dựa vào Hán thất hậu duệ lập nghiệp người, tuyệt đối mọi việc đều thuận lợi. Thí Chí Tài khỏe miệng lộ ra một tia chẳng đáng. Muốn Lưu Bị dạng này căn cơ phủ phiếm chư hầu, đối phó quá đơn giản. Lưu Bị trong quân biết được Quan Vũ cầm xuống bách quan sau đó Lưu Bị đồng dạng hưng phấn dị thường, nhưng còn không đợi hắn cao hứng, thiên tử ở Tào Tháo trong tay tin dữ liền truyền đến trong thai của hắn, mới được bách quan hảo tâm tình chớp mắt bị hòa tan. Không thể không nói, hắn cùng Tào Tháo còn thật đúng là tâm hữu linh tê. Chủ công là dự định rút quân sao? Biết quân chi bằng thần, Lưu Diệp đối với cái này cùng họ chủ công có thể nói là hiểu rõ vô cùng. Trương An đã bắt lại, bất quá là một tòa thành trống, chúng ta lúc này không rút lui còn có thể làm gì? Tuy nhiên không thể áp chế lại Viên Thuật, cũng không thể nhìn thấy Tào Tháo cùng Viên Thuật lưỡng bại câu thương, nhưng Lưu Bị đã không dự định lại tiến quân. Có thể cứ như vậy đầu voi đuôi chuột rút quân. Lưu Diệp không cam lòng nói, khá có năng lực hắn từ khi xuất sĩ tới nay lại không cầm ra được cái gì hơn người chiến tích, tiểu quy mô chiến đấu quan trường trực tiếp đẩy ngang, duy nhất một lần đại chiến lại bị Chu Du cùng Tôn Sách soát danh vọng, hắn thật sự là biệt khuất không thôi. Vốn tưởng rằng lần này quan trung chi hành có thể để hắn mở ra sở trường, kết quả Lý Giác Quách tỷ trực tiếp chuẩn, Viên Thuật cũng lựa chọn tránh lui, Lưu Diệp trong lòng im lặng đến cực điểm. Từ Dương, Mỗ rõ ràng ngươi năng lực tuyệt đối không ở hí trí tài cùng Quách gia bên dưới. Lần này chúng ta đánh hạ Đồng Quan cùng Lạc Dương, đoạt lại Bách Quan đã tính là đại thắng. Ta dưới trướng chỉ có một cái Dự Châu, không sánh bằng Tào Tháo cùng Viên Thuật, nếu là chiến sự lại kéo dài sợ rằng Dự Châu sẽ gặp bất chắc a. Còn là trước tạm lui, ngày sau có rất nhiều cơ hội cùng Tào Viên tranh nhau. Lưu Bị tâm tư linh hoạt, liếc mắt liền nhìn ra Lưu Diệp tâm tư, cười an ủi. Chủ công nói phải, là Diệp sốt ruột. Lưu Diệp sắc mặt đỏ lên, chắp tay thi lễ nói. Lưu Bị khẽ gật đầu, đang muốn lại nói cái gì, đột nhiên một tên lính liên lạc xông vào. Báo, Tào quân hí trí tài cầu kiến. Lưu Bị chân mày nhăn lại, hắn tới làm gì? Chẳng lẽ là muốn mô giao ra Bách Quan? Nên không phải là, Tào Tháo nên biết chúng ta là sẽ không dễ dàng buông tay. Nếu là hắn thật muốn đoạt được Bách Quan, tốt nhất biện pháp chính là mạnh trước đánh vào Trường An, ép quan tướng quân giao người. Lưu Diệp nói. Tiên. Cứ việc trong lòng tràn đầy suy đoán cùng hồ nghi, nhưng Lưu Bị còn là bình tĩnh nói. Nói xong Lưu Bị sửa sang lại ống tay áo, ngồi trở lại thượng vị, Lưu Diệp cũng bị ngồi ở một bên. Toánh Xuyên hí trí tài bái kiến tướng quân. Hí trí tài thản nhiên đi đến, gương mặt mỉm cười đứng ở trong trướng chắp tay thi lễ nói. Lưu Bị vội vã từ chỗ ngồi đi xuống, vô cùng nhiệt tình nâng dậy hí trí tài tay, trên mặt lộ ra nóng bỏng nói, trí tài mau mau đứng lên. Luôn ngữ thân thiết, thái độ thành khẩn quả thực để người hướng tới, không biết còn tưởng rằng hí trí tài là hắn mưu sĩ đâu. Hí trí tài sững sờ, hắn bị Lưu Bị nhiệt tình khiến cho có chút không kịp trở tay, phản ứng lại sau có chút dở khóc dở cười. Cái này Lưu Huyền Đức còn thật đúng là cầu hiền người khác, không trách được có thể dễ dàng đạt được Dự Châu thế gia chống đỡ. Đa tạ Huyền Đức công. Lưu Bị như thế nóng bỏng, khí trí tài dứt khoát trực tiếp đổi cái thân thiết xưng hô. Nếu là Viên Thiệu khả năng sẽ vì vậy mà nghi kỵ hắn, nhưng hắn chủ công là hùng tài đại lược Tào Tháo mới sẽ không bởi vậy liền hoài nghi mình dựa vào nhất nhu sĩ. Sở dĩ khí trí tài không chút tỵ hiểm chi ý nhìn thấy khí trí tài không chút dị dạng, Lưu Bị trong lòng trầm xuống, trên mặt lại nhiệt tình như cũ nói, không biết trí tài lần này đến vì chuyện gì. Khí trí tài mỉm cười, từ trong tay áo lấy ra một món hoàng chủ, tập trung nhìn tới, nhưng là một đạo thánh chỉ, phụ tiên tử chi mệnh, đặt tới tuyên chỉ. Lưu Bị trong lòng thầm hận, khá lắm Tào Mạnh Đức, vừa mới được thiên tử liền cho ta hạ chiếu, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi đánh là tính toán ứng gì. Cứ việc trong lòng đối Tào Tháo không ngừng chửi tới, nhưng Lưu Bị còn là sắc mặt cung kính quỳ xuống đất tiếp chỉ. Khí trí tài sắc mặt bình tĩnh đem Tào Tháo kiến nghị Lưu Thành nghị thánh chỉ tuyên đọc một lần, đại ý chính là trước khen thưởng Lưu Bị một phen, tán dương hắn đến cứu giá cùng chung với cương vị công tích, cũng y theo gia phả phong hắn làm chân chính hoàng thúc, gia phong Trinh Nam tướng quân. Theo sau còn nói hôm nay Trường An dung chuyện, Lý Quách hai tặc không thể không trừ, Viên Thuật lòng ngông dạ thú, Tây Lương thế cục chưa định, cần gấp hắn cái này đại hán hoàng thúc hiệu lực. Lưu Bị ngay từ đầu còn là thật vui vẻ, nghe phía sau chớp mắt khó chịu lên, nhưng hắn thất hậu duệ thân phận vừa mới bị chính danh, Lưu Bị trong lòng dù rất không muốn cũng không dám cứ như vậy làm trái chiếu thư. Cứ việc trong lòng cực kỳ tức giận, nhưng dựa vào hơn người dưỡng khí công phu cùng diễn kỹ, Lưu Bị dễ dàng để lại nội tâm tức giận, vẫn như cũng là vẻ mặt cung kính nhận lấy thánh chỉ, ngựa khí bình tĩnh nói, vâng. Chương 418 nói Lưu Cứ việc Lưu Bị ngoài mặt không có lộ ra cái gì dị dạng, nhưng hí trí tài lập tức liền đoán được trong lòng hắn ý nghĩ. Hàng này nhất định là trong lòng khó chịu, bất quá là một chút trên danh nghĩa phong thưởng không đủ để làm cho vị này hoàng thúc ra sức, vì phòng Lưu Bị mặt ngoài ứng phó, lén lút bẩy nước, hí trí tài còn là triển khai chính mình ba tấc không nát miệng lưỡi. Hôm nay Trường An đã đánh hạ, tướng quân trước đó thế nhưng là muốn lui quân. Lưu Bị âm thầm cùng Lưu Diệp nhìn nhau, đều nhìn thấy đối phương trong mắt một tia kinh ngạc, vẫn như cũ mỉm cười nói, không sai, chúng ta tây tiến mục đích đã đạt đến, chúng ta cũng là thời gian trở về. Thời gian dài sợ rằng Dự Châu có sai lầm. Bất quá bây giờ bệ hạ có lệnh, chúng ta tự nhiên nên vâng theo, không biết trí tài có gì chỉ giáo. Khí trí tài mỉm cười nói, Dự Châu việc tướng quân không cần lo lắng, Viên Công Lộ hiện tại Bắc Cô Ưu Châu, Tây Cô Lương Châu, nào có tinh lực lại xuất binh Trung Nguyên. Huống chi có Tuân Duyệt, Trần Quân hai vị đại tài cùng Trần Đáo tướng quân ở, chính là Viên Thuật xuất binh cũng tất nhiên có đi không về. Lời tuy như thế, nhưng đêm dài lắm mộng, Viên Công Lộ dưới trướng lưu thần mãnh tướng rất nhiều, nếu là Dự Châu có sai lầm, bị liền sẽ trăm hối không kịp. Lưu Bị cũng sẽ không như thế dễ dàng liền bị hí trí tài lắc lư được. Hắn cũng không muốn cứ như vậy bị Tào Tháo làm tương xử. Lưu Bị ý ở ngoài lời hí trí tài làm sao không rõ ràng. Chính hắn liền không nghĩ tới có thể như thế dễ dàng liền thuyết phục Lưu Bị. Tướng quân biết được Lương Châu tầm quan trọng. Nếu là Viên Thuật được Lương Châu sẽ không thể ngăn cản, thân ở Trung Nguyên chúng ta liền sẽ nguy hiểm. Hí trí tài nói. Trí tài huynh nói không thật đi. Lưu Diệp như có thâm ý nói, hiện tại Tào Công đối Trung Nguyên là nhìn thèm thuồng. Nếu là Viên Công lộ được Lương Châu, chúng ta trái lại an toàn đi. Trái lại, nếu như Tào Công thắng Viên Công, như vậy kế tiếp Tào Công liền có thể không hề cố kỵ đối Trung Nguyên ra tay. Tử Dương Minh sao lại nói như thế? Khí trí tài mỉm cười nói, Tào Lưu lẫn nhau làm minh hữu, đối mặt Viên Thuật áp lực chúng ta làm sao có thể lẫn nhau nghi kỵ đâu? Nga, không lẫn nhau nghi kỵ. Lẽ nào Tào Công liền không có xưng hùng Trung Nguyên chi tâm sao? Lưu Diệp trên mặt lộ ra dễ cợt nói, nói không có đó là gạt người. Dù sao hôm nay Trung Nguyên mỗi chủ công đã chiếm cứ đại thế, nhất thống Trung Nguyên cũng bất quá là vấn đề thời gian. Thí Chí Tài ngữ khí không thay đổi nói. Lưu Bị mắt híp lại, xem ra Tào Công rất có lòng tin a. Thí Chí Tài cởi mở cười, tự nhiên. Vô luận là văn thao vũ lược, mộ chủ công tất cả không thua tướng quân, mà nói lên văn thần võ tướng, binh giáp thuế ruộng, mộ chủ công thực lực sợ rằng còn muốn xa ở tướng quân bên trên, tướng quân không cho là như vậy sao? Lưu Bị ẩn nấp ở trong tay áo hai tay nắm chặt, trên mặt nụ cười cũng hơi lộ ra cứng đờ. Làm càn. Lưu Diệp phẫn nộ đến cực điểm đứng lên nói, Thí Chí Tài, ngươi là tới khiêu khích sao? Người tới, đem người này đuổi ra ngoài. Lưu Diệp ra lệnh một tiếng, trước cửa nhanh chóng đi tới hai cái sĩ tốt, đứng ở Thí Chí Tài hai bên. Ha ha. Thí Chí Tài sắc mặt không chút thay đổi, khoe miệng thậm chí gợi lên một tia trào phúng, không nghĩ tới Huyền Đức Công liền điểm này dung người chi lượng, vậy còn thật để người thất vọng. Lời thật mất lòng, đã Huyền Đức Công không muốn nghe mẫu ngôn ngữ, cái kia Hy Mộ liền cáo tử. Nói xong, Thí Chí Tài không chút do dự xoay người làm bộ muốn rời khỏi. Chậm. Lưu Bị vội vàng nói. Ba bước đi thành hai bước đi lên trước dắt Hí Chí Tài tay, ánh mắt một phiết, để sĩ tốt lui xuống, nhiệt tình nói, Chí Tài, ngươi là đại tài, bị làm sao có thể không nghe ngươi tính toán. Vừa mới là Tử Dương lỗ mãng, mỗ thay hắn xin lỗi ngươi. Lưu Diệp làm hổ thẹn trạng, ngữ khí cảm động nói, chủ công. Hí Chí Tài nhìn thấy hai người này một bộ quân thánh thần hiền dáng vẻ, trong mắt hàn mang lóe lên, trong lòng thầm nghĩ, cái này Lưu Huyền Đức còn thật đúng là sẽ thu mua nhân tâm. Huyền Đức Công nói quá lời. Hí Chí Tài xoay người nói, mỗi lần này tới quả thực là làm Huyền Đức Công tính toán, Dự Châu thực không phải nơi tốt. Huyền Đức Công sao không tìm đường lui? Nga. Lưu Bị trong mắt tinh mang lóe lên, cái nào đường lui? Quan Trung chi địa. Thí Chí Tài tự tin nói. Quan Trung chi địa. Lưu Bị trong miệng lẩm bẩm, lúc này hắn nhớ tới ban đầu Tuân Duyệt vì hắn bày mưu, nói cùng Thí Chí Tài độc nhất vô nhị, nhưng lúc đó hắn vì cầu ổn thỏa cũng không tiếp thu, bây giờ nghĩ lại thấp thoáng cảm thấy có chút hối hận. Dự Châu tuy tốt, nhưng chính như Thí Chí Tài nói, bị Tào Tháo cùng Biên Thuật hai cái đại lao kẹp ở giữa, vô lực hắn đổ, quả thực cũng không phải là nơi tốt. Trước đó vừa tới Dự Châu Lưu Bị còn không có thế nào cảm giác. Như thế mấy năm trôi qua Lưu Bị liền phát hiện chính mình thiếu sót, không địa phương mở rộng, hơn nữa bức với Viên Thuật cùng Tào Tháo áp lực địa bàn thậm chí còn đang co lại. Hiện tại Lưu Bị là vô cùng hối hận, bất quá bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, hiện tại Viên Thuật cùng Tào Tháo đều đối Quan Trung nhìn thèm thuồng, lại muốn ăn thuốc hối hận, khó. Có Tào Công cùng Viên Công lộ ở, Quan Trung nào có ta Lưu Huyền Đức đất đặt chân. Lưu Bị nói, mỗi chủ công chí ở Trung Nguyên, còn cái này Quan Trung, thực sự khó có thể chú ý đến, cùng hắn để Viên Công lộ chiếm, không bằng tặng cho tướng quân, lấy kết người ta song phương tần tần tốt. Thí Chí Tài mỉm cười nói, thật sự Lưu Bị không thể tin tưởng nói. Tự nhiên. Thí Chí Tài nói, bất quá cái này Trường An đồng quan ta chủ có thể nhường lại, có thể hay không bắt lại còn phải xem tướng quân chính ngươi. Lưu Bị cùng Lưu Diệp bị Thí Chí Tài một phen ngôn ngữ trấn trụ, trong lòng kinh hỉ hơn, rơi vào suy nghĩ sâu xa. Tướng quân cùng Tử Dương huynh còn mời tinh tế suy nghĩ, mỗ cáo từ trước. Đợi đến Trường An chúng ta lại tế đàm. Thí Chí Tài thấy vậy, trong lòng cười, thành. Nga. Mô đưa tiễn tiên sinh. Lưu Bị từ cân nhắc lợi hại trạng thái lấy lại tinh thần, tha thiết nói. Một đường nhiệt tình đem Hí Chí Tài đưa ra đại doanh, Lưu Bị trở về trong trướng. Tử Dương, ngươi cảm thấy vừa mới Hí Chí Tài nói. Lưu Bị trước tiên hướng Lưu Diệp hỏi. Hắn mặc dù có dị tâm, nhưng không có nói dối. Nếu là thật có thể được Trường An đồng quan, chúng ta không hẳn không thể theo hắn mạo hiểm một lần, dù sao Viên Công lộ đồng dạng là chúng ta đại địch. Dự Châu dù sao là tứ chiến chi địa, hơn nữa không chỗ có thể mở rộng, nếu được quan trung chúng ta mới có thể phá này cục. Lưu Diệp nghiêm túc nói, hắn rõ ràng Hí Chí Tài mục đích, nhưng đồng dạng việc này đối với Lưu Bị tới nói cũng không phải là chuyện xấu, trái lại rất có ích lợi. Không có lý do cự tuyệt. Tương đối với Quan Trung, 10 vạn đại quân căn bản không coi vào đâu. Dự Châu 3 triệu bách tính, có thế gia hỗ trợ kéo ra 10 vạn đại quân không phải là việc gì khó. Vậy chúng ta liền theo Tào Mạnh Đức nói chuyện, nhìn xem hắn có hay không thật sự có thành ý. Lưu Bị mắt lộ tinh quang nói. Bất quá gần nửa ngày, tiếp cận trạm vào lúc, Lưu Bị cùng Tào Tháo đại quân đã đến Trường An thành. Nhìn cao vút Trường An thành thành tường, Lưu Bị cùng Tào Tháo lòng mang khác nhau. Bất quá Hí Chí Tài nhìn Trường An thành mở rộng cửa thành, lại mơ hồ cảm thấy có một tia bất an. Chí Tài, làm sao vậy? Tào Tháo nhìn thấy chính mình chủ mưu thần tình có dị, ân cần hỏi. Vô sự. Cố nén nội tâm bất an, Hí Chí Tài cười nói. Cứ việc trên mặt nhẹ nhõm, nhưng Hí Chí Tài lại đem loại cảm giác này ghi tạc trong lòng, tỉ mỉ suy nghĩ lên. Chương 419, hỏa thiêu Trường An Tào Lưu đoàn người dẫn quân chậm rãi tiến vào cửa thành. Cưới đi ở cửa thành bên trong, Hí Chí Tài cẩn thận quan sát xung quanh, đột nhiên nghe thấy được một cổ nhàn nhạt mùi vị, trong lòng căng thẳng. Chủ công, ngươi có đúng hay không nghe thấy được một cổ nhàn nhạt mùi vị? Hí Chí Tài nói. Đại quân tiến lên, bụi đất nổi lên bốn phía, có mùi vị gì? Ngược lại là phân ngựa mùi vị so sánh nặng. Tào Tháo không hiểu nói. Không đúng. Làm đứng đầu nữ sĩ, Hí Chí Tài không chỉ tâm tế như tóc, vũ giác đều so với người bình thường mạnh hơn quá nhiều. Hắn vừa mới sát sát thật thật ngửi được một cổ quen thuộc mùi vị. Chí Tài, có gì dị dạng sao? Tào Tháo hỏi. Đánh giá chung quanh một chút, quả thực không có phát hiện cái gì khác thường. Vừa mới nghe thấy được mùi vị cũng dĩ nhiên biến mất, Hí Chí Tài trong lòng cảnh giác cũng thoáng để xuống. Cái này cửa thành xung quanh phân ngựa cũng quá nhiều đi. Khó nói Lý Giác Quách Tỷ lại phái binh hướng đồng quan đi. Nhìn hai bên trên đất số lượng không ít phân ngựa. Tào Tháo cao mày nói, không có khả năng, đồng quan chi hiểm không thua năm đó Hổ La Quan. Tây Lương binh vốn liền không thiện công thành, quân ta lại phái chú hạ hầu đôn tướng quân cùng hai vạn đại quân chú đóng, quyết không có việc gì. Hí Chí Tài nói, ân, Chí Tài nói không sai. Lý Giác Quách Tỷ liền Trường An đều bỏ, lựa bọn hắn cũng không dám đi tấn công đồng quan. Hiện tại tình huống này cùng năm đó Thảo Đồng lúc sau mà tương tự, nghịch tặc Tây trốn, làm sao dám đi mà quay lại? Tào Tháo cười nói.
Ân.
Khí Chí Tài trong đầu thoáng qua một đạo quan mang, chủ công ngươi mới vừa nói cái gì? Tào Tháo sững sờ, sau đó nói, ta nói Lý Giác Quách Tỷ không dám tấn công Đồng Quan, hiện tại tình huống này cùng năm đó Thảo Đồng vô cùng tương tự.
Thảo Đồng.
Thảo Đồng. Khí Chí Tài trong miệng tự lẩm bẩm, phản phất nghĩ tới cái gì? Đông nhiên, hắn nhớ tới vừa mới nghe thấy được mùi vị là cái gì, đột nhiên hô to, không tốt. Chủ công, chúng ta trúng kế, nhanh lệnh toàn quân rút khỏi Trường An.
Cái gì?
Vừa mới mâu nghe thấy được mùi vị cứ việc rất nhạt, hơn nữa bị phân ngựa mùi vị che lại, nhưng xác thực không thể nghi ngờ là dầu hỏa. Lý Giác là dự định lại đốt một lần Trường An.
Khí Chí Tài quát to.
Diệu Tài, mệnh lệnh toàn quân.
Lập tức rút khỏi Trường An.
Mau rút lui. Tào Tháo hai mắt bên trong con ngươi co rụt lại, đội vã quát to.
Hạ Hầu Huyên tuy nhiên không hiểu, nhưng nhìn thấy Tào Tháo cấp thiết dáng vẻ, đội vã hạ lệnh, đại quân dừng lại.
Quay đầu rút khỏi Trường An.
Tào Lưu đại quân là sóng vai mà đi, cộng đồng tiến vào Trường An thành, lúc này đã có gần nửa đại quân tiến vào Trường An.
Lưu Bị nghe được Tào Tháo trong quân truyền tới mệnh lệnh sau, đầu tiên là sức sở, nhưng mà còn không đợi hắn có hành động, hai quân bên trong đột nhiên lao ra mười mấy sĩ tốt, phân tán ra, trong tay từng người lấy ra một hình ống dài vật, nhẹ nhàng thổi một cái, vật trong tay liền thiêu đốt lên, toát ra ánh lửa. Theo sau những người này đến thành động hai bên, cấp tốc không gì sánh được tìm đến ẩn dấu ở phân ngựa bên dưới kích nổ, không chút do dự đem châm đốt.
Vâng.
Tào Lưu còn không có phản ứng lại, trong thành động cấp tốc bốc lên đại hỏa, từ trung gian lan tràn ra. Vô số sĩ tốt chớp mắt bị nuốt mất đồng thời, cả chi đại quân nhanh chóng bị phân cách ra. Tào Tháo cùng Lưu Bị hấp tấp bên trong đành phải dẫn quân thoát đi đại hỏa lan tràn thành động, hơn 3 vạn đại quân trực tiếp rơi vào trong thành. Cùng lúc đó, theo trong thành động ánh lửa nổi lên bốn phía, Trường An thành bên trong bao quát bốn phía đều nhanh chóng giấy lên đại hỏa, toàn bộ Trường An nhanh chóng bị đại hỏa bao phủ.
Đáng chết.
Sơ ý.
Khí Chí Tài hối hận nói.
Vốn tưởng rằng lấy Trường An tầm quan trọng, Viên Thuật nên sẽ không như thế ngoan tuyệt mới đúng. Dù sao Viên Thuật cũng không phải là năm đó đồng trác, lấy hắn thực lực, chỉ cần tạm thời ở Tây Lương đứng vững gót chân, Trường An cơ bản là búng tay có thể hạ. 30 vạn giáp sĩ cũng không phải là thổi. Hôm nay chỉ bất quá là chịu đến thuộc đạo hạn chế mà thôi, hỏa thiêu Trường An hoàn toàn không có cần thiết. Hơn nữa, Trường An khắp nơi đều là bọn hắn cùng quan trung thế gia cơ sở ngầm, nếu là Lý Giác Quách Tỷ có hành động bọn hắn tất nhiên sẽ có phát giác. Hai người thêm lên, để Hí Chí Tài lựa chọn tính bỏ quên Viên Thuật hỏa thiêu Trường An khả năng. Dù sao ai có thể nghĩ tới có một con lão hổ ly từ hơn một năm trước liền tính tới ngày này, hơn nữa âm thầm một mực đang bố trí, đem đại lượng gia công qua mùi vị rất nhạt đặc chế dầu hỏa bí mật vận chuyển đến Trường An, lại tốn hao đại lượng thời gian lén lút giải ra ở từng cái then chốt địa phương. Cũng chuẩn bị xong tử sĩ sớm lẻn vào Tào quân bên trong, công trình này to lớn, cho dù lấy cổ hủ trong tay nhân lực cùng tài nguyên cũng đầy đủ chuẩn bị chừng nửa năm, vì chính là cho Tào Tháo cùng Lưu Bị một phần đại lễ. Vì thế cổ hủ làm nhiều lần thôi diễn, đã tính toán tốt nếu là bị phát hiện nên làm sao hành động. Cũng may cứ việc Hí Chí Tài phát hiện cổ hủ bấy dập, nhưng cũng có chút đã muộn, 3 vạn đại quân còn là việc nhỏ, mấu chốt nhất là Tào Lưu đều bị vây ở trong biển lửa. Đáng ghét.
Đuổi tới đón tiếp Lưu Bị Hạ Hầu Điền cùng Quan Vũ không ngừng vung vậy binh khí dập tắt xung quanh đại hỏa lấy cứu trợ bị vây khốn ở trong đại hỏa sĩ tốt. Nhưng mà những cái này đại hỏa đều là lấy dầu hỏa làm nhiên liệu, hơn nữa quy mô to lớn, cũng không phải tầm thường đống cỏ củi lửa đốt ra lửa, vừa chạm vào liền đốt. Hai người không ngừng dập tắt xung quanh đại hỏa, nhưng thường thường vừa mới dập tắt, đại hỏa lại lần nữa dấy lên. Tình huống khẩn cấp, đối mặt vô tận hỏa diễm, Tào Lưu căn bản không xông ra được thành tường, đành phải trước cùng Quan Vũ, Hạ Hầu Đen hội hợp.
Mạnh Đức Minh, hiện tại nên làm gì?
Lưu Bị lo lắng nói.
Xung quanh hỏa diễm căn bản dập tắt không được, bọn hắn cái này 3 vạn đại quân kể cả 2 vạn kỵ binh hoàn toàn rơi vào trong biển lửa, không thể nhúc nhích.
Đối mặt ngập trời đại hỏa, Tào Tháo cũng không có chủ ý, ai có thể nghĩ tới bất quá trong chốc lát toàn bộ Trường An liền rơi vào một cái biển lửa.
Tào Tháo chỉ muốn mắng một câu, nhà các ngươi giàu không cần tiền sao?
Có thể đốt hết Trường An dầu hỏa, cái này được muốn bao nhiêu số lượng?
Cái này rõ ràng không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể bố trí xong, hắn sẽ không sợ bình thường không cẩn thận nhất thời thất thủ toàn bộ Trường An đều bị hủy sao?
Đối với chuyện này Viên Thuật chỉ có thể ha hạ cười, lão tử chính là có tiền, chính là giàu nhiều, không phục ngươi cắn ta à?
Giang Đông đất lạnh, cá dầu căn bản không bao nhiêu tiền.
Thủy chiến bên trong, đua lửa là thường thấy nhất thủ đoạn. Viên Thuật đem kỹ thuật hơi phát dương quang đại một chút liền cho cổ hủ mang đến linh cảm, bố trí như thế ngập trời đại hỏa. Giang Đông thủy quân đùa lửa đã chơi ra rất nhiều hoa văn, phóng hỏa, khống chế lửa đều là một bữa ăn sáng, những cái này dầu hỏa bình thường đều là bị ngăn cản ra, chính là bị đốt cũng bất quá có thể đốt gian phòng, đến thời chiến hơi động một chút, những cái này liền lại liền ở cùng một chỗ. Ban đầu tuy nhiên không rõ ràng cổ hủ làm cái quỷ gì, nhưng đến từ đối với hắn tín nhiệm, Viên Thuật đối với dầu hỏa vật tư nhân thủ một chút đều không có keo kiệt qua. Kết quả liền dẫn đến cổ hủ cái này đi một bước nhìn 3 bước lao hổ ly trực tiếp đem sự tình làm chuyện, đem Trường An hoàn toàn bố trí thành một cái to lớn hỏa tăng tràng, căn bản là không chút đường sống. Hiện tại bởi vì Hí Chí Tài cảnh giác, bất quá 3 vạn người ham sâu trong thành, hơn nữa còn là cửa thành phụ cận, cái này đã tính là phi thường may mắn. Nếu là cả chi đại quân toàn bộ tiến vào chiếm giữ Trường An, buổi tối thừa dịp đa số tướng sĩ ngủ say lúc một thanh đại hỏa thiêu cháy, tuyệt đối không người còn sống, Tào Lưu toàn bộ xong đời, đến lúc đó cái kia việc vui liền lớn.
Chí Tài,
Tào Tháo ngược lại hỏi hướng chính mình cố vấn.
Khí Chí Tài chán đổ mồ hôi, hôm nay nhìn như đã rơi vào tuyệt cảnh, cái này 3 vạn đại quân là không giữ được, làm sao để chủ công cùng đám người mình chạy thoát mới là chuyện quan trọng nhất.
Nhưng cổ hủ tất sát chi cục, là như thế dễ phá sao?
Nhìn cái kia hoàn toàn bị hỏa diễm bao phủ thành động, Hí Chí Tài trong lòng khổ sở và phẫn. Đột nhiên, Hí Chí Tài khẽ mắt quét qua Lưu Bị sau lưng Quan Vũ, con mắt sáng lên, vội vàng nói, "Quan tướng quân, ngươi hôm nay trạng thái làm sao? Nếu là một mực bảo trì vung chém trạng thái có thể kéo dài bao lâu?" Chương 420, tuyệt cảnh trong tuyệt cảnh, sẽ để người cảm thấy hoảng loạn, tuyệt vọng, đồng thời cũng có thể để người bộc phát ra không gì sánh kịp lực lượng, chính như Hạng Vũ đập nồi dìm thuyền, Hàn Tín Tử chiến đến cùng giống nhau. Hiện tại Tào Lưu đại quân tình huống, quả thực so với tuyệt cảnh còn muốn tuyệt cảnh, bọn hắn đối mặt không phải địch nhân, mà là vô tình đại họa. Cả chi đại quân quân tâm sớm đã tan rã, nếu không phải là có Tào Tháo Lưu Bị hai người uy tín để ép, Quan Vũ Hạ Hầu Viên dạng này mãnh tướng trấn, sợ rằng cả chi đại quân hiện tại đã nổ doanh. Cổ Hủ cái này độc sĩ làm việc làm tuyệt, căn bản không có cho Tào Lưu đại quân lưu lại một tia chỗ trống, xung quanh căn bản không chút đường sống đáng nói, nhưng cái này ở trong mắt Hí Chí Tài nhưng cũng là duy nhất đường sống. Nếu là tập toàn bộ đại quân lực lượng, mượn dùng quân đoàn vật khí, mỗi nhiều nhất có thể chống đỡ nửa chun trà thời gian. Quan Vũ nhìn lướt qua còn sót lại hơn 4 vạn đại quân, lại nhìn mắt xung quanh hoàn thế, bình tĩnh nói. Hí Chí Tài trong mắt vui vẻ, hắn biết Quan Vũ tinh thần thiên phú có thể lấy nhỏ nhất lực lượng chớp mắt bộc phát ra mạnh nhất một kích, nhưng không nghĩ tới có thể làm như thế xuất sắc. Đồng dạng đại quân, nếu là đổi thành Hạ Hầu Uyên sợ rằng liền Quan Vũ 1/3 thời gian đều không chống đỡ được. Xung quanh hỏa thế thật sự là quá lớn, nhất là loại này dầu hỏa đốt thành đại hỏa, tiêu diệt sau đó liền sẽ nhanh chóng cháy lại, nhất định phải không ngừng nghỉ cấp tốc đem hắn dập tắt, dạng này mới có thể bảo đại quân an toàn. Cái kia có thể hay không lựa chọn tính điều động bộ phận sĩ tốt? Hí Chí Tài vội vàng nói. Có thể. Hí Chí Tài trong mắt sáng ngời, thành. Chủ công. Mời ngươi cùng Huyền Đức công chỉnh đốn sĩ tốt, chúng ta xông ra. Hí Chí Tài bình tĩnh nói, chỉ là trong hai mắt một cổ hàn mang cũng không đành lòng thay thế thoáng qua, cấp tốc gần nấp đi xuống. Tốt. Tào Tháo cùng Lưu Bị nhìn nhau, kiên định nói. Lúc này bọn hắn đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Hí Chí Tài. Các tướng sĩ, hôm nay chúng ta đã không có đường lui, toàn bộ Trường An thành đều rơi vào đại hỏa, kế hoạch hôm nay chỉ có lao ra Trường An thành chúng ta mới có thể có một đường sinh cơ. Mời chư vị tin tưởng Tào Mỗ cùng Huyền Đức công, Mỗ nhất định mang bọn ngươi xông ra một con đường sống. Tình huống khẩn cấp dưới, Tào Tháo cũng không dài dòng, trực tiếp sục sôi nói. Đồng dạng, Lưu Bị cũng đang động viên dưới trướng tướng sĩ, đem song phương binh lực chỉnh hợp đến cùng nhau, thống nhất giao cho Hí Chí Tài chỉ huy. Tào Lưu đại quân hiện tại nằm ở Trường An thành trước cửa, tuy nhiên xung quanh không giống Trường An thành động cùng trên đường phố trải rộng dấu hỏa, nhưng đồng dạng đều tràn đầy làm bằng gỗ phòng ốc cùng vật dễ cháy. Cứ việc Quan Vũ trước đó dọn sạch cái này một mảnh, nhưng đại hỏa như cũng dần dần lan tràn đến, Tào Lưu đại quân chậm rãi bị đại hỏa bao vây. Tào Lưu đang bận khẩn cấp đem đại quân chỉnh hợp không sai biệt lắm sau, đại hỏa đã lan tràn đến trước mặt, Hí Chí Tài cùng Hạ Hầu Uyên cùng Quan Trương câu thông tốt sau, nhìn thấy đại hỏa đã đến trước mắt, vội vã thông báo Tào Lưu. Ba vị tướng quân, xin nhờ. Hí Chí Tài đối mặt ba người, trịnh trọng nói. Hạ Hầu Uyên, Quan Vũ cùng Trương Phi nghiêm túc gật đầu. Bọn hắn đã hiểu Hí Chí Tài mưu đồ, tuy nhiên vô cùng tàn nhẫn, nhưng lúc này vì bọn hắn đại ca, chủ công, bọn hắn không có chút nào do dự. Xông. Miễn cưỡng đem đại quân tập kết thành nhất thể, cũng kích thích đại quân phấn khởi chi tâm sau, nhìn thấy đại quân bầu trời cái kia điên cuồng phun trào quân đoàn vân khí, Hí Chí Tài hạ lệnh. Vừa dứt lời, Quan Trương Hạ Hầu ba người quân đoàn thiên phú đồng thời bạo phát, gia trì ở dưới trướng đại quân trên người. Bất đồng là, Hạ Hầu Uyên quân đoàn thiên phú là gia trì ở hàng trước nhất tuyệt đại bộ phận đại quân trên người, mà Quan Vũ cùng Trương Phi quân đoàn thiên phú cộng đồng gia trì ở phía sau mấy trăm đại quân trên người. Trương Phi quân đoàn thiên phú là uy hiếp, đem dưới trướng sĩ tốt hoảng sợ chuyển hóa thành dũng khí, thích hợp nhất loại này tự chiến đến cùng cục diện. Quân đoàn thiên phú gia trì bên dưới, phía sau sĩ tốt sĩ khí cùng chiến lược chớp mắt tăng gọn, bầu trời vốn liền không ngừng lăn lộn quân đoàn vân khí chớp mắt tăng gọn. Theo sau, Quan Vũ quân đoàn thiên phú lần nữa gia trì, điều cái này mấy trăm sĩ tốt bầu trời quân đoàn vân khí, một đạo to lớn đao mang chém ra. Ngay sau đó, cái này mấy trăm sĩ tốt chớp mắt thất khiếu chảy máu, ngã ở trên đất. Đôi quân đoàn thiên phú gia trì không phải như thế tốt thừa nhận, không phải quân hồn quân đoàn tao nội chính là cái này kết quả. Bất quá cũng may những người này cũng coi như là chết có ý nghĩa, bọn hắn hình thành quân đoàn vân khí đều bị rút không còn, chém ra một đạo đao mang, chớp mắt dập tắt phía trước đại hỏa. Theo sau ở Hạ Hầu Uyên quân đoàn thiên phú gia trì bên dưới đại quân lập tức nhanh chóng hướng thành động xung phong đi qua. Bất quá chốc lát, đường phía trước lần nữa bị đại hỏa lan tràn. Hạ Hầu Uyên lại phân ra bộ phận sĩ tốt, Quan Trương trò cũ lập lại đem quân đoàn thiên phú gia trì trên, lại là lưu lại đầy đất thi thể, dập tắt phía trước hỏa diễm, đại quân bước chân không ngừng, tiếp tục xung phong tới. Không sai, đây là Hí Chí Tài kế sách. Vô tận đại hỏa bên dưới, muốn giữ được chi này đại quân hoàn toàn là si tâm vọng tưởng, cho dù có Quan Vũ cái này cường lực bình chữa cháy, nhưng bốn vạn đại quân vân khí cũng căn bản không đủ để chống đến lao ra Trường An. Chỉ có thể lợi dụng loại này tàn nhẫn thủ đoạn, Quan Trương cùng ra bên dưới, đem dưới trướng sĩ tốt giá trị lợi dụng ép cô, lại thêm Hạ Hầu Uyên quân đoàn thiên phú làm đại quân cung cấp tốc độ giá trị, như thế đại quân mới có phá cục khả năng. Cũng may hiện tại gặp phải tuyệt cảnh, chư vị quân đoàn thiên phú có thể phát huy đến lớn nhất, Tào Lưu mới có thể có một đường sinh cơ. Dựa vào loại này tàn nhẫn phương thức, đại quân nhanh chóng đẩy mạnh tới, xông vào thành động bên trong. Tiến vào thành động sau đó, đại quân áp lực càng lớn hơn. So với đường phố, thành động bên trong dầu hỏa số lượng càng nhiều, lan tràn càng nhanh, hơn nữa còn muốn hai đầu chú ý. Quan Vũ không thể không trên diện rộng để cao vung đao tần suất, cả chi đại quân binh sĩ tổn hao cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Xông, xông, Tào Tháo cùng Lưu Bị đám người điên cuồng gào thét. Ở vô biên biển lửa bên dưới, sắc mặt đỏ bừng binh lính đều lộ ra điên cuồng biểu tình, không ngừng tăng nhanh bước chân. Nhìn mình một chút tiếp cận xa xa cửa thành cửa ra, Tất cả sĩ tốt trong lòng đều dâng lên hy vọng, nhưng mà quan vũ đám người sắc mặt lại càng thêm khó coi. Trong thành động dầu hỏa số lượng thật sự là nhiều lắm, dẫn đến đại hỏa lan tràn tốc độ vượt xa quan vũ đám người tưởng tượng, hiện tại bất quá đi qua thành động một nửa lộ trình, bốn vạn đại quân liền hơn một vạn một chút, dạng này căn bản chống đỡ không đến xung ra. Đáng ghét, Chí Tài, hiện tại làm sao bây giờ? Tào Tháo lo lắng nói. Thí Chí Tài lúc này sắc mặt bình tĩnh nói, chủ công, Chí Tài đã tận lực, hiện tại chỉ có thể phó thác cho trời, liền nhìn ngoài thành những cái kia tướng sĩ sẽ làm sao làm. Không sai, Thí Chí Tài ngay từ đầu liền cân nhắc đến hiện tại tình huống, nhưng đây đã là duy nhất đường sống, hắn không có lựa chọn nào khác. Không có sớm nói chỉ là vì không nhiễu loạn quân tâm. Quan vũ đám người sắc mặt trầm xuống, đi vào như thế dài thời gian, ai có thể bảo đảm phía ngoài tướng sĩ có thể tiếp tục đến chi viện. Không có chủ tướng ở tình huống, đại quân quân đoàn vận khí đều phát huy không ra bao nhiêu, huống chi quần long vô thủ ai có thể chỉ huy đại quân. Một cổ tuyệt vọng khí tức ở trong mấy người tràn ngập ra. Nhìn phía sau binh lính điên cuồng khuôn mặt cùng ước áo ánh mắt, chúng tướng chỉ cảm thấy trong lòng che lấp. Những cái này tướng sĩ rất nhiều còn không biết bọn hắn đã có hơn phân nửa huynh đệ đã ngã xuống sau người, càng không rõ ràng hiện tại tình huống. Nhưng mà Tào Lưu trong lòng lại không hề ấy nấy, chỉ cần bọn hắn có thể chạy đi, nho nhỏ mấy vạn đại quân tính cái gì? Tha để ta phụ người, chớ để người phụ ta, có thể thành chúa tể một phương nào có một cái là kẻ bớ bẩn. Từng cái đều là lòng dạ độc các chủ. Tất cả mọi người rơi vào lâu dài trầm mặc, đột nhiên, phía trước truyền đến một trận tướng sĩ hô quát thanh âm, mọi người chớp mắt trong mắt sáng ngời. Chương 421, bại sau cơ hội tốt quân ta tướng sĩ đã tới cứu chúng ta, xung. Hạ Hầu Viên quát to, cả chi đại quân tốc độ lần nữa nhấc lên. Mỗ là Tào Tháo, nhanh tới cứu mỗ. Tào Tháo hướng nơi xa lớn tiếng nói, Lưu Huyền Đức ở đây. Lưu Bị đồng dạng không ngừng hô quát. Quan Vũ cùng Trương Phi nhiều điều động gần ngàn sĩ tốt vân khí, về phía trước bổ ra một đạo sắc bén đao mang, chớp mắt thanh không phía trước số lớn hỏa diễm, mơ hồ nhìn thấy nơi xa hỏa diễm bên ngoài đại lượng sĩ tốt thân ảnh. Chủ công ở đây, phía trước là ai nhanh tới cứu viện? Trương Phi quát to, tiếng chấn thiên địa, ngay cả xung quanh hỏa diễm đều mơ hồ yếu đi mấy phần. Ở loại tình huống này, Trương Phi lớn giọng phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Nghe được Trương Phi thanh âm, xa xa binh lính cũng là rối rít động lên. Hai bên đồng thời đẩy mạnh, rất nhanh liền đem trung gian hỏa diễm thanh không, nhìn thấy đối phương. Hai quân hội hợp sau đó, nhanh chóng giết ra ngoài thành. Nhìn nơi xa trong vô tận đại hỏa trường an thành, trên người tràn đầy đại hỏa thiêu đốt sau đen nhanh dấu vết, Tào Tháo trong lòng không gì sánh được thê lương. Tào Lưu chỉnh đốn hơn 4 vạn đại quân, xông đi ra bất quá mấy ngàn. Kể cả trước đó táng thân biển lửa, chứng hơn 5 vạn sĩ tốt chết ở đây. Ha ha ha. Ha ha ha. Tào Tháo đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả, tiếng cười càng lúc càng lớn, tràn đầy hối hận, thê lương cùng tuyệt vọng, còn có một tia sống sót sau hai nạn vui sướng, để lòng người lạnh lẽo. Lần này là trung sơ ý, trung nguyện gánh trách nhiệm này, mời chủ công trách phạt. Tào Tháo sau người, khí chí tài sắc mặt trắng xám không người nói. Nghe vậy, Tào Tháo tiếng cười chậm rãi ngừng lại, trầm mặc chốc lát sau, không chút tình cảm nói, "Chí Tài, lần này không phải ngươi sai, là ta." Chủ công thế nào nói ra lời này? Lần này đều là trung làm lưu sĩ không thể dò đi tình, chủ công làm sai chỗ nào? Là ta nhìn lầm viên công lộ a." Tào Tháo tự rêu nói, mỗ còn tưởng rằng đối phương bất quá là cái sợ đầu sợ đuôi tên ngu xuẩn, bây giờ suy nghĩ một chút, ngu xuẩn là ta a." Khí chí tài khỏe miệng hơi khổ, khuyên giải an ủi, "Chủ công chớ tự coi nhẹ mình, chúng ta quả thực là coi thường biên thuật quyết đoán. Nhưng lần này bất quá là tiểu bại, lấy biên công lộ do dự thiếu quyết đoán, chính là để hắn bắt lại Tây Lương, chúng ta vẫn như cũ có rất lớn lật bàn khả năng, chỉ cần nhất thống Trung Nguyên, chúng ta tối thiểu có thể cùng biên công lộ cách sông mà trị." Tào Tháo nhẹ nhàng thở dài, "Chí Tài, ngươi còn là quá coi thường biên thuật. Viên công lộ nhìn như ngu xuẩn, kỳ thực là ẩn giấu quá sâu, để mỗ bỏ qua hắn uy hiếp. Có lẽ trong mắt hắn, đánh vào Trung Nguyên cũng không phải chuyện khó, bất quá là phong hiểm cùng đại giới lớn một chút mà thôi, hắn căn bản không có đem ta Tào Mạnh Đức để ở trong mắt." Nhìn mình tử thương thảm trọng, sĩ khí sa sút sĩ tốt, Tào Tháo khẽ thở dài, "Trước kia là ta coi thường biên công lộ, quá mức tự cho là đúng. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn một mực đang ẩn nút chính mình, chỉ nhìn hắn biểu lộ ra một chút thực lực liền làm cho người kinh hãi a." "Chủ công." Thí Chí Tài lo lắng nói. "Ha ha, Chí Tài ngươi yên tâm, ta không sao. Trái lại, ta cảm giác mình hiện tại trạng thái thần kỳ tốt. Viên thuật cường đại đối với chúng ta mà nói cũng chưa chắc không phải là một chuyện tốt, chí ít hiện tại, hắn cho ta một cái rất tốt cơ hội." Tào Tháo mắt lộ tinh quang nói. Thí Chí Tài nhìn thấy Tào Tháo hăng hái dáng vẻ, đầu tiên là sửng sở, tiếp theo vui mừng cười. "Văn Nhược, ngươi quả nhiên tính toán không bỏ sót, như kế sâu xa." Thí Chí Tài trong lòng lẩm bẩm. Lúc này Tào Lưu 20 vạn viện quân dĩ nhiên hao tổn gần nửa, Trường An cũng bị đốt hủy, muốn lại nhúng tay Tây Lương chuyện là căn bản không thể nào, song phương đều phải dẹp đường hồi phủ. Bất quá cũng may hắn không có uổng công tới, còn kiếm lời một cái thiên tử cùng đồng quan. Trái lại, Lưu Bị thật sự là giỏ chúc múc nước một hồi không, bách quan đều ngã xuống trong biển lửa, Trường An đồng quan không được cái gì, sĩ tốt chết trận gần nửa, thật sự là thê thảm. "Chủ công quả nhiên anh minh. Lần này quân ta tuy nhiên hao tổn gần nửa, nhưng Lưu Bị tổn thất so với quân ta còn muốn lớn hơn, đây là một cái tốt đẹp thời cơ." Thí Chí Tài nói. "Trước đó đánh xuống đồng quan là giao cho Tào quân chú đóng, Tào Tháo phái chú 2 vạn đại quân cùng Hạ Hầu Đôn, cho nên lúc này hắn còn có gần 6 vạn đại quân, mà Lưu Bị bất quá 4 vạn. Chủ công là dự định ra tay với Lưu Bị còn là?" Thí Chí Tài thấp giọng nói. "Không." Tào Tháo mắt híp lại, "Tuy nhiên chúng ta chiếm cứ đồng quan, nhưng muốn đem Lưu Bị lưu lại còn là quá mức miễn cưỡng. Hơn nữa còn có một cái viên công lộ ở, lấy chúng ta hiện tại trạng thái, Lưu Bị tạm thời còn không thể động. cái kia chủ công là muốn động Lữ Phụng Tiên rồi.
Không sai. Tào Tháo khỏe miệng nhếch lên, chúng ta tuy nhiên chú ý đến đại cục không thể động Lữ Bị, nhưng đem hắn ngăn trở ở Đồng Quan ở ngoài 1-2 tháng còn là có thể làm được, hắn nếu muốn nhiễu đường về Dự Châu, không thông qua Đồng Quan nói cũng phải hao phí đại lượng thời gian. Như thế dài thời gian, đầy đủ chúng ta ở Thanh Châu làm rất nhiều chuyện. Lữ Phụng Tiên ở Thanh Châu tuy nhiên căn cơ còn cạn, thực lực không mạnh, nhưng thủ hạ đồng dạng có hơn 10 vạn chi chúng, nhất là hắn dưới trướng Tịnh Châu Thiết Kỵ, không chút thua kém Vũ Châu cùng Tây Lương Thiết Kỵ, rất khó chơi. Chúng ta muốn đánh liền muốn lấy lôi đỉnh chi thế, cấp tốc bắt lại, bằng không kéo xuống sợ sẽ có ngoài ý muốn. Ký Chí Tài nói, Tào Tháo chiến bại mặc dù là cái tin xấu, nhưng bây giờ thế cục đối hắn lại hết sức không sai. Viên Thuật cùng Viên Thiệu đều bị từng người chiến tranh kiềm chế, vô lực quản trung nguyên việc, Lưu Bị lại hiện tại là cái tình huống này, còn có so với cái này càng tốt cơ hội sao? Tứ phương tất cả vô lực chú ý đến tình huống, chính là đối Lữ Bố động thủ tối nhất thời cơ. Tào Tháo liếc nhìn Lưu Bị phương hướng, một bước lui từng bước lui, hiện tại Lưu Huyền Đức nên cảm thụ được chính mình vô lực đi. Ban đầu hắn lựa chọn tránh lui, thiên hạ này cũng đã không có hắn cơ hội thắng. Trời cho không lấy, phản chịu trách nhiệm, người này đã không đáng để lo. Đáng tiếc ta ban đầu còn coi hắn làm anh hùng, lại không ngờ cái này hắn thất hậu duệ đúng là như thế vô dụng. Ai? Được rồi, Chí Tài, trước đó tổ chức đại quân tới cứu viện chúng ta tên kia tiểu tướng là ai? Tào Tháo hiếu kỳ nói, khi đó quá mức đội vàng, còn đang sợ hãi Tào Tháo lúc trên đầu môi tán dương hắn một phen, cũng không tỉ mỉ kiểm tra. Bây giờ suy nghĩ một chút có thể ở như vậy khẩn cấp tình huống như thế quyết đoán tổ chức đại quân cứu viện, có thể thấy được người này trung tâm cùng quyết đoán, nhất định là một viên lương tướng. Người này họ Lý tên Điển, chữ Mạn Thành, Sơn Dương quận Cự Giá huyện nhân sĩ. Ở trong quân làm người địa thấp, không cùng người tranh công, tôn sùng học tập, tôn kính nho nhã, là một viên nho tướng, chí dũng song toàn, chủ công nên trọng dụng hắn. Ký Chí Tài trịnh trọng nói, nếu không phải tình huống khẩn cấp, hắn còn thật không nghĩ tới trong quân giấu dạng này một vị lương tướng. Nga, có thể được Chí Tài ngươi như thế đánh giá, xem ra người này quả nhiên có hơn người tài năng a. Tào Tháo kinh ngạc nói, thăng hắn làm thiên tướng, lần này chinh phạt Lữ Bố để hắn làm một cái tiên phong một mình lĩnh quân tác chiến đi. Ta ngược lại muốn nhìn xem Chí Tài ánh mắt của ngươi làm sao. Chủ công, đại quân nghỉ ngơi chỉnh đốn cũng không sai biệt lắm, chúng ta nhanh chút dẫn quân trở về đi. Liếc nhìn bên kia chuẩn bị lên đường Lưu Bị đại quân, Ký Chí Tài nói, cũng tốt, trước chạy tới Đồng Quan lại nói. Tào Tháo cười nhìn xa xa Lưu Bị liếc mắt, với tay gọi lại Hạ Hầu Uyên, Diệu Tài, ngươi tới Linh Minh, chúng ta nhất thiết phải cướp ở Lưu Bị trước đó chạy tới Đồng Quan. Chương 422, Tây Lương Huyền Đức Minh, Tào Mộ đi trước một bước, sau này còn gặp lại. Quét qua trước đó mệt mỏi, Tào Tháo đứng dậy lên ngựa, hướng Lưu Bị phương hướng, cao giọng nói. Nói xong, cũng không đợi Lưu Bị đáp lời, trực tiếp dẫn quân thúc ngựa rời đi. Nhìn Tào Tháo rời đi thân ảnh, báo đầu Hoàn Nhãn Trương Phi tràn đầy sát khí nói, đại ca, thật sự không động thủ sao? Lưu Bị ánh mắt lạnh lạnh, không có chút nào chiến bại sau trang trường, thấp giọng nói, tam đệ chớ đội, lúc này còn không phải là tiêu diệt Tào Mạnh Đức thời cơ, huống chi có Hạ Hầu Uyên ở, chúng ta cũng không bắt được hắn. Lưu Diệp cười khổ nói, lần này chiến bại, Tào Mạnh Đức tốt xấu còn thu hoạch Đồng Quan cùng thiên tử, chúng ta nhưng là không thu hoạch được gì, thật sự là thua thiệt lớn a. Lưu Bị trong mắt lóe lên một đạo lợi mang, lần này Tào Mạnh Đức thật đúng là xuân phong đắc ý a. Ha ha, đem ta Lưu Bị làm kẻ ngu si giống nhau đùa bỡn, có một ngày ta nhất định phải để hắn bỏ ra đại giới. Nghe vậy, Lưu Bị sau lưng Quan Vũ nhìn xa xa Tào Tháo con mắt híp lại, một cổ khủng bố sát ý ở trong mắt hổ ấp ủ đang thúc ngựa rời đi. Tào Tháo đột nhiên cảm giác được sau lưng mắt lạnh, một cổ tử vong khí tức bao phủ toàn thân, quay đầu nhìn lại, vừa lúc đối diện Quan Vũ đáng sợ ánh mắt. Tào Tháo không thèm để ý cười cười, ha ha, tốt một viên hổ tướng. Hạ Hầu Uyên nghe vậy quay đầu nhìn Quan Trương hai người, thấp giọng nói, Quan Vũ Trương Phi đều là đương đại mạnh tướng, đáng tiếc người tài giỏi không được trọng dụng, không có hiệu lực ở chủ công dưới trướng. Tào Tháo nghe vậy cười mở cười, mỗi có ngươi cùng nguyên lượng, so với Quan Trường cũng không kém a. Huống chi, trong cái này luận thế, chỉ có cường giả mới xứng có như thế mạnh tướng, Lưu Bị loại này kẻ tầm thường, chờ ta giết hắn, Quan Trường còn là ta. Nguyên Trực, ngươi cảm thấy Mã Đằng đưa ra yêu cầu làm sao? Viên Thuật đem trong tay thư tín quét một lần sau, tiện tay giao cho Cổ Hủ, nhiều hứng thú đối với trong trướng Từ Thứ hỏi. Vừa được đến Mã Đằng hồi phục, Từ Thứ liền ngựa không dừng vó trở về Viên Thuật doanh trại, một đường buôn ba cũng không để du hiệp xuất thân Từ Thứ cảm thấy bất luận cái gì bề bại, trái lại càng ngày càng hưng phấn. Gặp Viên Thuật hỏi mình cái nhìn, Từ Thứ cố nén nội tâm kích động, bình tĩnh nói, chủ công, thứ cho rằng có thể đáp ứng. Nga. Viên Thuật mỉm cười, nói ngươi ý nghĩ. Cái kia Thứ liền cả gan nói thẳng, như có chỗ không đúng còn mong chủ công thứ tội. Từ Thứ đầu tiên là khiêm tốn một câu, theo sau vô cùng tự tin nói, đất Tây Lương còn cần người Tây Lương trị, lời này một mực ở Tây Lương lưu truyền. Người Lương bởi vì trăm năm này bị thảm tình cảnh, đối người ngoài căn bản không tin tưởng, hơn nữa Lương Châu thế cục phức tạp, Hán Khương ở lộn xộn, gia tính khó thuần người Khương phi thường khó có thể, sở dĩ Mã Đằng là chủ công tốt nhất lựa chọn. Mã Đằng là Khương Hán hôn huyết, chính mình liền rất được người Khương tán thành, hơn nữa một thân không giống Hàn Toại như vậy tâm cơ thâm trầm, chủ công có thể dễ dàng trưởng khống hắn. Nói vậy chủ công cũng là thấy rõ điểm này mới đi chiêu hàng Mã Đằng mà đối Hàn Toại bỏ mặc. Tốt, tốt. Viên Thuật nhẹ nhàng vỗ tay cười nói, Nguyên Trực quả nhiên không hổ là Lộc Môn thư viện đi ra nhân tài. Không hưởng công ta đem ngươi từ Tư Mã Huy lao đầu cùng ngươi thúc phụ cái kia chết suy nghĩ trong tay vào tới, đáng tiếc ngươi cái kia hai cái sư đệ tuổi còn nhỏ, bằng không để các ngươi cùng nhau cộng sự, mẫu ngược lại muốn nhìn xem ba người các ngươi ai mạnh ai yếu. Nhắc tới việc này, Từ Thứ chớp mắt cảm thấy có chút chột dạ. Hắn tuy nhiên tự nhận chí mưu hơn người, nhân tài kiệt xuất, nhưng thật sự so với cái kia hai tên biến thái tới còn thật sự là muốn thua kém một chút.
muốn thật đem bọn hắn đặt chung một chỗ, sợ rằng ra chuyện cười chính là hắn. Nhìn thấy Tử Thứ hơi lộ ra quẫn bách dáng vẻ, ác thú vị viên thuật khỏe miệng khẽ nhếch. Tiểu Dạ Nhi, để ngươi chết, ta còn không trị được ngươi. Lúc này Tử Thứ mới vừa xuống núi, du hiệp khí chất lại thêm tuổi trẻ khí ngạo, hơi có chút dường tu cảm giác. Viên thuật nhìn thấy loại này so với mình còn ngạo kiểu tiểu hải tử, luôn là không nhịn được muốn đùa giỡn trên ép. Ngươi chuyến này làm cũng tệ, đã như vậy, mỗi liền mệnh ngươi làm quân sư tế tiểu, theo quân tác chiến. Viên thuật cười nói, tạ chủ công. Tử Thứ lại hỉ, bái phục nói, ân, đứng vào hàng ngũ đi. Tử Thứ tự giác hướng phía bên phải sau cùng nhất địa phương đứng, ngậm miệng không nói. Mã Đằng Thỉnh, mỗi cho phép. Nhìn trong trướng hai bên văn võ, viên thuật cao giọng nói, lần này ta tự mình dẫn 15 vạn đại quân binh phát Lương Châu, cũng không phải là tới du ngoạn. Lương Châu dân phong nhanh nhẹn dũng mãnh, người khương càng là giã tính khó thuần, nếu không dùng võ lực trấn nhiếp chi sợ rằng khó có thể quản lý. Lần này chúng ta liền giết một người dân trăm người, lấy lôi đỉnh chi thế diệt hàn thoại, lấy trấn nhiếp Tây Lương. Không biết chư vị đối với lần này chiến sự có gì cao kiến, cứ việc nói ra. Vừa dứt lời, chư tướng liền nghị luận ầm ĩ lên. Viên thuật mắt thấy quét ra, đem sớm đã chuẩn bị xong Lương Châu sa bàn nhấc vào đại trướng. Chủ công, Lương Châu nhiều ngựa, người khương lại cực thiện kỵ xạ chi thuật, hơn nữa tới lui như gió, Tây Lương kỵ binh oai, nổi tiếng thiên hạ. Nhưng mà quân ta lại cực kỳ khuyết thiếu kỵ binh, cứ việc Mã Đằng trên mặt nội đã có đầu hàng quân ta ý đồ, nhưng vẫn như cũ không thể không phòng. Trận chiến này quân ta lấy bộ binh cùng cung binh cấu thành chiến trận tấn công Hàn Thoại, lúc này lấy đại thế phá chi, trực tiếp đánh về phía Hàn Thoại đại bản doanh Kim Thành quận, bắt giặc bắt đua trước, đem Hàn Thoại bắt lại. Còn dư lại người khương bất quá đám ô hợp, chủ công có thể làm Mã Đằng đem hắn thu phục làm đầu danh trạng, tiếp theo liền có thể chọn dùng cùng Nam Man giống nhau chính sách, ân uy cùng thi, triệt để trưởng khống Tây Lương. Sớm đã đối Tây Lương tình huống rõ như lòng bàn tay, quét ra trầm giọng nói, Tây Lương người khương cùng sơn biệt, Nam Man còn có chỗ bất đồng, hắn số lượng đông đảo, toàn bộ Tây Lương gần nửa nhân khẩu đều là người khương, cái khác cũng có nhiều người khương huyết thống. Người khương chi hoạn sở dĩ tốn hao Đông Hán Vương triều mấy trăm năm còn khó mà giải quyết, cũng là bởi vì Tây Lương người khương thực sự nhiều lắm, thậm chí so với người Hán còn nhiều hơn, đây cũng là một chút hủ nho kêu gào muốn buông tha Tây Lương nguyên nhân. Như Mã Đằng, tự xưng phục ba tướng quân Mã Viên hậu nhân, Hán thê tử nhưng là người khương nữ tử, đủ thấy người khương đối với Tây Lương trưởng khống lực cùng lực ảnh hưởng. Mọi người thương nghị đã định, cuối cùng định ra từ Ngụy Duyên cùng Thái sử từ làm tiên phong, đem 3 vạn đại quân, hai đường cùng tiến lao thẳng tới Kim Thành. Hoàng Trung xuất lĩnh 5 vạn đại quân ở giữa phối hợp tác chiến, mà Phan Phượng lại xuất lĩnh 3 vạn đại quân đoàn hậu, phụ trách áp giải Lương Thảo, để ngừa Hàn Thoại tập kích phía sau. Mà Viên Thuật mình thì ở hộ vệ cùng hãm trận doanh bảo hộ dưới cùng Hoàng Trung đồng hành. Phân phối xong nhiệm vụ sau, chư tướng rồi rít rời đi chỉnh đốn binh mã chuẩn bị hành quân, mà Viên Thuật lại đem rất nhiều mưu sĩ lại lưu lại. Văn Hỏa, ngươi đem vừa mới biết được tình báo nói một chút đi. Viên Thuật giọng phức tạp nói. Vâng. Cổ Hủ từ trong tay áo móc ra một phong thư. Chư vị, Tào Lưu hôm qua buổi chiều tấn công Trường An tổn thương hơn phân nửa, hôm nay đã rút quân, chúng ta lại không cần lo lắng Tào Lưu vấn đề. Nói Viên Thuật hiện tại tin tức truyền lại như thế nhanh gọn còn nhiều thua thiệt Chu Du cùng Tôn Sách. Ban đầu Chu Du dẫn quân ở trên thảo nguyên càn quét, bởi vì Ô Hoàn Tuần Ưng một mực vây quanh điều tra, dẫn đến thu hoạch không nhiều. Nhưng Chu Du bởi vậy cũng ý thức được Tuần Ưng tầm quan trọng, chẳng những là điều tra, ở tin tức truyền lại phương diện cũng là phi thường thuận tiện. Sở dĩ Chu Du tốn hao đại lượng tâm tư ở trên thảo nguyên không ngừng càn quét, được ba cái Tuần Ưng người cùng 7-8 chỉ thành thục Tuần Ưng. Cái này ba cái Tuần Ưng người ngoại trừ Chu Du chính mình để lại một cái khác bị Tôn Sách hối lộ cho Cam Ninh, từ trong tay hắn mượn tới một chút tù binh. Đây cũng là Cam Ninh vì sao bị Tôn Sách đả động nguyên nhân, đối với giàu có không gì sánh được hải quân, tầm thường tiền tài căn bản không vào được Cam Ninh mắt, mà cái này Tuần Ưng lại bất đồng, ở trên biển Tuần Ưng tầm quan trọng chỉ tăng không giảm. Không chỉ có thể dùng để điều tra địch nhân, truyền lại tin tức, còn có thể sớm dò xét thiên hai, phát hiện xung quanh hòn đảo, đơn giản là vô thượng lợi khí. Đây là cổ đại máy trinh sát ta. Sau cùng một cái Tuần Ưng người thì bị Chu Du đưa đến Giang Đông, giao cho Viên Thuật, bị Viên Thuật tùy thân mang theo. Cổ Hủ có thể như thế nhanh chóng biết được Trường An phương diện tin tức cũng là mượn bọn này. Cổ Hủ rất nhanh đem đồng quan cùng Trường An phát sinh chuyện gọn gàng nói ra, không có bất kỳ khoa trương, trong lời nói cũng không hề tự đắc cùng ấy nấy. Phản phất cái kia một thanh tiêu hủy hơn 6 vạn sĩ tốt hỏa không phải hắn an bài giống nhau. Nghe xong Cổ Hủ nói tình báo, ở đây mọi người đều hơi lộ ra thán phục, sợ hãi nhìn Cổ Hủ. Đây là cái chân chính ngoan nhân a. Hàng này không phải năm đó Lý Nho Ngụy Trang đi. Quách Gia thậm chí không nhịn được nhỏ giọng nói, Văn Hỏa, ngươi sẽ không phải là ta sư minh đi. Cái này dịch dung thuật học ở đâu a? Chương 423, công cao trấn chủ đối mặt Quách Gia cái kia đùa giỡn dường như lời nói. Cổ Hủ khỏe mắt giật giật, lộ ra một tia cứng ngắc nụ cười nói, Phụng Hiếu, ngươi có muốn hay không đi bồi sư minh ngươi à? Quách Gia nhìn thấy Cổ Hủ cười, nhất thời đánh cái dùng mình, lắc đầu cùng chống lắc giống nhau, tính toán một chút, ta còn muốn sống thêm 2 năm đâu. Kim Lăng Di Hồng Lâu còn có nhiều như vậy mỹ nhân chờ cùng ta tâm sự, ta cũng không muốn đi bồi hắn. Văn Hỏa, ngươi làm như thế đúng hay không có thương thiên hỏa a? Lỗ Túc cao mày nói, hơn 6 bạn cái mạng cứ như vậy bị một cây đốt, cứ việc đó là quân địch sĩ tốt, nhưng Lỗ Túc nhất thời còn là khó có thể tiếp thu. Cổ Hủ nhẹ nhàng liếc nhìn Lỗ Túc, nếu không phải hí trí tài cái kia ăn gian tên khốn nạn, hiện tại chúng ta liền không ở nơi này. Hơn 10 vạn đại quân kể cả Tào Lưu hai người toàn bộ táng thân biển lửa, hôm nay toàn bộ Trung Nguyên đều là chúng ta vật trong lòng bàn tay. Cổ Hủ đến nay đều không rõ ràng hí trí tài là làm sao phát hiện vấn đề, hắn rõ ràng cẩn thận lại cẩn thận, đầy đủ bố trí gần 1 năm, có thể nói là thiên ý vô phùng, lại vẫn như cũng bị hí trí tài phát hiện. Cái kia một tia dầu hỏa vị quỷ mới biết là chuyện gì xảy ra, đoán chừng là dưới tay hắn có người làm sai, đem không có xử lý qua dầu hỏa điện đi vào. Cái kia khó có thể nhận ra mùi vị còn vừa bạn bị Hí Chí Tài cái này ngũ cảm cực mạnh đỉnh cấp lưu sĩ phát hiện, đây hết thể nếu nói là trùng hợp dẫn tới, cổ hủ tình nguyện tin tưởng Quách Gia miệng quả đen là giả. Nhắc tới việc này, Viên Thuật cũng không khỏi có chút tiếc hận. Quả thực, cờ sai một chiêu. Nếu là cái này một cây đuốc không có bị Hí Chí Tài phát hiện tốt biết bao nhiêu, Viên Thuật liền có thể tiết kiệm được rất nhiều công phu, trực tiếp quét ngang Trung Nguyên liền có thể. Tốt, chuyện quá khứ liền để nó đi qua. Tào Tháo mạng lớn, lần này Văn Hòa tính toán mặc dù không đủ hoàn mỹ, nhưng cũng hung hăng đả kích Tào Lưu khí diễm. Kế tiếp chúng ta bắt lại Tây Lương áp lực liền nhỏ thật nhiều, Mộ đã rất hài lòng. Có thể đem Tào Tháo cái này loạn thế gian hùng tính toán không chút sức đánh trả, Văn Hòa ngươi đã rất tốt. Viên Thuật tán thán nói. Hắn trước đây không lâu mới biết được cổ hủ bố trí nhiều như vậy, không nghĩ tới dĩ nhiên suýt nữa để Tào Lưu toàn quân bị diệt, thật không hổ là hắn mặt trong lịch sử nổi danh độc sĩ. Nguyên bản trong lịch sử hàng này thiếu chút nữa làm chết Tào Tháo, lần này lại thiếu chút làm chết một lần. Đa tạ chủ công khen ngợi. Hủ thẹn không dám nhận, bất quá là có tâm tính vô tâm mà thôi, không tính là gì. Cổ Hủ trước sau như một khiêm tốn nói, theo sau lại đem thân ảnh ẩn nấp đi xuống, tận lực làm nhạt chính mình tồn tại. Thật sự là cái mâu thuẫn kết hợp thể a. Viên Thuật cao mày nói, hắn cảm giác hiện tại Cổ Hủ có chút không giống nguyên lai hắn, vẫn luôn giấu rốt cầu sinh hắn dĩ nhiên bắt đầu chủ động triển lộ chính mình phong mang, hiện tại lại bắt đầu lựa chọn điệu thấp, điều này thực làm Viên Thuật cảm thấy không hiểu. Âm thầm lắc đầu, loại này lao hổ ly tâm lý mình tại sao khả năng thấy rõ ràng? Viên Thuật quyết đoán buông tha suy đoán Cổ Hủ tâm lý, ngược lại chỉ cần đối phương chung với chính mình liền có thể, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Tào Lưu hiện tại rút quân, Ngụy Duyên cùng Thái Sử Từ coi như là triệt để giải phóng ra ngoài, không nên lại lo lắng Trường An phương diện vấn đề. Bất quá đối với Lý Giác Quách Tỷ, chủ công dự định làm sao xử lý? Quách Gia hỏi. Lý Giác, Quách Tỷ. Viên Thuật ngữ khí phiền muốn nói, hai người này thực làm ta khó có thể xử trí a. Văn Hòa, ngươi làm sao nhìn? Cổ Hủ mặt không thay đổi nói, chủ công tự có tính toán, hủ cần gì phải nhiều lời đâu. Ngươi a, chính là cái này đa nghi tính cách, ta có đáng sợ như vậy sao? Nhìn thấy Cổ Hủ cái này một bộ một lòng tự bảo vệ mình dáng vẻ, Viên Thuật cười mắng. Quân quân thần thần, chủ công coi như không thèm để ý, chúng ta làm thần tử cũng nên chú ý mình thân phận. Cổ Hủ bình tĩnh nói. Viên Thuật cười lắc đầu, ngươi thật đúng là tên xảo quyệt. Tốt, đã ngươi không nói, vậy thì do ta tới quyết định đi. Đợi đến bắt lại Tây Lương sau, ta sẽ để Lý Giác Quách Tỷ một mình lĩnh binh đi tới Tây Bực, để chính bọn hắn sống sáo. Đến mức những cái kia còn dư lại Tây Lương võ tướng, nguyện ý đi Liêu Đông liền để bọn hắn đi Liêu Đông dốc sức làm, nguyện ý về Giang Đông sẽ theo ta về Giang Đông, muốn tiếp tục đi theo Lý Giác Quách Tỷ liền để bọn hắn cùng nhau đi tới Tây Bực. Mấy bạn Tây Lương thiết kỵ xử lý kỳ thực là cái không nhỏ vấn đề. Nếu như đánh tan, đối với những cái này trong biển máu giết ra huynh đệ là một loại lãng phí, mà ngoại trừ Lý Quách những cái này Tây Lương tướng lĩnh, Viên Thuật dưới trướng những người khác cũng không thích hợp thống soái. Cân nhắc qua sau, Viên Thuật lựa chọn dùng người thì không nghi ngờ người, phân biệt loại bỏ những cái kia phẩm hạnh không hợp, năng lực không đủ người sau, tiếp tục để những cái này Tây Lương tướng lĩnh thống soái. Nghe xong Viên Thuật nói, Cổ Hủ lâm thầm cũng thở phào. Có lẽ là thừa kế Lý Nho Di trạch duyên cớ, Cổ Hủ đối với Lý Giác Quách Tỷ những cái này Tây Lương hán tử trong lòng cũng có một cổ thân cận cảm giác, nhìn thấy những người này có thể có dạng này tốt nhất kết cục, Cổ Hủ trong lòng cũng vô cùng trấn an. Chủ công nhân từ khoan dung, thần thay những người này cảm ơn chủ công. Do dự một chút, Cổ Hủ còn là sắc mặt nghiêm túc chắp tay thi lễ nói, tốt, đứng lên đi. Viên Thuật khoát tay nói, những người này ta lại không phải hoàn toàn tín nhiệm, toàn quân tướng sĩ ta đều muốn chọn lựa một phen, hơn nữa quân ta tiêu phối chính ủy cũng phải phân phối trên, ta cho bọn hắn tín nhiệm cùng sân khấu, hy vọng bọn hắn không muốn để ta thất vọng. Quách Gia, Lỗ Túc đám người âm thầm gật đầu. Xuất thân cao một đại ưu điểm, chính là bệnh đa nghi so sánh ít. Như những cái kia từ tầng dưới chót bỏ lên chư hầu, thường thường bệnh đa nghi rất nặng, đối với thủ hạ văn võ khuyết thiếu tín nhiệm, cái này chủ yếu cũng là bởi vì vị trí hoàn cảnh quyết định. Xuất thân thấp hèn, quyết định nếu là chính mình năng lực không đủ tuyệt đỉnh, có thể trở thành một phương chư hầu thậm chí khai quốc hoàng đế, đối bộ hạ nể trọng sẽ phi thường lớn. Tỷ như cậy vào Trương Lương, Tiêu Hạ, Hàn Tín đám người Lưu Bang, cậy vào Lưu Ba Ôn, Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân đám người Chu Nguyên Chương. Công cao chấn chủ, đây là thần tử tối kỵ, nhưng ở rể có làm giàu chư hầu bộ hạ trên người lần lượt phát sinh, cho nên những người này cơ bản đều không có gì tốt hạ chẳng cùng kết cục. Cùng hắn trái lại, như Viên Thuật dạng này xuất thân cao, nội tình sâu chư hầu xuất hiện loại tình huống này khả năng liền thiếu rất nhiều. Viên Thuật chưa bao giờ sẽ kiêng kỵ chính mình dưới trướng người nào đó, bởi vì hắn cường đại đến không sợ hai chút nào dưới trướng người làm phản, mạnh đến tự tin chính mình dưới trướng trọng yếu văn võ sẽ không phản bội mình. Lý Giác Quách Tỷ thủ hạ mấy vạn Tây Lương kỵ binh nếu là đầu hàng Tào Lưu khả năng bị bọn hắn kiêng kỵ, tình nguyện suy yếu hắn uy lực cũng muốn đem chi đánh tan, tránh cho chi này khủng bố lực lượng ngược lại thương chính mình. Mà Viên Thuật lại không thèm để ý, bất quá 6-7 vạn kỵ binh mà thôi, chính là phản bội lại có thể làm sao? Lật tay có thể diệt. Cái khác không nói, Tiên Đăng Tử Sĩ vừa ra lại hợp với mấy ngàn tinh kỵ liền có thể đem hắn đánh tìm không được đường. Viên Thuật làm giàu tới nay dựa vào chưa bao giờ là người nào đó, dưới trướng văn võ thật sự là nhiều lắm, căn bản không người có thể công cao trấn chủ, càng không cần phải nói làm Viên Thuật kiêng kỵ. Chính là Cao Thuận cùng Cúc Nghĩa toàn bộ phản bội, Viên Thuật đều không sợ. Nguyên bản trong lịch sử Cúc Nghĩa chết, cũng là bởi vì Viên Thiệu dưới trướng không người đè được hắn. Cúc Nghĩa sẽ làm phản hay không Viên Thiệu không thèm để ý, nhưng Cúc Nghĩa cái này Hà Bắc đệ nhất tướng một ngày phản, Viên Thiệu dưới trướng căn bản không người có thể khống chế hắn, Viên Thiệu căn bản không tiếp thụ được Cúc Nghĩa làm phản khả năng tạo thành tổn thất, đây mới là Viên Thiệu sắc cơ, cũng là Cúc Nghĩa nguyên nhân cái chết. Chương 424, Hàn Toại Tào Tháo tuy nhiên rút quân, nhưng hắn vẫn như cũ chú ý Tây Lương phương diện động tĩnh, cũng đem Viên Thuật động tĩnh âm thầm báo cho Hàn Toại, hy vọng hắn có thể ngăn cản Viên Thuật bắt lại Tây Lương. Đối với Mã Đằng mơ hồ thái độ, Tào Tháo trong lòng lại hận cũng rất là bất đắc dĩ. Hắn căn bản vô lực đúng tay Tây Lương một chuyện, cũng không có khả năng cho Mã Đằng bất luận cái gì hứa hẹn, bởi vậy Tào Tháo trực tiếp liền không có đi cùng Mã Đằng nói liên minh việc, để tránh khỏi tự rước lấy đủ. Mà từ Tào Tháo nơi đó biết được tin tức sau, Hàn Toại chớp mắt cả người đều không tốt. Chủ công, Mã Đằng đã dự định hàng, Tào Tháo Lưu Bị hiện tại càng là thất bại thảm hại, không bằng chúng ta cũng đầu hàng đi. Làm Hàn Toại dưới trướng đệ nhất tướng, Diêm Hành đề nghị. Hàn Toại ánh mắt âm trầm nhìn trong tay tình báo, ha ha, ta là muốn hàng, nhưng đối phương cũng phải nguyện ý thu a. Diêm Hành không hiểu nói, chủ công ngươi làm có gần nửa Tây Lương châu quận, dưới trướng 6 vạn tinh binh, Viên Thuật khó nói còn không nguyện ý tiếp thu chúng ta sao? Hàn Toại liếc nhìn Diêm Hành, khẽ thở dài nói, ngươi nghĩ đến quá đơn giản. Nếu là Tào Lưu không có thua chạy, chúng ta nói không chừng còn có đầu hàng hy vọng, nhưng bây giờ Viên Thuật tự mình lĩnh binh, thủ hạ 15 vạn đại quân gối đao lấy lợi, ngươi cảm thấy hắn sẽ liền như vậy nhẹ nhàng rời đi sao? Viên Công Lộ căn bản là không có cho chúng ta lựa chọn cơ hội, hắn chiêu hàng Mã Đằng mà đối với chúng ta hờ hững, cái này còn không thể nói rõ vấn đề sao? Diêm Hành nghe vậy kinh hãi, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Hàn Toại sắc mặt dữ tợn, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, đã Viên Công Lộ muốn để ta chết, ta tự nhiên không thể ngồi chờ chết, cũng may Mã Đằng còn tính có khí tiết, cũng không có trực tiếp hướng chúng ta vung đao, chúng ta còn có quay giáo một kích cơ hội. Ta muốn để Viên Công Lộ rõ ràng, ta Hàn Toại ở đây Tây Lương xưng hùng nhiều năm như vậy, cũng không phải uổng công lan lộn. Chủ công, ngươi hạ lệnh đi. Diêm Hành nghe vậy, đơn gối quỳ xuống kích động nói. Hàn Toại nhẹ nhàng đập trên tường Tây Lương địa đồ, trong đầu đủ loại ý niệm thoáng qua. Diêm Hành, ngươi đem Lương Hưng đám người đưa tới. Vâng. Diêm Hành đồng ý sau lập tức xoay người đi an bài. Hàn Toại nhìn trên tường Tây Lương địa khu rộng lớn địa đồ, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Viên Công Lộ, ngươi thật cho rằng ta Hàn Toại là ngươi tùy ý đắn đo đối tượng? Ta muốn cho ngươi một cái khắc sâu giáo huấn, để ngươi rõ ràng ở Tây Lương thiếu khuyết kỵ binh đại biểu cái gì. Hàn Toại ngang dọc Tây Lương, dựa vào không chỉ có là cựu khúc hoàng hà chi kế, hắn dưới trướng 8 kiện tướng đồng dạng ở Tây Lương lừng lẫy nổi danh. Lương Hưng, Hầu Tuyển, Trí Ngân, Lý Kham, Trương Hành, Thành Nghi, Mã Ngoạn, Dương Thu, 8 người này đều là nhị lưu võ tướng, ở đây Tây Lương có thể nói là lừng lẫy nổi danh. Lại thêm Diêm Hành cái này Hàn Toại nể trọng nhất đại tướng, lúc này mới đặt vững Hàn Toại Tây Lương đệ nhất nhân địa vị. Đương nhiên, đây cũng là Mã Siêu tuổi còn nhỏ, còn chưa trưởng thành duyên cớ, bằng không mà nói, 8 kiện tướng thêm cùng nhau cũng không đủ hắn một người chặt. Báo. Phía sau truyền đến chiến báo. Lính liên lạc xông vào Viên Thuật trong doanh trại, cấp thiết hô lên. Cổ Hủ tiện tay đem chiến báo cầm tới, phất tay đem lính liên lạc xua đuổi, ngược lại đem chiến báo giao cho Viên Thuật. Viên Thuật tiện tay mở ra sau quét hai mắt, ngữ khí buồn bực nói, "Văn Hỏa, đây là lần thứ mấy?" "21 lần." Cổ Hủ ngữ khí bình tĩnh nói. Hung hăng đem trong tay chiến báo bóp làm một đoàn ném vào trong lò lửa, Viên Thuật hung hăng nói, "Tốt một cái Hàn Văn Ước, mộ thật coi thường hắn. Người này thật sự là giảo hoạt không gì sánh được, khó có thể đối phó." Cổ Hủ nhẹ giọng nói, "3 ngày này, quân ta phía sau đội vận lương chịu đầy đủ 21 lần tập kích, 18 lần thành công đem đối phương đánh tan, 3 lần bị đối phương đem đội vận lương lương thảo toàn bộ đốt hủy. Đối phương quả thực là quá mức khó chơi." Tây Lương Khương Hán hô tạm, Hàn Toại dưới trướng kỵ binh phần nhiều là người Khương, sâu được người Khương du kích chiến thuật tinh túy. Tập kích vận lương bộ đội rất nhiều tình huống dưới cơ bản là vừa chạm vào liền đi, đánh không lại trực tiếp chạy. Viên Thuật khỏe mắt co giật, Hàn Toại dưới trướng kỵ binh loại này vô lại chiến thuật để hắn vang lên hậu thế thái tổ 16 chữ phương châm, địch tiến ta lùi, địch lui ta tiến, địch mệnh ta đánh, địch lui ta đuổi, loại chiến thuật này thật sự vô giải a. Cổ Hủ nghe vậy trong mắt vẻ kinh ngạc lóe lên, chủ công lời ấy có thể nói tinh túy, Hàn Toại áp dụng chính là loại chiến thuật này. Hắn phái ra mấy cổ kỵ binh, mỗi cổ đều có hơn 3000 người, mỗi lần phát hiện quân ta đội vận lương liền bắt đầu viễn chỉnh kỵ xạ quấy rối, nếu là phát hiện binh lực ít hoặc là quân ta hề bại liền bắt đầu tiến công, nếu là quân ta cường thịnh liền một kích liền đi, có đôi khi còn nhiều hơn cổ kỵ binh cùng nhau phối hợp, dương đông kích tây. Nếu không phải quân ta sĩ tốt tinh nhuệ, Phan Phượng tướng quân chỉ huy đúng chỗ, sợ rằng tổn thất liền không chỉ là nhiều như vậy. 3 ngày này liền một cái có người thôn trang, bộ lạc đều không có phát hiện, Hàn Toại cái này vườn không nhà trống làm được cũng đủ đúng chỗ. Nếu không phải mùa thu đông, nước sông kết băng, sợ là chúng ta ngay cả uống nước đều là vấn đề. Viên Thuật bất đắc dĩ nói. Xung quanh không thu được tiếp viện, phía sau đường vận chuyển lại một mực bị đối phương uy hiếp, nếu không thể nhanh chóng bắt lại kim thành, chúng ta sợ rằng liền nguy hiểm. Cổ Hủ nhắc nhở. Quân ta hiện có bao nhiêu quân lương? Viên Thuật hỏi. Trong quân có bán nguyệt lương thảo, hậu cần tuyến tiếp viện càng ngày càng dài, chịu đến tập kích cũng càng ngày càng thường xuyên, hậu cần bảo đảm đã không cách nào bảo đảm. Chủ công, chúng ta phải làm tốt xấu nhất dự định. Mô rõ ràng. Để Phan Phượng cảnh giác một chút, nhất thiết phải bảo đảm hậu cần lương thực vận chuyển, tận lực thiết chút mai phục kích quân địch, giảm thiểu đại quân chúng ta áp lực. Viên Thuật nói. Chủ công, Tây Lương phần nhiều là thảo nguyên, vùng đất bằng thẳng, bố trí mai phục thực khó khăn a. Không bằng để hoàng tướng quân phân một vạn cung tiễn thủ đi chi viện, đối phương mới có thể ném chuột sợ vỡ bình. Tốt. Viên Thuật gật gật đầu, nói xong nhìn hướng trong trướng xa bản, lạnh lùng nói, mỗi 15 vạn tinh nhuệ ở đây, nếu là còn không bắt được Hàn Toại, dùng cái gì tranh phương bắc? Ta ngược lại là muốn nhìn xem, đợi quân ta binh lâm kim thành dưới tường thành, hắn Hàn Văn Ước còn có biện pháp nào? Cổ Hủ khẽ gật đầu. Trận chiến này cơ bản không có gì hồi hộp, cho dù Hàn Toại biết dùng một ít mưu kế kiểm chế Viên Thuật, nhưng cái này còn giữ lại 11 vạn tinh nhuệ cũng hoàn toàn không phải Hàn Toại có thể đối kháng. Song phương thực lực tuyệt đối chênh lệch, đã không phải là thông thường mưu kế có thể cải biến. Trừ phi Hàn Toại tế ra cỡ lớn nước lửa, ôn dịch các loại thiên tai, cũng hoặc là viên thuật dưới trướng lương thảo sạch sẽ, bằng không Hàn Toại căn bản không có khả năng thắng. Có thể những tình huống này có khả năng sao? Thu đông lúc trên thảo nguyên, nước lửa lực lượng căn bản không tốt mượn, mà ôn dịch tập bệnh, xin nhờ, viên thuật trong quân vẫn luôn có lính quân ý địa loại này binh chủng tốt đi. Nếu không phải vạn người trở lên đồng thời cảm hóa, bằng không viên thuật dưới trướng đại quân một chút việc đều không có. Hàn Toại duy nhất cơ hội thắng chính là chống đến viên thuật binh lương sạch sẽ. Nhưng cái này cũng cơ bản là không thể nào, 15 ngày đầy đủ viên thuật bắt lại Hàn Toại. Lần đi khoảng cách Hàn Toại xào huyệt Kim Thành bất quá 2 ngày lộ trình, binh tinh tướng mãnh, khí giới công thành sung túc, viên thuật muốn bắt lại Kim Thành vậy còn không phải là dễ như trở bàn tay. Trừ phi Hàn Toại nguyện ý buông tha Kim Thành, ngược lại tiếp tục tây lui, hoàn toàn chuyển hóa thành đội du kích quấy rối viên thuật. Có thể kể từ đó Hàn Toại thật sự liền không chút xương bá cơ hội, chỉ cần viên thuật thuyết phục Mã Đằng đem những cái này thành trì chiếm giữ, Hàn Toại cũng chỉ có chờ chết một con đường. Cổ Hủ căn bản không thấy được Hàn Toại có bất luận cái gì thắng lợi khả năng, chính là Mã Đằng phản bội, Tào Tháo phụ thân cũng không giải được Hàn Toại hiện tại khốn cùng. Chương 425, Hàn thư viên công lộ quả nhiên cẩn thận. Thật sự là con rùa đen. Kim Thành bên trong, Hàn Toại mặt đen lại oán hận nói, hắn đem dưới trướng 8 kiện tướng toàn bộ phái ra quấy rối viên thuật phía sau đội vận lương, lại không nghĩ tới viên thuật sĩ tốt như thế tinh nhuệ, ngay cả vận lương binh cũng là huấn luyện đầy đủ, trang bị tinh lương tinh binh, số lượng tuy nhiên không nhiều, nhưng làm hắn 8 kiện tướng khó mà đáp thủ, hơn nữa còn tổn thất không ít. Nếu không phải hắn hậu cần lộ tuyến khá dài, thủ vệ tàn mạng, dưới trướng hắn 8 kiện tướng lại là phối hợp ăn ý, chiếm giữ tiên cơ, sợ rằng liền một lần thành công cơ hội đều không có. Gần nhất viên thuật trong hậu cần bộ đội còn nhiều hơn rất nhiều tinh nhuệ cung binh, nô binh, hắn dưới trướng nhất thời không xem xét bên dưới bị thua thiệt nhiều. Hàn Toại bất đắc dĩ bên dưới trực tiếp hạ lệnh lấy quấy rối làm chủ, không muốn dễ dàng cường công. Kể từ đó tuy nhiên cực lớn ngăn chặn viên thuật vận lương tốc độ, cũng liên lụy viên thuật binh lực, nhưng xa xa không có đạt đến Hàn Toại kỳ vọng. Nhất lực hàng thập hội, viên thuật dưới trướng 15 vạn tinh binh, đối đầu Hàn Toại bất quá hơn 6 vạn kỵ binh, song phương chiến lược chênh lệch đã không phải là tầm thường như kế có thể phá giải được. Hàn Toại thủ hạ nếu là đồng dạng có 15 vạn đại quân, phái ra 7-8 vạn kỵ binh quấy rối viên thuật phía sau, còn lại đại quân tử thủ Kim Thành, viên thuật là không có gì biện pháp. Nhưng bây giờ Hàn Toại bất quá nho nhỏ hơn 6 vạn đại quân, có thể làm gì? Phái ra gần 3 vạn kỵ binh đi quấy rối viên thuật phía sau đã là cực hạn, nếu như lại nhiều phái ra một chút, Kim Thành còn có hay không muốn thủ? Chủ công, viên thuật dưới trướng sĩ tốt tinh nhuệ thực làm cho người kinh hãi, chúng ta chi bằng tìm phương pháp khác. Diêm Hành cau mày nói. Tuy nhiên Giang Đông sĩ tốt tinh nhuệ tên hắn cũng có nghe thấy, nhưng đó bất quá là cùng Lưu Biểu, Lưu Trương, Lưu Bị chờ chư hầu dưới trướng sĩ tốt đánh ra, ở Diêm Hành trong lòng hơi nước rất nhiều. Đại Hán 13 châu có thể chia làm 3 loại, một trong là biên thủy loại, thứ hai là hạch tâm loại, thứ ba là sát biên giới loại. Biên thủy loại chỉ là Lương Châu, Thịnh Châu, Ú Châu ba châu. Cái này ba châu là Đại Hán biên cương, nhân khẩu tương đối thưa thớt, kinh tế là hậu, nhưng có tốt có xấu, những chỗ này thế gia trưởng khống lực phi thường yếu kém, hán hồ hỗn tạp, bởi vì gặp phải dị tộc uy hiếp, quân đội chiến lực cũng là mạnh nhất. Đồng dạng là kỵ binh, Tôn Sách dưới trướng tinh nhuệ cũng bất quá là Công Tôn Toàn dưới trướng thông thường tiêu chuẩn. Hạch tâm loại chỉ là Ti Đãi, Duyện Châu, Dự Châu, Kỳ Châu, Thanh Châu, Từ Châu, đây là Đại Hán tinh hoa nhất địa khu. Còn dư lại sát biên giới hình, chính là chỉ viên thuật dưới trướng phương Nam bốn châu, trời cao hoàng đế xa, đất rộng người ít, địa vực tư tưởng nồng đậm. Tương đối với Hàn Toại, Mã Đằng dưới trướng trong biển máu giết ra tinh nhuệ, viên thuật dưới trướng sĩ tốt cơ bản đều dựa vào huấn luyện cùng ăn thịt chất lên, lại phối hợp với tinh nhuệ trang bị, phản siêu người trước cũng là bình thường. Có thể có phương pháp gì? Hàn Toại đoán hận nói, viên thuật cái này lao ấu quy căn bản không cho chúng ta một tia cơ hội, toàn bộ đại quân là bảy đủ trận thế chậm rãi đẩy mạnh, quả thực chính là cảnh giác đến cực hạn, ta ngay cả một chút kẽ hở đều tìm không đến. Dựa theo cái tốc độ này, đối phương không bao lâu sẽ đẩy mạnh đến Kim Thành, ngoại trừ chính diện đối kháng còn có thể làm sao? Có thể chúng ta Kim Thành bất quá 3 vạn đại quân, có thể chống đỡ bao lâu? Diêm Hành hỏi. Hàn Toại trầm mặc không nói, dưới loại tình huống này mặc hắn xảo trá như cáo cũng không biết nên làm sao. Chủ công, không bằng chúng ta đầu hàng đi. Diêm Hành nhỏ giọng nói, Tào Lưu rút quân, Mã Đằng thái độ ái muội, Diêm Hành đối với đối kháng viên thuật căn bản không coi trọng, đây không phải là lấy trứng chọi đá sao? Bọn hắn cái này vừa không có thể quét ngang vạn quân mạnh tướng, lại không có quát tháo một phương đứng đầu mưu sĩ, mà viên thuật dưới trướng nhưng là lương tướng như mây, mưu thần như mưa, binh lực chênh lệch tuyệt đối, cuộc chiến này làm sao đánh? Hàn Toại trong mắt lóe lên một tia dãy rủa, lý trí cuối cùng chiến thắng dạ tâm, ngươi phái người hướng viên thuật đưa hàng thư, nếu là hắn nguyện ý lưu mộ ở Tây Lương, đồng thời cho mộ nhất định binh quyền trưởng khống, mộ nguyện ý hàng hắn. Vâng. Diêm Hành trong lòng vui vẻ. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, lương cầm chọn một mà đầu. Hắn Diêm Hành cũng không phải là một cái tử trung người, sẽ không làm biết rõ không thể làm lại còn làm chuyện ngu xuẩn, đầu hàng viên thuật đối Hàn Toại tới nói ý nghĩa dạ tâm tàn biến, nhưng đối với hắn tới nói chẳng qua chính là đổi một cái cấp trên, chính mình năng lực thả ở nơi đó, khẳng định còn sẽ bị trọng dụng. Cái này cùng Xích Bích chi chiến trước lỗ tốt nói giống nhau, ai cũng có thể đầu hàng, chỉ có chủ công không thể. Ngoài ra, phái người đưa tin cho Mã Đằng, nếu là hắn nguyện ý giúp Mỗ đẩy lùi viên thuật, Mỗ nguyện ý nhận hắn làm chủ, cái này Tây Lương lấy hắn vi tôn. Hàn Toại bỗng nhiên lại lạnh lùng nói, chủ công, thế nhưng là. Diêm Hành nghe vậy sững sờ, lập tức muốn khuyên can Hàn Toại, lại cùng Hàn Toại cặp kia băng lãnh vô tình con mắt đối mặt. Diêm Hành cái chán đột ngột toát ra một tầng tinh mịn mồ hôi, hắn từ ánh mắt kia nhìn thấy khủng bố sát ý, nếu là mình lại nói thêm chỉ có một con đường chết. Vâng. Diêm Hành cúi đầu kính cẩn nói. Ngươi đi xuống trước đi. Hàn Toại mặt không thay đổi nói. thuộc hạ cáo lui. Đợi Diêm Hành rời đi sau, Hàn Toại tiện tay cầm lên một bên trường kiếm. Lợi kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm đem trước mặt bản chém thành hai nửa. Ha ha, ta Hàn Văn Ước dĩ nhiên rơi đến hiện tại tình trạng này. Tốt, đã các ngươi không muốn để cho ta sống, vậy chúng ta ai cũng đừng nghĩ dễ chịu. Hàn Toại trong miệng cười lạnh, sắc mặt giữ tợn lẩm bẩm nói. Ha ha, tốt một cái Hàn Văn Ước, thật sự là tặc tâm không chết. Viên Thuật nhìn trong tay Hàn Toại Hàn thư, cười lạnh nói, nguyện bị mũ cảnh vệ biên cương, quản chế người cương, hắn còn làm hắn Tây Lương thổ bá chủ trì mộc đâu. Chủ công, Mã Đằng bên kia Hàn Toại cũng đưa một phong thư. Cổ Hủ bất thình lình nói. Viên Thuật nhẹ nhàng cười, cái này còn không sai biệt lắm, cái này lão hồ ly hiện tại là sốt ruột. Như thế rõ ràng kế ly rắn đều dùng đến, xem ra thật sự là đi đến tuyệt lộ. Mã Đằng nơi đó làm sao làm? Hắn đem truyền tin người giết, thủ cấp cùng thư tín toàn bộ đưa tới. Cổ Hủ không chút gợn sóng nói. Mã Đằng cách làm Cổ Hủ đã sớm liệu đến, ở thế cục đã định tình huống, Mã Đằng làm sao có khả năng vì Hàn Toại cái này tử địch mà tự tìm đường chết, cùng Viên Thuật là địch. Làm không tệ. Không cần lo Mã Đằng, tiếp tục tiến binh kinh thành, chờ Hàn Toại bị giải đến mộ trước mặt, mộ sẽ dạy hắn làm sao viết hàng thư. Ở loại tình huống này còn dám cùng ta nói điều kiện, hên. Viên Thuật khinh thường hừ lạnh một tiếng. Hàn Toại ra tâm trí lớn trực tiếp vượt quá tưởng tượng của hắn, ở loại tình huống này còn không nguyện ý vứt bỏ hết thể thế lực đầu hàng, còn làm hắn Tây Lương bá chủ mộng đẹp, thật cho rằng ta là như thế tốt nắn bóp sao? Viên Thuật đối nội đối ngoại đều vẫn luôn bá đạo, đừng nói là nho nhỏ Hàn Toại, ngay cả toàn bộ phương Nam thế gia đều bị Viên Thuật áp chế không thở nổi, không dám vượt giới tham quyền. Hiện tại một cái cùng đường Hàn Toại lại muốn làm một cái biên cương đại quan, đây không phải là người ngốc nói mê sao? Chủ công, Hàn Toại dù sao kinh doanh Tây Lương nhiều năm, lại bị người Khương tín nhiệm, nếu là bước quá gấp sẽ hay không không quá tốt, nếu hắn chó cùng rất dậu sợ rằng. Quách Gia nhẹ giọng nói. Ân. Viên Thuật trừng mắt nhìn Quách Gia, gầm lên, hắn chó cùng rất dậu lại có thể làm sao? Loại chuyện này một tia một hào đều không thể thỏa hiệp, ta Viên Công Lộ nói là làm, lười cùng hắn quanh co, mộ chính là muốn chính diện đánh cho hắn sinh hoạt không thể tự gánh vác. Hắn có chiêu gì cứ việc dùng ra, ta ngược lại muốn nhìn xem cái này cựu khúc hoàng hà bao lớn bản lĩnh, Tây Lương ao nước này có cỡ nào sâu, ai dám giúp Hàn Thoại, mộ liền giết hay. Viên Thuật lời nói này sức lực mười phần, khí phách không gì sánh được. Lúc này hắn đã hoàn toàn không cần lại chú ý đến cái gì, ở Tây Lương chỗ này, hắn hoàn toàn không cần lưu ý bất luận kẻ nào, 15 vạn tinh nhuệ chính là hắn lớn nhất sức mạnh. Chính là Mã Đằng thậm chí toàn bộ Tây Lương cùng Hàn Toại cùng nhau phản kháng, Viên Thuật như cũ dám chính diện đánh kháng. Chương 426, lương thực có ít thứ một ngày tan vỡ sẽ rất khó chữa trị, giống như Tào Lưu tín nhiệm thông thường. Trương An một cây đốt thiêu bị không chỉ là Tào Lưu hơn 6 vạn đại quân, càng là song phương thân mật quan hệ. Bại lui mà về Tào Tháo tuyệt đối không có khả năng đem đồng quan cái này binh ra vùng giao tranh phương ra. Sở dĩ Lưu Bị lần này hưởng ứng Tào Tháo Tây Tiến là tổn thất thảm trọng hơn nữa không thu hoạch được gì, hoàn toàn chính là mất cả trì lẫn trải, song phương quan hệ làm sao có khả năng còn như trước đó giống nhau ngoài mặt như vậy hòa thuận. Trước đó cứ việc Tào Lưu song phương sóng ngầm cuộn cuộn, đối chọi gay gắt, nhưng tối thiểu trên mặt nổi không làm sao xé rách ra mặt, bởi vậy mới có lần này Tào Lưu liên quân. Mà bây giờ cái này yếu đối liên minh bởi vì Tào Tháo dẫn đầu lần này hoạt động, song phương quan hệ lần nữa rơi xuống băng điểm phía dưới. Đối mặt Viên Thuật tiến công đoàn kết lại không thành vấn đề, nhưng muốn liên thủ chèn ép Viên Thuật, song phương cơ bản là không thể nào. Cái này cũng đại biểu Viên Thuật bắt lại Tây Lương không chỉ khoảng thời gian này sẽ không có người cả tay, chỉ cần Tào Tháo không thể nhất thống Trung Nguyên, Viên Thuật bất cứ lúc nào đều có thể không hề cố kỵ tiến công Tây Lương. Ở loại tình huống này Viên Thuật cần gì lại lưu ý Hàn Toại cảm thụ? Không có Tào Lưu, Hàn Toại cùng Mã Đằng chính là cộng thêm lại có thể tính cái gì? Tây Lương nội tình vốn liền nông cạn, lại thêm đồng chắc Hàn Toại đám người chơi đùa, Mã Đằng cùng Hàn Toại cộng lại bất quá hơn 10 vạn một chút binh lực đã là cực hạn. Có 30 vạn giáp sĩ, hơn 20 triệu nhân khẩu Viên Thuật nếu không phải tính đại giới, chính là cứng rắn hao tổn cũng có thể ở Tào Tháo nhất thống Trung Nguyên trước đem Tây Lương hao tổn chết. Song phương chênh lệch thực sự quá lớn, hoàn toàn không phải mấy trận chiến đấu thất bại có thể cải biến. Viên Thuật cùng Mã Đằng đáp lại rất nhanh làm Hàn Toại biết, Hàn Toại triệt để tắt trong lòng sau cùng một điểm may mắn, hắn đã không có đường lui. Diêm Hành, ngươi xuất 3 vạn thiết kỵ theo mô đi ra thành lên chiến. Hàn Toại cắn răng nói. Diêm Hành hơi cao mày, chủ công, cái kia Kim Thành làm sao bây giờ? Nếu là đem 3 vạn thiết kỵ đều mang đi, trong thành có thể cũng chỉ còn lại có hơn 5000 tướng sĩ, một ngày Viên Thuật phân binh đánh lén, Kim Thành căn bản không thủ được a. Không quản được nhiều như vậy, binh lực chúng ta không đủ, hơn nữa Tây Lương binh chỉ có ở dạ chiến mới có thể phát huy ra lớn nhất chiến lực, tử thủ Kim Thành hoàn toàn là chờ chết, chỉ có chính diện nên chiến mới có thể có thủ thắng cơ hội. Hàn Toại nói thẳng, Mô đã quyết định, ngươi mau chóng đi chỉnh đốn binh mã, ngày mai xuất phát. Vâng. Diêm Hành trong lòng có lo lắng, nhưng còn là ứng tiếng nói. Hoàng Thủy, đây là Kim Thành quận phụ cận một con sông, là Hoàng Hà chi mạch. Mùa đông đã tới, Lương Châu đã rơi xuống tuyết nhỏ, Hoàng Thủy bờ sông, một tòa đại doanh nằm ở nơi này, vắng lặng không tiếng động. Cao lớn biên môn đóng kín, doanh trại bên trên vô số nền đen chữ vàng biên chữ đại kỳ đón gió lạnh bay lượn. Thật dài hàng rào sau lưng mấy vạn tướng sĩ nghiêm trận chờ đợi, sắc bén vũ khí ở ánh mặt trời chiếu xuống phát ra chói mắt ánh sáng. Viên Thuật đại quân dọc theo Hoàng Thủy bờ sông mà đi, trú đóng ở nơi này. Một đám ước chừng hơn 300 sĩ tốt cầm đủ loại tạc băng công cụ cùng lưới đánh cá, sợi dây ứng lệnh đi tới sông Hoàng Thủy, thuần thục bắt đầu bọn hắn bắt cá công tác. Mùa đông ở dưới sông băng bắt cá ở Giang Đông cũng không hiếm lạ, những cái này sĩ tốt từng cái đều là trong đó hành ra. Hành quân trên đường, có thể nhiều thu thập đồ ăn liền nhiều thu thập một chút, Viên Thuật hiện tại lương thảo cung cấp ra vấn đề, đối với chuyện này tự nhiên càng thêm coi trọng. Huống chi ở rét đậm mùa, khô cứng lương thực nơi nào có nóng hổi thơm phức canh cá tới tự tại. Cứ việc rất nhiều viên quân sĩ tốt ở Giang Đông cũng sớm đã ăn thịt cá ăn đến muốn phun, nhưng cái này rét đậm mùa quả thực cần tới bát canh cá ấm áp thân thể. Viên Thuật đại trướng bên trong, hai cái đầu bếp binh đem một nồi lớn mỹ vị thơm ngon canh cá bưng đi vào, đặt ở trung ương than lô bên trên. Lấy ra một cái chế tác tinh xảo chén sành, múc một muỗng lớn canh cá, theo sau đem hắn đưa tới Viên Thuật trước mặt trên bàn. Nhìn trong chén như sữa bò thông thường nồng đậm canh cá, Viên Thuật nhưng là không chút khẩu vị, liên tục mấy ngày đều là canh cá, ta đều uống chán. Cái này Hàn Toại thật là xấu đến nhà, đem xung quanh bộ lạc toàn bộ rời đi, liền một con dê bỏ đều không cho chúng ta lưu, muốn uống bát mới mẹ canh dê đều khó khăn. Cái này vào đông rét đậm, thật sự là khó chịu. Viên Thuật bên cạnh, Quét Ra không nhịn được đánh cái nhảy mũi, tán thành gật đầu, không sai, cái này trời lạnh, da thật không chịu nổi, liền cái đi theo thị nữ đều không có. Nhanh lên diệt Hàn Toại chúng ta trở về. Mà ở Quét Ra đối diện, Cổ Hủ nhưng là không có mở miệng, một lòng nhào vào trước mặt vừa mới đưa lên chén này canh cá bên trong. Hắn cẩn thận bưng lên chén sành, hết sức chăm chú, miệng nhỏ uống, nhưng mà tốc độ lại cực nhanh, bất quá chốc lát một chén canh cá dĩ nhiên thấy đáy. Nhưng mà Cổ Hủ lại không chút lãng phí, lẹ lưỡi cẩn thận liếm bát, không chút thân sĩ phong độ đang nói. Nếu để cho người khác thấy được một màn này, ai cũng không nghĩ tới cái này cùng quỷ chết đói đầu thai giống nhau khờ mập mạp dĩ nhiên là một tay thao túng hỏa thiêu là dương, diệt Tào Lưu hơn 6 vạn đại quân độc sĩ. Văn Hỏa, ngươi đối với đồ ăn còn thật đúng là chấp nhất ta. Viên Thuật nhìn thấy Cổ Hủ như thế hạ giá dáng vẻ, không nhịn được khẽ thở dài. Cổ Hủ cẩn thận đem trước mặt mình trong chén sành canh cá liếm không còn một mảnh, lúc này mới thở nhẹ ra một hơi, quay đầu nhìn hướng Viên Thuật, mang theo xin lỗi nói, xin lỗi, chủ công. Nhiều năm thói quen. Viên Thuật cũng rõ ràng Cổ Hủ qua lại, đem trước mặt canh cá tiện tay thả tới Cổ Hủ trước mặt, mang theo cảm thán nói, Tây Lương bách tính không dễ à. Sợ rằng rất nhiều Tây Lương bách tính đều như Văn Hòa thông thường như thế cố chấp với đồ ăn đi. Cổ Hủ đau lòng nhìn Viên Thuật đưa qua lúc vẩy xuống mặt đất vài giọt canh cá, vội vã cẩn thận nhận lấy, đem nâng ở trong tay. Quả thực, Tây Lương lớn nhất vấn đề còn là lương thực vấn đề. Nơi này là Đại Hán thiếu lương thực nhất địa phương, chết đi bách tính 89/10 đều là chết đói, khó khăn nhất thời kỳ, gần nửa bách tính đều ở vào tùy thời khả năng chết đói sát biên giới. Sinh ra ở Tây Lương, Cổ Hủ đối với nơi này hiểu quá rõ ràng. Tiếp giáp hai đại sinh lương địa khu, nhưng mà Tây Lương nhưng thủy chung vì lương thực làm khó. Đối với Đại Hán tới nói, đây là một cái nuốt binh, nuốt tiền, nuốt lương thực động không đáy. Đại Hán từng 3 lần ý muốn buông tha Tây Lương, vùng đất này đối Đại Hán hoàn toàn là trói buộc thông thường, gánh vác quá lớn. Mô giới trướng không thiếu nhất chính là lương thực. Viên Thuật nhẹ giọng nói, tiêu diệt Hàn phải sau, Tây Lương quản lý cũng muốn bước lên nhật trình. Mảnh này Đại Hán hỗn loạn nhất địa khu cũng nên bình tĩnh lại. Cổ Hủ nhẹ nhàng gật đầu nói, chủ công đại đức. Mô thay Tây Lương bách tính cảm ơn chủ công. Viên Thuật khoát tay áo, quên đi, không muốn nói những chuyện này, ngươi còn là cho ta ngẫm lại bắt lại Tây Lương sau phái ai tới quản lý đi. Tây Lương thế cục như thế hỗn loạn, nếu không phải phái ra một cái thích hợp người, sợ là khó có thể trong khoảng thời gian ngắn giải quyết. Cổ Hủ mỉm cười, chủ công, Tây Lương còn cần người Tây Lương trị. Viên Thuật trên mặt lộ ra kinh ngạc nói, ngươi là nói, ngươi nguyện ý lưu lại. Vậy ta làm sao bây giờ? Cổ Hủ khẽ miệng giật giật, hắn cái này chủ công còn thật đem mình làm thành thiếp thân nha hoàn dùng. Bất quá dạng này cũng tốt, nói rõ chính mình ở chủ công trong lòng tầm quan trọng. Cổ Hủ nửa là im lặng nửa là mừng rỡ thầm nghĩ. Tự nhiên cũng phải. Hủ sự vụ bận rộn, thực sự vô lực quản lý Tây Lương, nhưng chủ công dưới trướng lại không phải chỉ có Hủ cái này một cái người Tây Lương. Viên Thuật đem chính mình dưới trướng lưu sĩ ở trong đầu qua một lần, mang theo chần chờ nói, ngươi là nói, pháp chính. Không sai. Có thể hắn tuổi tác còn nhỏ, lại là tuổi trẻ khí thịnh, có chút không thích hợp đi. Viên Thuật chần chờ nói. Đối với pháp chính năng lực hắn là không nghi ngờ, dù sao hàng này tiền tư thông tuệ, lại ở Điển Phong thủ hạ học nhiều năm như vậy, thống trị một cái Lương Châu dư giả. Nhưng không có nghĩa là người khác giống như vậy đối đãi. Một cái bất quá thành niên tiểu tử làm một phương đại quan, dưới trướng hắn rất nhiều người khẳng định là sẽ có ý kiến. Chủ công nếu cảm thấy pháp chính không đủ ổn trọng, không bằng để Dương Tu cùng Gia Cát Cẩn cùng hắn cùng nhau quản lý Tây Lương. Cổ Hủ sớm có chuẩn bị nói. Chương 427, địch tình ba người bọn hắn. Viên Thuật cao mày nói. Không sai. Cổ Hủ khép lời, Mã Đằng đảm nhiệm thứ sử, pháp chính, Dương Tu, Gia Cát Cẩn tổng quản nội chính. Viên Thuật hơi suy tư một chút, nhất thời rõ ràng Cổ Hủ ý tứ. Pháp chính làm Tây Lương nhân sĩ, lại là bản địa hào môn thái tử gia, quả thực là cái thích hợp nhân tuyển. Mà Dương Tu, bất kể nói như thế nào cũng là quan Tây đệ nhất thế gia Dương gia con trai trưởng, Tây Lương một chút địa đầu xà sẽ cho hắn mặt mũi. Sau cùng Gia Cát Cẩn lại là bảo tay, là thời đại này đứng đầu nhân viên ngoại giao, lưu lại Giang Đông quả thực là đại tài tiểu dụng, xử lý Lương Châu đủ loại phức tạp quan hệ lại không thể thích hợp hơn được nữa. Ân, bọn hắn quả thực là thích hợp nhất nhân tuyển, liền theo ngươi ý tứ làm đi. Viên Thuật gật đầu nói. Là. Cổ Hủ trong lòng hơi vui vẻ, hắn như thế cũng là làm pháp chính cùng Dương Tu lấp đường. Hai cái này tiểu tử bất kể nói như thế nào cũng coi như là cùng hắn thân cận người, một cái là hắn đồ đệ một cái là hắn sư chất. Nếu để cho hai cái này tiểu tử lưu lại phương Nam sợ rằng rất khó ra mặt, dù sao Viên Thuật dưới trướng năng thần nhiều lắm, coi như hai tiểu tử này năng lực không sai, nhưng thân phận cùng địa vị kém hơn một bậc, làm sao có thể ra mặt. Sở dĩ Cổ Hủ cho bọn hắn tìm dạng này một cái cơ hội, thống trị Tây Lương. Tây Lương vùng đất này chính mình nhân khẩu thưa thớt, thổ địa cằn cỗi, không có gì khai thác không gian, vừa lúc thích hợp hai tiểu tử luyện tay. Ngược lại có Gia Cát Cẩn trấn giữ, không ra được cái gì đại loạn. Tây Lương nơi này chủ yếu tác dụng chính là vì Viên Thuật cung cấp ngựa cùng kỵ binh, ngoài ra là một cái căn cứ địa liên thông Tây vực, thuận tiện Viên Thuật kế tiếp đối Tây vực độc thủ. Chỉ cần không ra quá lớn chỗ sơ suất liền có thể, phát triển nhanh chậm hoàn toàn không ảnh hưởng cái gì. Cổ Hủ cái này nho nhỏ tư tâm tự nhiên không trốn thoát Viên Thuật con mắt, nhưng Viên Thuật làm sao không phải muốn rèn luyện mấy tiểu tử này, cho bọn hắn một cái ra mặt cơ hội đâu. Liếc nhìn bên trái phía sau nhất trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ từ thứ, Viên Thuật khỏe miệng nhếch lên, Tây Lương chiến loạn không ít, thuận tiện đem Nguyên Trực lưu lại đi, bốn người cùng nhau càng thêm ổn thỏa một chút. Từ Thứ nghe vậy lại hỉ, đội ba đứng ra nói, "Thứ, cảm ơn chủ công." Từ Thứ du hiệp xuất thân, tuy nhiên những năm gần đây tính cách thu liễm không ít, nhưng hiếu thắng đấu ngoan trì tâm chưa tiêu. Ở Lộc Môn thư viện học đều là binh pháp chiến lược, đối với nội chính một đạo chỉ là hơi có đọc lướt qua, chiến trường mới là hắn quy tốt. Phương Nam ổn định, đừng nói là địch nhân, chính là liền sơn tặc đều bị tiêu diệt hết. Đối với Bách Tính tới nói tự nhiên là địa phương tốt, nhưng đối với Từ Thứ tới nói là anh hùng không đất dụng võ. Nếu muốn kiến công lập nghiệp, có thể trọng dụng, thế cục hỗn loạn Tây Lương mới là hắn tốt nhất sân khấu. Báo. Đang lúc mọi người dùng cơm chưa lúc, lính liên lạc đội vàng xông vào, mang vào một trận gió lạnh. Viên Thuật không nhịn được đánh cái lạnh run, đem khoác lên người áo lông cừu nắm thật chặt. Hắn trước đây cũng là không sợ băng hàn, nhưng ở phương Nam ngốc lâu, tới Tây Lương nhất thời cảm giác không quá thói quen, nhất là cái này lạnh giá mùa đông. Báo cáo tướng quân, phía trước phát hiện Hàn Toại đại quân tung tích, hơn nữa có thám tử vây quanh ở quân ta doanh trại xung quanh. Thám tử lời ít mà ý nhiều nói, vừa dứt lời, đang ngồi chúng tướng trong tay động tác đều là dừng lại. Chủ công, mỗi thỉnh chiến. Ngụy Duyên động tác cấp tốc không gì sánh được nhảy ra ngoài, đội bằng nói. Động tác quá nhanh, trước mặt bàn kể cả trên đó đồ ăn toàn bộ bị lật đổ xuống đất. Cổ Hủ nhìn thấy cái kia tán lạc đầy đất đồ ăn, khóe mắt giật giật, âm thầm bất thiện nhìn Ngụy Duyên. Ngụy Duyên hoàn toàn không ý thức được hắn đã bị một con lão hổ ly để mắt tới, lúc này hắn nội tâm hưng phấn không gì sánh được, lập công tốt đẹp thời cơ a. Ngụy Duyên vốn liền hiếu chiến, càng tốt danh lợi, vẫn muốn áp Trương Liêu một đầu. Trương Liêu đoạn thời gian trước ở U Châu lập được to lớn công lao, trong Bắc Cương quyết chiến bày ra chiến lực làm người trong thiên hạ đều trợn mắt líu lưỡi, cùng so sánh Ngụy Duyên biểu hiện liền quá thông thường, hắn vội vàng muốn lập được đại công, chứng minh chính mình. Viên Thuật nhìn thấy Ngụy Duyên cái kia như con khỉ dáng vẻ, trong lòng cũng là im lặng, còn không có rõ rõ là tình huống gì ngươi gấp gáp như vậy làm gì. Không chút để ý Ngụy Duyên, trực tiếp đối thám tử nói, cụ thể tình huống làm sao? Cô ta phía trước trăm dặm ước chừng một chi chừng 3 vạn kỵ binh, phía sau cũng có mấy chi kỵ binh vây quanh, nhân số bất định, nên là gần nhất đánh lén quân ta phía sau đội vận lương những cái kia kỵ binh. Bọn hắn cũng không có tùy tiện khai chiến, chỉ là ở chung quanh du đãng, nên là ở rình mò quân ta tình huống. Xem ra Hàn Toại lần này là chó cùng rất dậu, muốn cùng chúng ta ở đây quyết một trận tử chiến a. Viên Thuật nhẹ giọng nói. Chủ công, Hàn Toại bất động thì thôi, cái này khẽ động chúng ta liền dễ làm, tính toán đâu ra đấy bất quá hơn 6 vạn đại quân, binh lực chúng ta là đối phương gấp 2, dễ dàng có thể chiến thắng. Quách Gia nói. Chủ công, mỗi nguyện dẫn quân diệt địch, nếu không thắng, tùy ý chủ công trách phạt. Ngụy Duyên lại nhảy ra nói. Văn trưởng, ngươi đừng nội. Viên Thuật cao mày nói, Phụng Hiếu, ngươi cảm thấy Hàn Toại đây là muốn làm gì? Để Kim Thành không thủ, chủ động xuất kích, hắn lẽ nào cho rằng dựa vào kỵ binh liền có thể đem chúng ta đánh bại sao? Quách Gia nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Hàn Toại đây là dự định kéo dài thời gian, tìm cơ hội. Hắn rõ ràng, thủ Kim Thành hắn là không thủ được. Cổ Hủ mỉm cười, bất quá dạng này vừa vặn, cường công Kim Thành tổn thất quá lớn, đã Hàn Toại muốn tìm cơ hội, chúng ta liền cho hắn một cơ hội. Làm như thế nào? Cổ Hủ tự tiếu phi tiếu nhìn trong chướng Ngụy Duyên, ngựa khí thân thiết, cái này muốn xem Ngụy tướng quân. Nhìn thấy Cổ Hủ khỏe miệng như có như không nụ cười, Ngụy Duyên nhất thời cảm thấy sau lưng mát lạnh, hưng phấn biểu tình nhất thời cứng ở trên mặt. Thảm. Người chung quanh đồng thời đồng tình nhìn thoáng qua Ngụy Duyên, không tự chủ kéo ra cùng hàng này khoảng cách, hàng này bị Cổ Hủ để mắt tới, bi kịch. Doanh trại bên ngoài, Hàn Toại đứng ở phía xa trên sườn núi cao dơ lên roi ngựa đối Viên Thuật đại quân bố cục chỉ trỏ. Chủ công, căn cứ chúng ta trước đó vài ngày thăm dò đến xem, Viên Thuật đại quân hai cánh binh lực ước chừng 3-4 vạn chi chúng, mà chúng quân lại vây tụ 5-6 vạn đại quân, hơn nữa phần nhiều là cung nỏ binh, bên cạnh có chiến xa cùng trọng bộ binh đi theo. Đối phương là noi theo ban đầu Bắc Cương cùng giới tiểu chi chiến, ý muốn lấy chiến trận đối phó quân ta kỵ binh. Dương Thu sắc mặt chỉnh trọng nói. Hàn Toại chỉ nơi xa dày đặc doanh trại nói, đối phương binh lực bố cục phi thường tập trung, cả chi đại quân trình nhạn hình trận, ở trung quân bố trí đại lượng binh lực. Hơn nữa một ngày chúng ta công hắn trung quân tất nhiên sẽ bị hai cánh đại quân bao vây, dạng này không khác nào tự chịu diệt vong, sở dĩ chúng ta chỉ có thể từ hai cánh hạ thủ. Chém hắn đầu là không thể nào, đã sớm nghe nói Viên Thuật cẩn thận, quả nhiên nghe tên không bằng gặp mặt, cẩn thận thành dạng này, tấm tắc. Trương Hoành Kinh thường nói, kể từ đó cũng cho chúng ta lưu lại cái hở. Nhạn hình trận vốn là dùng cho vu hồi bọc đánh, đối với trung quân bảo hộ quả thực nghiêm mật, nhưng chiếm lấy, hai bên phòng vệ liền muốn suy yếu rất nhiều. Thông thường đều là ở hai bên bố trí kỵ binh, một khi bị tập trung tiến công có thể cấp tốc rút lui, nhưng Viên Thuật hai bên bố trí nhưng đều là bộ tốt. Lão luyện Hàn Toại liếc mắt liền nhìn ra trong đó cái hở. Hai bên đại quân chiến lược làm sao? Hàn Toại hỏi. Không kém. Dương Thu phun ra hai chữ. Hàn Toại không hiểu liếc nhìn hắn, sau đó thì sao? Dương Thu sắc mặt xấu hổ, chủ công, quân địch cung tiến tầm bắn quá xa, chúng ta căn bản khó có thể tới gần. Vì tránh cho tổn thất quá lớn, không thể thâm nhập thăm dò. Tầm bắn xa, có thể có bao xa? Hàn Toại cau mày nói. So với chúng ta cung tiễn tầm bắn xa gần 3 thành, bằng không chúng ta cũng sẽ không đối hắn thuốc thủ vô sách. Dương Thu nói. Xem ra Viên công lộ là chuẩn bị sung túc ca. Hàn Toại lẩm bẩm nói. Hoàng Trung quân đoàn Thiên Phú thêm lên chế tạo tinh lương cung tiễn, để Viên Thuật dưới trướng sĩ tốt cung tiễn tầm bắn vượt xa Tây Lương quân, cái này để Tây Lương quân cưỡi ngựa bắn cung khó có thể phát huy tác dụng. Chủ công, chi này đại quân hoàn toàn tựa như con nhím giống nhau, chúng ta căn bản không chỗ hạ miệng a. Dương Thu khẽ thở dài.
đó cũng không nhất định. Hàn Toại khẽ miệng mỉm cười, phảng phất đã tính trước.